Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, chào đời. Thanh Vân Tinh, Liệt Thần Tinh Vực. Đây là tinh cầu tiếng tăm lừng lẫy trong Liệt Thần Tinh Vực, đơn giản vì nó là tổ địa của một trong bát đại gia tộc chia cắt toàn bộ Liệt Thần Tinh Vực, Vũ gia. Tương truyền bát đại gia tộc đều có thần cấp cường giả tọa trấn mà cũng không phải chỉ một vị. Bát đại gia tộc quan hệ cũng không phải rất hòa thuận, thế giới này địa vị và lợi ích vẫn là hàng đầu, dẫn đến các gia tộc xảy ra xung đột rất nhiều cũng là chuyện bình thường. Một ngày này, trên Thanh Vân Tinh, Vũ gia tổ địa, Ma Thần Sơn, không khí trầm lắng, bầu trời lan lộn, tia chớp đan sen lộ ra vô cùng áp bách. Đây là lôi kiếp, là bước khảm mà thiên đạo đưa ra để thử thách các tu giả, bước qua thì đó là thiên đường, một bước lên trời, còn độ không qua nhẹ thì đạo cơ suy giảm, tu vi lùi bước, nặng thì thân tử đạo tiêu, nếu may mắn có thần cảnh đại năng ra tay giúp đỡ đạo cơ có cơ may giữ lại một lần trùng tu. Trên bầu trời hắc lôi xuyên thấu, thình lình là hắc lôi kiếp chỉ xảy ra khi có cường giả đột phá đến thần cấp. Loại này lôi kiếp gặp được tu giả gần như không có cơ hội vượt qua, chân chính thập tử vô sinh, nhưng ở trong lúc này kẻ độ kiếp dường như không cảm giác được điều này. Hắn đứng chắp tay sau lưng, ngửa mặt nhìn trời cười lớn. Ha ha, đến đây, thiên đạo lão nhi. Lão tử sớm muộn cũng trả lại những gì ngươi tặng cho ta bao lâu nay. Dường như hiểu lời hắn, kiếp lôi càng thêm cuồng bạo, bầu trời như hình thành vòng xoáy khổng lồ bốn. Vành, vàng, vàng. Đệ nhất đạo lôi kiếp buông xuống bốn. Ha ha, tới đây, đợi ngươi hơn một tháng, nhi tử ta cũng mau chào đợi bốn. Cười lớn, hắn đứng yên ngạo nghễ dùng nhục thân đến đón đỡ thiên kiếp, cách đó trăm dặm đứng đầy người quan sát hắn độ kiếp lúc này nghị luận ầm ĩ bốn. Ha ha, tên tiểu quỷ này cũng nhanh làm cha rồi mà vẫn bước lên mạo hiểm lớn như thế, xem ra hắn dự định lấy lôi kiếp rèn thể. Đây là một người trung niên, dáng người cao lớn, tuy nhiên ánh mắt tang thương cho thấy hắn cũng không trẻ như bề ngoài, thực tế hắn đã ngoài trăm tuổi. Hắc hắc, tiểu quỷ này từ khi thành đạo nhân đan đã không ngừng gặp thiên kiếp. Phải biết chúng ta tu giả phải đột phá thông thần mới bắt đầu thụ thiên đạo dày vò A4. Là một lao giả nói. Cũng không biết hắn làm việc gì thất đức bốn. Lại có một người phụ họa. Hắn cũng chưa tới trăm tuổi bốn. Vậy mà cũng đã muốn thần cảnh, phải biết năm đó ta còn thiên đan đây, quả thực quá là thất đức mà. Lại một người thở dài nói. A4. Các ngươi còn nói, đến đây chờ hắn độ kiếp chỉ để đòi lôi thần dịch, nào có trưởng bối như các ngươi. Ngoại giới mà biết có kẻ độ hắc lôi kiếp ung dung như hắn không biết nghĩ gì bốn. Hắc hắc. Hừ. Bọn hắn mà biết thì làm sao? Vũ gia ta cũng không sợ bọn hắn. Hắc hắc, e sợ các ngươi thất vọng, tiểu quỷ này có lẽ dùng lôi kiếp dịch cho nhi tử sắp chào đời của hắn, các ngươi có phần xa bốn. Đi đoạt ta. Có lẽ còn chút bốn. Có người yếu ớt nói. Được rồi ba. Còn ra thể thống gì, tiểu thần còn đang độ kiếp đây, bên kia như thế nào rồi? Một giọng nói hùng hồn vang lên. Hồi bẩm gia chủ. Thiếu phu nhân đang lâm buồn rồi ạ. Có lẽ không lâu tiểu thiếu gia sẽ ra đời, một giọng nói truyền đến. Ngươi biết hắn là tiểu thiếu gia? Gia chủ hỏi. Ách ba. Là thần thiếu gia nói. Nha hoàn im lặng. Đợi A4. Gia chủ nói. Tranh luận ầm ĩ qua đi, độ kiếp giả cũng đã độ tới đệ thất kiếp, ngoài chút quần áo có rách dưới da thì hắn cũng không bị thương nặng lắm, khóe miệng có chút tơ máu song vẫn ngậm nụ cười. Xem ra độ kiếp với hắn cũng không phải là sự tình nghiêm trọng. Hắc hắc, đệ bắt kiếp, đừng để ta thất vọng. Lôi kiếp dịch ta đến rồi. Ha ha ha. Nói rồi hắn lao thẳng lên bầu trời. Từ khi đột phá nhân đan cảnh hắn đã biết mình sinh ra là đi theo cùng thiên kiếp, hắn còn thấy được vài điều thú vị khi độ kiếp, đó là trong kiếp vân tồn tại lôi kiếp dịch. Lôi kiếp dịch rất có lợi cho việc tu hành, đặc biệt là thần hồn, phải biết tu hồn giả cũng phải từng bước tu hành mới nâng cao được thần hồn, mở rộng tinh thần lực. Từ đó hắn tìm đường gian lận, thế nhưng để hắn thất vọng rồi, lần đó hắn mạnh mẽ tham gia vào thiên đan cảnh cường giả độ kiếp đi vào kiếp vân bị lôi kiếp đánh cho trọng thương gần như hủy, may nhờ có cổ bảo tùy thân mà thoát một kiếp. Từ đó hắn biết có lẽ chỉ có một ít người mới có may mắn. N có lôi kiếp dịch ẩn trong kiếp vân, thế nhưng hắn biết ít nhất liệt thần tinh vực là không có. Khi hắn lao vào kiếp vân, lôi kiếp như nước lũ đánh vào người hắn. Hắn mặc nhiên không sợ mà không ngừng lao quanh chạy trong kiếp vân, hắn đang tìm lôi kiếp dịch. Hắc hắc, đệ cửu kiếp, đợi lao tử lấy đủ quả gặp mặt cho nhi tử ta lại qua độ ngươi. Vừa nói hắn vừa lao đi, từng giọt lôi kiếp dịch bị hắn thu vào không gian giới chỉ. Hắn bốn. Mới được hơn vạn tích, càng dùng càng thấy thiếu. Hắn than thở. Nếu để mấy lao quỷ đang quan sát biết hắn nghĩ không biết có lao vào kiếp vân mà hành hạ chí tử hắn không. Phải biết một tích lôi kiếp dịch cơ bản đã đủ cho thần cấp cường giả tăng lên một chút thần hồn, đây chính là thiên tài địa bảo cũng chưa đủ để hình dung a. Quả nhiên là vô cùng thất đức. Thu hơn vạn tích lôi thần dịch, hắn đi ra lôi vân chuẩn bị độ đệ cửu kiếp, ánh sáng lóe lên, trên tay phải hắn xuất hiện một thanh hắc đao. Phải biết hắn từ lúc độ kiếp còn chưa hề dùng pháp bảo. Cho ngươi đếm thử thần thông ta mới tu thành cửu lãng thiên đao. Nói rồi hắn vung đao, một đạo đen như mực ánh đao hướng thẳng bầu trời đang hình thành đệ cửu kiếp. Vành. Vành năm. Nhanh kết thúc rồi bốn. Hắn nỉ non. Ánh đao vung lên cùng ánh chớp chạm vào nhau, bất ngờ ánh đao như làn sóng nối tiếp nhau va chạm với lôi kiếp. Chín đạo ánh đao hình thành nối tiếp nhau đánh lên lôi kiếp, đạo thứ nhất, thứ hai, thứ ba ánh chớp vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, ánh đao thứ bảy chém lên lôi kiếp làm nó giảm đi một chút, đao thứ tám, lôi kiếp giảm đi hai thành, đạo thứ chín, lôi kiếp giảm đi bốn thành, còn sáu thành trực tiếp nổ nát trên người hắn, không đơn giản như vậy, lần này hắn bị đẩy lùi, tóc rối loạn, có bao nhiêu chật vật, tuy nhiên vẫn không đủ thương căn bản của hắn bốn. Chậc, chậc, hắc lôi kiếp, không biết trong truyền thuyết hắc lôi vũ là cấp độ nào, xem ra vô duyên với ta năm. Hẹn gặp lại lôi kiếp. Hắc ba. Bay lên bầu trời hắn lẩm bẩm. Đống hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa. Hắn khuôn mặt như gọn, góc cạnh rõ ràng, phong thần tuấn lãng, dáng người cao ngất, thoạt nhìn 25, 26 tuổi. Hắc hắc. Tiểu quỷ a. Phụ thân đợi ngươi đủ lâu a. Ở phương hướng hắn nhìn tới, đình đài san sát, người ra vào tấp nập, không khí có chút khẩn trương. Đó là một nơi biệt viện. Tiểu thần, không sao chứ? Gia chủ hỏi. Phụ thân, ta không sao. Dù gì vũ thế thần ta cũng đã có kẻ nối dõi, ngài không thể mãi gọi ta tiểu thần a. Hắn phàn nàn. Trong mắt cha mẹ ngươi vẫn còn nhỏ đây. Ách, ta cũng nhanh 80 rồi, còn nhỏ. Mặt hắn đầy hắc tuyến. Nhi tử ta mau chào đời. Không nói bốn. Nói rồi hắn phi thân lên về phía biệt viện. Tiểu tử ba, chỉnh lại chút y phục a, cẩn thận dọa khóc con ngươi, xem nhầm ngươi là quỷ. Trên bầu trời vũ thế thần lảo đảo một cái, đáp lại, ta không dọa nó cũng khóc mới phải. Khi hắn đến nơi, quanh biệt viện đứng đầy gia nhân cùng với mấy vị phụ nhân đầy quý khí đang đứng đợi. A thần ngươi đã xong a. Tiểu vận chắc cũng sắp tới bốn. Một vị phụ nhân nói. Người này nhìn còn trẻ tuổi, phong vận trang nhã, quý phái, 30 trên dưới, dường như tuổi tác còn chưa hiện trên người nàng. Mẫu thân, dù gì ta cũng là độ thần kiếp, biết bao gian khổ người biết, người cũng quá vô tình đi bốn. Vũ thế thần đáp, trên đường tới hắn đã thay y phục chỉnh tề, căn bản nhìn không ra hắn chật vật do vừa độ kiếp. Hừ, độ ách thiên thể ngươi còn gian khổ, mở ra thần thông ngươi còn sợ, tiểu vận mới là đau khổ đây. Phụ nhân tức giận nói, hắc hắc, nàng chịu đau khổ ta đi giáo huấn tiểu quỷ kia. Hắc đắc ý. Ngươi dám khi dễ cháu ta. Gần như đồng thời, phụ nhân cùng một giọng nói hùng hồn vang lên. Gia chủ kia đã tới. Ách ba. Ta chỉ nói giỡn thôi hắn lung túng. Ngay khi đó hắn nhìn thẳng vào biệt viện. Cùng lúc đó có vài ánh mắt cùng nhìn vào biệt viện. Hoa. Hoa. Hoa gần như đồng thời bầu trời xuất hiện cựu thải vầng sáng sáng lên, thế nhưng chưa hết. Phía dưới vầng sáng xuất hiện vòng xoáy đen kịt không ngừng mở rộng, đối ứng với cựu thải vầng sáng. Ở nơi tiếp giáp của hai khu vực thấp thoáng ngồi một tôn cự nhân khi hít vào ma khí mà thở ra cựu thải ánh sáng. Khi thì hít vào cựu thải vầng sáng mà thở ra ma khí tuần hoàn. Đây là cái gì dị tượng? Có lao giả kinh sợ nói. Cựu thải A4. Hỗn độn dị tượng 4. Ma khí như là bị trấn áp. Hư không vỡ vụn, một lao giả nhìn như 50 xuất hiện. Gia gia năm. Việc này gia chủ không biết nói như thế nào. Lao tổ. Ra mắt lao tổ. Mọi người nhao nhao chào hỏi. Ừm. Không cần rườm rà như vậy, đứng hết lên đi. Vũ gia ta gần đây xuất hiện không ít cổ thể, hắc hắc, e rằng bọn chúng không muốn nhịn nhiều. Tiểu quỷ này cứ như thế đi 4. Vũ gia ta cũng nhanh đến lúc phải cho thế nhân biết chúng ta không sợ bất kỳ kẻ nào. Lao tổ bá đạo nói. Gia gia. Thật phải xảy ra đại chiến sao? Gia chủ hỏi. Vân Nhi. Chúng ta trước nay điệu thấp làm việc nhưng có nhiều kẻ không muốn có kẻ sẽ cạnh tranh với chúng, thế giới này cũng chỉ có cường giả mới có thể nắm giữ. Nếu phải đánh thì cứ thống khoái đi, lão tổ đạm mạc nói. Ta sẽ chuẩn bị, gia chủ ngưng trọng nói. Vành. Đúng lúc này, bầu trời như vỡ ra, lôi điện bừa bãi, hắc khí sôi trào. Tôn cự nhân kia bỗng nhiên mở mắt nhìn phía xa xa không định. Hắn vươn tay thọ vào hư không. Hừ, thì ra là các ngươi đến phá, vậy mà bám theo bổn tọa. Nhân quả cũng nên kết thúc a. Chết. A a a, trong hư không truyền ra tiếng xé rách đau đớn, một cánh tay xù xì rơi xuống từ hư không nện thẳng xuống ma thần sơn làm cho cả đoạn sơn thể run mạnh. Đây là cái gì cấp cường giả? Có người run hỏi. E rằng đã vượt qua thần cấp rồi. Lao tổ ngưng trọng nhìn về phía bầu trời. Hắc hắc. Sớm muộn ta cũng đạt đến cấp độ đó. Vũ Thế Thần đột nhiên chen vào. Im miệng. Đến lượt ngươi nói chuyện. Gia chủ Vũ Chu vẫn nói. Không biết tiền bối danh hảo, Vũ gia ta tất hồi báo. Lao tổ cung kính hỏi. Sau này các ngươi sẽ biết. Vũ gia sẽ có kiếp nạn không xa, ta chỉ là một tia thần hồn thôi 4. Nhân quả A4. Tiểu quỷ kia để hắn tự lớn lên đi. Cự nhân nói. Một tia thần hồn. Mọi người không hiểu run rẩy. Một tia thần hồn đã đáng sợ như vậy, bản thể hắn hàng lầm thì như thế nào? Chuyện này do ta mà ra nhưng dính dáng đến quá nhiều, đành xóa đi một phần ký ức của các ngươi, sau này các ngươi sẽ hiểu. Nói rồi hắn vung tay lên, tất cả mọi người chỉ thấy hoa mắt một cái. Như chưa có gì xảy ra, vẫn là dị tượng đó 4. Cự nhân vẫn im lặng. Nếu có người nhìn thấy đáy mắt hắn lóe lên vẻ giảo hoạt. Hắc hắc, bản tọa cũng thật thông minh, không trách ta năm đó thức tỉnh thông thiên nhãn sớm như vậy. Dị tượng kéo dài gần nửa canh giờ mới kết thúc, biệt viện mở ra, có một người phụ nữ trung niên đi ra, trong tay ôm một đứa bé nhìn qua anh khí bức người, xem ra là bà đỡ. Ở thế giới này, trẻ con sinh ra dường như đã giảm đi lúc suy yếu ban đầu, có lẽ là do đây là thế giới của tu giả gây nên. Là tiểu thiếu gia. Phụ nhân trung niên cung kính nói. Ha ha. Ta liền biết là tiểu nhi tử A Vũ Thế Thần nói. Cút sang một bên chơi. Gia chủ Vũ Chu Vân đạp hắn bay sang một bên. Hắc hắc. Đến ra ra xem ngươi. Ý a a a a. Phu nhận, cái mũi này giống ta a, còn mắt. Hừ. Giống ngươi cũng không thô kệch như ngươi. Phu nhân lên tiếng. A thần vào xem vận nhi chút đi. Vũ Thế Thần bất đắc dĩ đi vào biệt viện, hắn còn chưa kịp nhìn mặt nhi tử đâu. Chương 2, gia tộc thai hoàng ẩm. Bầu trời quang đãng, lúc này đã qua một canh giờ từ khi Vũ Thế Thần đột phá thần cấp. Phủ cận ma thần sơn dường như không có gì xảy ra ngoài ở chân núi, núi hắn độ kiếp bị tán phá nặng nề chút ít. cũng may ở đây có đại trận cường hóa, nếu không cũng không chỉ đơn giản như vậy. Lúc này, Vũ Thế Thần đang ở trong biệt viện của hắn, hắn ngồi trên giường không ngừng nói chuyện với cô gái nằm trên giường. Cô gái này nhìn còn rất trẻ, 20 trên dưới, rất khó nhìn ra tuổi tác của tu giả, nhất là phụ nữ ưa cái đẹp. Nàng rất đẹp, mặt trứng nõn, mũi tinh xảo, mái tóc lúc này có chút lộn xộn, trán còn vương chút mồ hôi, mặt hơi có vẻ tái nhợt, suy yếu. Vận Nhi a, tiểu quỷ kia dạy vò nàng như vậy, để ta đi giao hơn hắn. Vận Nhi a, nàng có chỗ nào không khỏe nói với ta? Như thế nào nàng không nói chuyện? Ý a a a bốn. Không lẽ nàng ta chọc giận nàng, ta mới vừa độ kiếp xong, giống như còn chưa làm gì sai đi bốn. Vũ Thế Thần nói liên tục mà cô gái không nói gì, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn kẻ ngu si kẻ đần a. Ta thật không biết sao ngày đó ngu ngốc gả cho ngươi. Nàng suy nghĩ, kỳ thực nàng trách nhầm hắn, hắn thiên phú kinh thiên, mang độ ách thiên thể, cả đời hắn chú định là võ si à, không phải tình thánh, nhiều thứ hắn cũng không hơn khối gỗ bao nhiêu. Ngày đó hắn yêu nàng cũng là chuyện bất ngờ, ai có thể ngờ khúc gỗ hắn sẽ có ngày động tâm với một cô gái. À, bốn. Ta chưa báo cho nàng một tin vui, ta trong lúc độ kiếp lấy được hơn vạn tích lôi kiếp dịch, hắc hắc, đủ cho tiểu tử kia thần hồn đạt tới thông thần cảnh rồi, hắc hắc, con trai ta ngày sau sẽ không kém phụ thân hắn. Vũ Thế Thần mặt đầy vẻ vui sướng, nhưng con mắt đảo loạn bán đứng hắn. Không biết đầu gỗ như hắn có thể nghĩ ra âm mưu gì. Ồ bốn, ngươi cũng biết lo cho hắn rồi. Nàng có vẻ bất ngờ. Ách ba, nó là con trai ta, có ta phụ thân anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, hắn ngày sau là chú định vô địch tỉnh thánh, không biết bao nhiêu cô gái ngã vào lòng hắn a. Chậc chậc. Vũ Thế Thần không tim không phổi nói, a sao tỉnh thánh ngại không đi kiếm thêm vài nàng dâu về cho Vũ gia. Nàng đưa tay bên hông vặn gần như một hình tròn làm cho tên kia mặt vặn mẹo. Ý a a a bốn, ta là nói tên tiểu quỷ kia nha, ta có Vận Nhi là đủ rồi. Thứ coi như ngươi thất thời, hắc hắc, ngươi nói cũng đúng, ngày sau con trai ta nhất định là giấc mộng của tất cả các cô nương trẻ tuổi bốn. Xem ra có một mẫu thân như thế này tiểu quỷ kia cũng không biết an phận. Tất cả đi tổ đường. Đời thứ năm Vũ gia ta có thêm đệ tứ thành viên. Lúc này một giọng nói hùng hồn vang lên, nó vang khắp cả Ma Thần Sơn, không ngừng có người lao về phía trung tâm Ma Thần Sơn, ở đó có một cung điện rất lớn tọa ở, trước cửa có tấm bảng lớn viết Vũ gia tổ đường, nét bút hữu lực, đạo vận tràn ngập, cho thấy người viết lên cũng không đơn giản. Tới tổ đường thôi, cũng nên đặt tên cho tiểu quỷ kia rồi. Nói rồi Vũ Thế Thần dịu vợ hắn phi về phía trung tâm Ma Thần Sơn. Đã tới đông đủ, ta hôm nay nói hai việc. Đầu tiên, đời thứ năm Vũ gia ta đón chào thành viên thứ tư, nó là con trai của Thế Thần, chúng ta thảo luận chút tên của hắn. Trong đại điện đứng hơn trăm người, gia chủ Vũ Chu Vân lên tiếng. Ta thấy hắn ra đời mang theo dị tượng chưa từng có, nên đặt tên cho nó là Vũ Thiên Khai, khai sáng một thế hệ 14. Một lão giả nói. Lão lục sai rồi, cũng không nên thế, theo ta nên gọi hắn là Thiên Tứ, hắn là lão tứ a. Có lão giả lên tiếng. Phụ thân, ta thấy hắn ra đời cũng cùng lúc Vũ gia ta nên cho thế nhân biết Vũ gia ta không phải quả hờ mềm, để cho Vũ gia ta quân lâm thiên hạ, gọi hắn là Vũ Thiên Quân đi. Vũ Thế Thần đưa ra ý kiến, hắn nghĩ dù sao ta cũng là phụ thân hắn, danh tự hay là để ta đặt mới đúng. Hay cho một câu quân lâm thiên hạ, ha ha, đúng vậy, đặt tên hắn là Vũ Thiên Quân, hy vọng hắn cùng Vũ gia ta quân lâm thiên hạ a. Giọng nói của Vũ gia lão tổ truyền đến. Hay a, Vũ Thiên Quân, vậy mà ta không nghĩ tới. Thiên Quân, Thiên Quân muốn. Mọi người ở tổ đường nhao nhao đồng ý. Chuyện thứ hai để ta tới nói. Vũ gia lão tổ đột nhiên đứng ra. Chúng ta Vũ gia e rằng không thể tránh được một trận chiến, nếu chỉ là liệt thần tinh vực cũng thôi, nhưng lần này có lẽ sẽ có thế lực khác đúng tay, chỉ sợ cả liệt thần tinh vực sẽ không yên ổn, do đó, ta nói để cho mọi người cũng biết, tùy thời cẩn thận chút. Vũ gia ta số mệnh tốt, sinh ra cổ thể thế nhưng bị thế lực bên ngoài biết, bọn hắn e sợ Vũ gia ta cổ thể lớn lên uy hiếp bọn hắn, con cháu Vũ gia ta nghe rõ, nếu một ngày chúng ta không giữ được thì phải bỏ đi, Vũ gia ta chỉ cần còn người thì sẽ xây dựng lại, khi đó trả thù cũng không muộn. Thế Thần, ngươi có độ ách thiên thể, ngoại giới đều không biết việc này nên nếu có xảy ra chuyện, người lập tức trốn đi, khi đủ thực lực. C thì quay lại báo thủ. Thiên Nguyên mang ngũ hành thánh thể, Thiên Phượng mang Thiên Phượng thánh thể cùng Thiên Quân con nhỏ, bọn chúng chưa hiểu chuyện nên việc của chúng sẽ do các lao gia hỏa ta quản, cho dù hy sinh bản thân cũng phải tiễn đưa chúng đi ngoại giới, bọn chúng là hy vọng của Vũ gia ta. Vũ gia lão tổ đạm mạc nói, hắn cũng xem nhẹ việc sinh tử, phải biết, Vũ gia chính là do hắn khai sáng mà ra. Vũ gia đời thứ hai có 4 lão giả, khí tức hùng hồn, thình lình còn mạnh hơn cả thần cấp vừa đột phá Vũ Thế Thần. Tuân lệnh phụ thân đại nhân. Có một lão giả bước ra, phụ thân. Thế Nguyệt còn chưa về. Ta biết. Yên tâm, nó đang ở Thái Âm Bí Ảnh, tạm thời sẽ không có việc. Chúng ta lúc này cần bảo vệ mật thiết Thiên Vượng, nó có thể bị ngoại giới phát hiện. Ta không chắc Thiên Nguyên có bị phát hiện hay không, nhưng chúng ta cần phải chú ý. Hay các ngươi cứ xem như không có chuyện gì. Ta nghĩ những tên kia sẽ không ra tay lúc này mà sẽ chờ 5-10 năm nữa. Ít nhất khi giới vực còn chưa biến động bọn hắn sẽ không dám làm gì. Vũ gia lão tổ phân tích nói. Thái gia gia. Trong 5 năm ta có thể đạt tới thần cấp tam trọng thiên, khi đó ta có tự tin hành hạ đến chết thần cấp lục trọng. Vũ Thế Thần nghiêm túc nói. Ừm, ta cũng tin tưởng trong 5 năm ta tất đột phá lục trọng. Vũ Chu Vân nói. Ta cũng nhanh đột phá tứ trọng, có Vũ gia đời thứ 3, cùng thời Vũ Chu Vân, lên tiếng. Ta cũng sắp đột phá tam trọng 4. Trong đại điện mọi người nhao nhao nói, Vũ gia đời thứ 4 lấy Vũ Thế Thần dẫn đầu, hắn tu vi cao nhất, yếu nhất cũng là địa cảnh tam trọng, thình lình không có một là thường nhân. Điều này cho thấy Vũ gia có bao nhiêu đáng sợ, cho dù không có cổ thể, đủ thời gian tích lũy, Vũ gia thống trị cả liệt thần tinh vực là điều tất yếu. Lúc này có người nói, chúng ta cũng nên cố gắng sớm ngày đột phá thần cấp a. Mọi người nắm chắc để cao thực lực, có lẽ bọn hắn lúc này sẽ không gây chiến thế, nhưng chúng ta cũng nên để phòng một hai. Vũ gia lão tổ nhìn trong mắt vui sướng, gia tộc a, cần phải nắm thành một khối thì mới có thể trường tồn, hắn cũng không muốn gia tộc mình một tay xây nên bị hủy hoại. Hắn thà hy sinh bản thân cũng phải giữ gìn cho con cháu của hắn. Được rồi, mọi người về lại trụ sở đi. Vũ gia lão tổ bảo mọi người rời đi, còn một mình hắn nhìn tinh không im lặng, không biết hắn đang nghĩ gì. Lúc này Vũ Thế Thần cùng vợ hắn bế trên tay nhi tử Vũ Thiên Quân đang chạy về biệt viện của hắn. Phu nhân, tiểu quỷ này không an phận. Vừa nói hắn vừa nhéo nhéo mà Hải Nhi. Nơi nào không an phận? Tiểu quân là đói bụng. Hừ, ngươi còn không buông tay, đi tranh với hài tử, ngươi không biết xấu hổ à? Vẫn Nhi tức giận nói. Hắc hắc bốn, ta cũng không biết đây, nguyên lai Hải Nhi đói bụng là như vậy. Vừa nói vừa nhìn tiểu quỷ không an phận đang trong tay vợ hắn. Thực ra hắn nghĩ không an phận cũng đúng, nhìn tiểu quỷ kia cũng quá không đúng rồi. Dường như nó thông minh hơn hẳn những đứa trẻ khác, hắn nói là biết đòi sữa ngay, có lẽ chỉ nghe hắn khóc lúc vừa chào đời, thật quỷ dị. Thực ra nếu điều tra thức hải của hắn thì sẽ giật mình không thôi, e sợ sẽ khiếp sợ cả thế gian. Trong thức hải của hắn có một tôn tiểu nhân màu tím ngồi đó không ngừng hô hấp lấy hồn lực tán loạn trong thức hải không ngừng lớn mạnh bản thân, đây là nguyên hồn của hắn. Thông thường chỉ có thông thần cảnh mới hình thành nguyên hồn. Đến địa đan hình thành nguyên anh, thông thần sinh nguyên hồn, đây là quy luật vốn có từ xưa. Trước khi thành tựu thông thần cảnh, hồn lực căn bản là không định hình, giải rác ở khắp thức hải, do đó ở trước lúc nào, y tu giả thần hồn rất dễ bị thương tổn, chỉ có đạt thông thần cảnh thì mới có thể chịu được sự tổn thương về thần hồn mà không bị tán loạn. Cho nên trước khi thành tựu thông thần cảnh, tu hồn giả là rất đáng sợ, vì bọn hắn tu hồn là không ngừng cường hóa hồn lực, do đó thức hải thường sẽ vững chắc hơn tu võ giả cùng cảnh giới. Mặt khác tấn công bằng hồn lực căn bản là vô hình vô chất cho nên rất đáng sợ, thường thì các tu giả sẽ không đi trêu chọc các tu hồn giả. Của ngươi lôi kiếp dịch đâu? Mau lấy ra cho ta. Vẫn Nhi bá đạo nói. Ách, đợi một thời gian nữa hắn mới dùng được. A ba. Cũng đúng, thật chờ mong a. Hạt bốn. Chỉ sợ ta không được nhìn hắn lớn lên. Nàng thở dài. Yên tâm đi. Bầu trời này cho dù muốn sập xuống ta cũng sẽ chống lên cho nàng, ta đi tu luyện nha. Vũ Thế Thần nghiêm nghị nói, hắn cười nói nhưng hắn cũng là một thành viên Vũ gia, hắn phải đứng lên che chở cho gia thân. Vũ gia sẽ sống sót qua tai nạn này. Chương 3, gia tộc tính toán. 2 năm sau. Liệt thần tinh vực. Kể từ khi Thanh Vân Tinh truyền ra Vũ gia xuất hiện cổ thể, nghe nói là thiên phượng thể, loại này thể chất một khi thành tiểu thông thần là rất khó giết chết, nó kế thừa thiên phú thần thông nhất bản trọng sinh, một lần chết một lần trọng sinh lại còn mạnh hơn ban đầu, chỉ cần thần hồn bất diệt. Coi như hủy đi thân thể hắn cũng sẽ trọng sinh như ban đầu. Khi đột phá thông thần, nguyên hồn sinh ra thì thần hồn đã gần như bất diệt. Các thế lực ở liệt thần tinh vực bao nhiêu năm nay luôn ở trạng thái rằng co cân bằng, lấy bát đại thế gia phân biệt là Trần, Vũ, Tần, Lý, Lục, Viên, Đoàn, Phong làm chủ, các gia tộc này phân chia liệt thần tinh vực thành 8 khối và lẫn nhau thống trị địa vực của mình. Bát đại gia tộc phân thành 3 thế lực chính, là Trần, Viên, Đoàn là một thế lực, Lý, Lục, Phong gia là một thế lực, Vũ, Tần gia là một thế lực. Mỗi một nhóm này các gia tộc trong đó có thiên ti vạn lũ quan hệ với nhau, cũng có thông gia nhiều đời, cho nên các gia tộc đó căn bản là trên một giới tuyến. Sự xuất hiện của cổ thể có thể phá vỡ sự cân bằng này, đặc biệt loại cổ thể như thiên phượng một khi lớn lên đó chính là tồn tại vô địch, khi đó sẽ là Vũ gia độc đại một ngày. Tuy rằng Vũ gia và Tần gia chỉ có 2 thế gia nhưng bọn họ làm việc địa thấp, không chèn ép tán tu hay tông môn gió đó giao hảo với rất nhiều thế lực. Ngoại giới chỉ thấy Vũ gia trước nay làm việc khiêm tốn cho nên cũng có nhiều người cho rằng Vũ gia không cường đại bằng các thế gia khác. Thực tế thì Vũ gia cũng mới hình thành được gần 5.000 năm, nội tình có lẽ cũng không bằng các thế gia khác đã tại thế gần 10 vạn năm, thậm chí hơn nữa. Lấy Trần gia đến nói, nó đã tồn tại gần 30 vạn năm, nội tình hùng hồn đáng sợ, nên biết thông thần cảnh tuổi thọ cũng hơn vạn năm, thần cấp tuổi cũng hơn 10 vạn năm. Nghe nói Trần gia có không dưới 10 vị thần cảnh đại năng, tuy nhiên đa phần là sơ kỳ thế nhưng đó cũng là một cỗ đáng sợ thế lực, dễ dàng xóa bê. Đi sự tồn tại của một tinh cầu cường đại a, không những thế Trần gia có một vị hư hư thực thực đạt đến thần cấp đệ thất trọng, hay còn gọi thần chủ. Loại này thông thường thần cấp hậu kỳ đã là chúa tể của một tinh vực. Lúc này cả liệt thần tinh vực đã có sóng ngầm liên tục, mọi người đều hiểu ít nhất lục đại thế gia cùng với các tông môn siêu cấp sẽ không để cho cổ thể Vũ gia lớn lên, còn ý tứ của Tần gia lúc này còn chưa phải thật rõ ràng, tuy nhiên để người ta khó hiểu đó là vì gì mà cuộc chiến còn chưa xảy ra. Lấy nội tình của Vũ gia e sợ không chịu được liên quân một kích. Vũ gia không phải chỉ có 3 vị thần cảnh đại năng thôi sao? Xem ra các vị cự đầu không muốn hao tổn quá nhiều nên đang chuẩn bị một lần toàn diệt Vũ gia a, đây là cách nghĩ của nhiều người. Lúc này cũng có nhiều người để ý bước đi của Tần gia, phải biết đây là cũng là siêu cấp cự đầu nội tình không kém Trần gia. Trong 2 năm này, Vũ gia đời thứ 5 lại có thêm 3 thành viên mới, phân biệt là Vũ Thiên Dương, Vũ Thiên Mị, Vũ Thiên Ngọc, là một nam 2 nữ. Bọn hắn sinh ra vậy mà có Vũ Thiên Dương mang Thiên Dương ma thể, hắn dị tượng là một vòng mặt trời đen kịt, nóng bức vô cùng, quỷ dị là dường như trong đó đang dựng dục một sinh vật khác vô cùng đáng sợ. Vũ Thiên Mị lại là trời sinh mị cốt, ngày sau tu luyện mị công chắc chắn nhất phi trùng thiên, làm chơi ăn thật. Vũ Thiên Ngọc tuy rằng không có dị thể nhưng căn cơ vô cùng tốt, ngày sau lớn lên chắc chắn cũng là thiên tài hiếm thấy. Cũng thế, trong 2 năm, Vũ gia đời thứ 5 theo thứ tự Vũ Thiên Nguyên, Vũ Thiên Nhật, Vũ Thiên Vượng, Vũ Thiên Quân, trong đó lớn nhất cũng đã 9 tuổi Vũ Thiên Nguyên, hắn ngũ hành thánh thể kích phát một. Lần hành động vậy mà vượt qua khai mạch, Tú Nguyên trực tiếp thành tiểu nhân đan cảnh, không những thế còn là 5 viên kim đan thuộc tính ngũ hành, trực tiếp hấp thu hết 5 viên yêu thú nội đan thiên đan cảnh, căn cơ khủng bố, kế thừa tam thúc vũ thế thần của hắn, hắn vậy mà có thiên kiếp buông xuống, làm cho cả Vũ gia cười ầm lên không thôi. Vũ Thiên Nhật 8 tuổi hắn không phải cổ thể vậy mà thiên phú tu hồn đáng sợ, tu vi mới tụ nguyên sơ kỳ vậy mà thần hồn đã một bước bước vào nhân đan cảnh. Vũ Thiên Vượng 5 tuổi còn chưa kích phát thiên phượng thể thế nhưng cũng đã khai mạch cảnh đỉnh phong, e rằng không lâu sẽ đột phá. Vũ Thiên Quân 2 tuổi, căn bản là không nhìn ra hắn là cái gì thể chất, nhìn không ra cảnh giới của hắn, tuy nhiên đều biết hắn thần hồn giờ tê mạnh, không những thế khả năng tầm bảo của hắn rất đáng sợ, gần như toàn bộ bảo vật ở Ma Thần Sơn đều bị hắn khai quật lên, náo đến gà bay chó chạy. 4 tên tiểu yêu tinh này làm cho cả Vũ gia vừa giận vừa yêu. Đáng mừng với cả Vũ gia đó là trong 2 năm này không ngừng có người đột phá, thực lực tăng lên một mạng lớn, đáng kể đến đó là Vũ Thế Thần nửa năm trước đột phá thần cấp nhị trọng vậy mà hạ xuống tiên kiếp làm cho cả Vũ gia hoan hô, phải biết hắn độ kiếp chính là có lôi kiếp dịch. Khổ mình hắn mà thôi, lần này lôi kiếp cũng rất đáng sợ, lấy hắn khủng bố chiến lực nhưng vẫn bị đánh cho còn nửa cái mạng, nên biết hắn một mình cũng có lực chém giết với thần cấp ngũ trọng yêu thú. Lần này hắn một lần thu hoạch được hơn 3 vạn tích lôi kiếp dịch, với những lôi kiếp dịch này tin rằng Vũ gia còn tăng lên một mạng lớn. Lúc này ở Vũ gia tổ đường, ngồi hơn 20 người đang trong lúc nghị sự. Khí tức hùng hồn, thình lình đều là thần cấp 3. Xem ra ngoại giới cũng không còn bình tĩnh nữa nha. Vũ gia lão tổ nói. Bọn hắn ăn chắc Vũ gia ta a. Hừ, Trần gia lão tổ, mong rằng hắn đã đột phá thần chủ, bằng không cho hắn Trần gia một cái kinh hỉ. Có Vũ gia đời thứ 2 nói. Hắn là lão tứ Vũ thần phách, nóng tính nhất trong 4 người. Nếu không phải do các tinh vực va vào nhau dẫn đến các tinh vực sáp nhập chúng ta cũng không cần giữ mình như lúc này, có lẽ đại thế cũng nhanh đến. Người nói là Vũ thần không, hắn là đời thứ 2 lão đại. Vũ gia ta theo đại thế mà sinh ra các loại cường đại thể chất, sớm muộn cũng có vùng trời ở tinh không này. Vũ thần nhất lên tiếng, hắn là đời thứ 2 lão tam. Không cần quá bi quan, trời không tuyệt đường người, huống chi tu giả chúng ta là nghịch thiên mà đi, sinh tử lúc nào cũng bên thân. Vũ gia lão tổ nói. Gia gia, không biết ngài thấy khi nào các tinh vực sáp nhập với nhau? Vũ Chu Vân hỏi. Có lẽ cũng không xa, xem ra là có đại năng xuất thủ, e sợ khi các tinh vực sáp nhập sẽ có thần tôn đại năng ra tay với Vũ gia ta. Vũ gia lão tổ thở dài. Điều này sao có thể? Vũ Chu Vân giật mình hoảng sợ. Thần tôn à, đó là thần cấp bát trọng tồn tại, đến thần cấp thì tu giả đã có thể vượt qua tinh không qua lại các tinh không, đến thần chủ cảnh là có thể làm chủ một tinh vực nhỏ, mà thần tôn là chủ của đại tinh vực sáp nhập từ vài cái tiểu tinh vực. Thông thường thần tôn là có thể miểu sát thần chủ đại năng, đến thần chủ là khai mở tiểu thế giới hình thức ban đầu, thế nhưng tiểu thế giới rất yếu nên không có vị thần chủ nào ngu ngốc đi sử dụng thế giới lực mà phá hủy đi tiểu thế giới, phải đến tôn mới có thể sử dụng thế giới lực đi đối địch. Đó là tuyệt đối nghiền ép. Cũng không phải không có khả năng, thiên vượng thể có thể chuyển một phần lực lượng cho kẻ đầu tiên chiếm giữ, e sợ không ít lao bất tử tuổi thọ sắp hết sẽ động lòng, lúc này e sợ đã có không ít kẻ biết được Phượng Nhi tồn tại, nếu may mắn có Phượng tộc đại năng ra tay cứu bốn. Hắn cũng biết rất khó. Được rồi. Chúng ta làm hết khả năng đi. Thế thần, đem lôi kiếp dịch ra, cũng nên cho tiểu quân dùng nó rồi. Hắn quay sang Vũ Thế Thần nói. Tiểu quân đang ở đâu, đem nó đến đây đi. Vâng. Vũ Thế Thần đáp, theo đó thân hình cũng biến mất. Nguyên lai 2 năm nay bọn hắn không ngừng sử dụng lôi kiếp dịch cho Vũ Thiên Nguyên, Thiên Nhật, Thiên Phượng khiến cho bọn hắn thần hồn tăng trưởng rất nhanh mà rất vững chắc, đương nhiên, đó là pha loãng với nhiều dược vật khác, nếu không bọn hắn cũng không chịu được năng lượng khổng lồ trong lôi kiếp dịch. Không lâu sau Vũ Thế Thần quay lại, trên tay xách theo một đứa bé đang không ngừng dãy rủa phàn nàn, "Phụ thân à, ngài không thể vô lý như vậy được, ta sắp bắt được thiên lý ngư kia, thịt của nó rất ngon nha." Vừa nói hắn vừa tưởng tượng đến chảy nước miếng, chợt hắn nhận ra có gì đó không đúng. "Ồ, lão tổ, nhị tổ, các vị gia gia, mãi mãi uy uy, phụ thân, ngươi mang ta đến tổ đường làm gì nha? Nhân gia còn chưa kịp sửa soạn quần áo đây." Đứa bé một dạng tiểu đại nhân quay sang chất vấn Vũ Thế Thần. "Ha ha, tiểu quỷ ngươi lại đi đâu gây họa nha?" Vũ Thần phách cười lớn hỏi. Thằng nhóc này cũng rất hợp tính hắn. "Ách, tứ thái gia gia, ta đang bắt thiên lý ngư ở bên dưới vọng nguyệt hồ, nào có gây họa, ta đáng yêu như vậy nha." Nói rồi hắn xấu hổ cười cười, đưa tay gãi tóc gáy. "Ngươi cũng an phận nha ha ha. Tiểu quỷ này cùng mấy tên kia mà an phận thì chúng ta cũng không được vui vậy a. Mọi người phụ họa." "Ha ha, được rồi. Chính sự trước đi, tiểu quân, để phụ thân ngươi cho ngươi lôi kiếp dịch à, lợi dụng được bao nhiêu tùy theo tạo hóa của ngươi rồi." Vũ gia lão tổ nói. "Ồ, thứ tốt, cho ta vào 1 vạn tích a, thiếu lại đến lấy." Tiểu tử này há mồm xử tử ngay. "Ha ha, phụ thân cho ngươi, chỉ sợ ngươi nuốt không trôi mà thôi." Vũ Thế Thần cười lớn. Hắn vốn định là cho nhi tử tất cả. "Hắc hắc, ta phải về bế quan, cũng nên tu luyện." Hắn một bộ tiểu đại nhân cong tay sau lưng nói làm cho mọi người bật cười không thôi. Kỳ thật, hắn cũng có bí mật mà hắn không cho ai biết. Hắn nguyên hồn hình thành khiến hắn cách nghĩ cũng không phải hài tử 3 tuổi, tuy nhiên cũng không quá đáng là hơn 10 tuổi mà thôi. Trước đây hắn nhìn thấy mấy vị ca ca, tỷ tỷ phục dùng lôi kiếp dịch làm hắn động tâm không thôi, thế nhưng hắn cũng hiểu, phụ thân không cho hắn là do thần hồn của hắn chưa đủ mạnh, phục dụng chỉ hại mà không có lợi cho hắn, đó cũng là do phụ thân hắn không biết hắn vậy mà có nguyên hồn. Hắn nguyên hồn chỉ là chưa kích phát mà thôi, khi có rồi rào bảo vật tăng lên hồn lực, một vạn tích lôi kiếp dịch, hắn tin tưởng nguyên hồn của hắn sẽ kích phá. Tê hoàn toàn, hay nói cách khác hắn đã một chân bước vào thông thần cảnh. Khi đó hắn chỉ cần nguyên lực hoặc bảo vật chứa thần lực thì hắn sẽ nhanh chóng đạt tới thông thần cảnh, lấy vũ gia lúc này, có lẽ không cần đến 3 năm a, khi đó hắn mới 5 tuổi đây. Hắc hắc, 5 tuổi thông thần a. Đây là cách hắn nghĩ thôi. Sau khi đưa Tiễn Vũ Thiên Quân ra khỏi tổ đường, một vị phụ nhân tiến vào tổ đường, đây là chính thê của Vũ Chu Vân, bà là Tần Minh Nguyệt, là tộc nhân dòng chính Tần gia, tu vi cũng đã là thông thần cảnh, đồng thời cũng là mẹ của Vũ Thế Thần. Gặp qua gia gia, phụ thân, các vị thúc bá. Bà trước tiên chào hỏi Vũ gia lão tổ cùng đời thứ hai. Tần gia có ý định gì sao? Hắn ta cũng không muốn các ngươi Tần gia vào vũng bùn này. Vũ gia lão tổ thở dài nói. Hồi gia gia, gia chủ Tần gia muốn làm một mối hôn ước với Vũ gia ta. Tần Minh Nguyệt nói. Hôn ước? Vũ gia lão tổ không hiểu hỏi. Vâng, hắn muốn để cho cháu gái hắn là Tần Thanh Thanh làm mai với Tiểu Quân, nghe nói nàng cũng chưa đầy 2 tuổi, nếu đồng ý, sẽ tiến hành hôn ước ngay. Tần Minh Nguyệt nói. A y y y bốn. Hắn việc gì phải vậy a? Vũ gia lão tổ thở dài. Chương 4, Thông Thiên Thần Thông hôn ước. Phía tây biệt viện của Vũ Thế Thần, đây là phòng của Vũ Thiên Quân, từ khi hắn hơn 1 tuổi đã đòi ra ở một phòng riêng, độc lập để không ai quấy rầy hắn lúc hắn làm việc bí mật. Lúc này, ngoài phòng treo trên cửa một tấm bảng ta đang bế quan, không được làm phiền. Tiểu quỷ này giá đỡ cũng không nhỏ. Ngồi trong phòng, hắn lấy ra một bình ngọc màu trắng, đây là lôi kiếp dịch mà phụ thân đưa cho hắn. Cuối cùng cũng đến tay a. Giữ bí mật cũng thật khổ, hắc hắc, sẽ cho các ngươi một cái kinh hỉ. Hắn một mình lẩm bẩm, nói rồi hắn lấy ra một giọt lôi kiếp dịch nuốt xuống, kỳ lạ lạ. Lôi kiếp dịch gần như tan ngay vậy mà hầu như đều tiến về thức hải, chỉ có một phần rất nhỏ tiến về đan điền, tích lũy ở đó. Từ lúc 1 tuổi hắn đã có khả năng nội thị, làm hắn giật mình không thôi, hắn linh hồn cường đại vậy mà bao phủ hầu hết kinh mạch nên không ai nhìn ra cảnh giới của hắn. Thinh linh hắn vậy mà có khai mạch cảnh đỉnh phong tu vi, còn chưa phản ứng. Hắn lẩm bẩm, nguyên hồn của hắn mặc hấp thu lôi kiếp dịch lớn mạnh lên rất nhiều nhưng nó vẫn không có phản ứng gì, xem ra một giọt lôi kiếp dịch vẫn không đủ, lần này hắn lấy ra 3 giọt, như một giọt vừa rồi, hầu hết năng lượng tiến vào thức hải bị hắn nguyên hồn hấp thu. Thế nhưng đến mí mắt nguyên hồn cũng không nháy một cái chứ không nói gì đến việc kích hoạt. Quái lạ, không phải lôi kiếp dịch một giọt cũng đã làm tăng nguyên hồn lực của thần cảnh đại năng a. Vừa nói hắn vừa lấy ra 5 giọt nuốt xuống, lần này nguyên hồn đã có chút phản ứng, mí mắt nhảy lên một cái, hắn bực mình vậy mà một lần dùng hơn 100 giọt, lúc này hắn thấy nguyên hồn mi tâm vậy mà sáng lên, đồng thời mi tâm của hắn cũng là sáng lên, cùng lúc hắn vậy mà cảm thấy nguyên hồn khát vọng lôi kiếp dịch. Hắn dốc bình ngọc, sử dụng toàn bộ lôi kiếp dịch. Lôi kiếp là cuồng bạo thế nhưng lôi kiếp dịch lại ôn hòa. Năng lượng gần vạn tích lôi kiếp dịch như biển lớn tiến về phía thực hải nhưng đều bị nguyên hồn hút vào, màu tím nguyên hồn lúc này màu tím tràn ngập, mi tâm nứt ra, lúc này hắn cảm giác linh hồn như bay ra khỏi cơ thể, hắn vậy mà nhìn thấy đỉnh mái phòng hắn, thấy ma thần sơn, thấy tinh không đen kịt, nhấp nháy vài tia sáng, hẳn là tinh cầu khác ở rất xa bốn. Đồng thời lúc này, phía trên ma thần sơn, trời đã tối, ánh tím nở rộ, gần như bao phủ cả ma thần sơn, tuy kéo dài không được bao lâu nhưng ở gần ma thần sơn cường giả không ít đã nhận ra dị tượng này, nhao nhao phi lên bầu trời bốn. Là bảo vật xuất thế sao bốn? Có người nói, ánh tím là điểm lành a, rất khó nói. Có người phụ họa theo. Mọi người chia nhau ra tìm. Thanh Vân Tinh tuy là vũ gia địa bàn nhưng chân chính vũ gia cũng chỉ có hơn 100 người, tuy rằng có hơn 5000 năm dựng nên nhưng cũng có người chết đi, cũng có thể nói vũ gia tộc nhân đơn bạc, do đó trên Thanh Vân Tinh có rất nhiều người bên ngoài, bọn họ đa số là phụ thuộc vào vũ gia, chiếm 9 phần nhiều. Lần này ở Ma Thần Sơn xuất hiện dị tượng bị mọi người biết được, rất nhanh sẽ truyền ra ở vũ gia có bảo vật xuất thế, nhưng đây là tổ địa vũ gia nên cũng không mấy người dám vào mà chỉ tìm kiếm dò xét ở bên ngoài. Cũng xem như là tiểu đà tiểu nháo, đương nhiên đó là chuyện nói sau. Vũ Thiên Quân phục dụng một vạn giọt lôi kiếp dịch, nguyên hồn kích hoạt vậy mà đem theo linh hồn của hắn xuất khiếu, tuy rằng ngắn ngủi nhưng hắn cũng hưng phấn không thôi. Xuất khiếu à, đó là thần cảnh đại năng mới có khả năng, hắn một cái khai mạch cảnh gà con vậy mà đã nếm thử xuất khiếu, tiền đồ vô lượng à. Ha ha, ta vậy mà xuất khiếu chu du thiên hạ, không biết nhìn thấy vùng hư không văn mẹo kia là gì. Hắn cười to xong nghĩ lại lúc nhìn thấy trong hư không có một vùng văn mẹo đáng sợ, thế nhưng hắn không biết đó là gì. Nếu để cho mấy người vũ gia biết, bọn hắn chắc cũng đã đoán ra đó là nơi hai tinh vực tiếp giáp nhau và đang chuẩn bị sáp nhập. Hắn đang cười to thì nguyên hồn truyền đến tin tức. Thông thiên nhắn hồn, hình thức ban đầu. Hắn lúc này nội thị, nhìn vào thức hải màu tím tràn ngập, phía trên đó nguyên hồn vẫn ngồi như cũ thế nhưng đã lớn lên không ít, cũng đã có 15 tuổi khoảng chừng, như có cảm ứng, nguyên hồn mở mắt nhìn về phía hắn. Ngươi đã đến a, chủ hồn. Nguyên hồn nhàn nhạt nói. Ha ha, ngươi cuối cùng đã thức tỉnh, ta đợi ngươi thật lâu. Ồ, ngươi vậy mà có thể độc lập suy nghĩ, không phải là sau này có việc sẽ có hai người cùng nghĩ sao? Vũ Thiên Quân như nhìn ra điều thú vị nói. Thông thường nguyên hồn cũng chỉ như một phân hồn mà thôi, tuy rằng có nhiều đặc hiệu nhưng chủ yếu nhất chỉ là cường hóa linh hồn, gần như không có khả năng độc lập. Ngươi cũng nên học hỏi a, chúng ta sau này là một. Nguyên hồn vậy mà phàn nàn. Hắc hắc, việc này để sau, ngươi có cái gì đặc gì a? Vậy mà có thể độc lập suy nghĩ. Vũ Thiên Quân cười rào hoạt nói. Không cần đánh chủ ý xấu, ta sẽ không giúp ngươi. Nguyên hồn nói xong thì đã nhắm mắt lại. Thấy nguyên hồn vậy mà bỏ qua mình, Vũ Thế Quân mặt đầy chán nản.
Uy, vậy thông thiên nhãn có gì dùng a?
Ta kiến nghị ngươi hiện tại ít dùng thông thiên nhãn, lúc này với cả ta và ngươi đều không tốt, hiện tại vẫn chưa có dùng đến tất yếu, không đến lúc cần thiết cũng không nên đánh thức ta. Nguyên hồn không nhìn hắn mà nói.
Ngươi cũng không nên a, ta đau khổ kích phát ngươi nha.
Vũ Thiên Quân hiệu xịu nói rồi rời đi thức hải.
Hắn cũng nên đi gặp phụ thân rồi.
Hắn bước ra khỏi phòng, lúc này trời đã sáng rõ ràng, hắn bế quan vậy mà đã 3 ngày. Bên ngoài đứng một vị trung niên một mặt cười nhìn hắn, người này là một trong 3 quản gia của Vũ gia, họ Hình, tu vi cũng đã thiên cảnh sơ kỳ.
Quân thiếu gia.
Gia chủ cho gọi ngài, báo ngài khi xuất quan thì đến phòng nghị sự. Hình quản gia thấy hắn thì mỉm cười đi lại và nói.
Đối với vị này quân thiếu gia, hầu hết người ở Ma Thân Sơn đều quý hắn, hắn tuy rằng không yên phận thế nhưng cũng không phá gì to lớn. Gặp ai cũng chào hỏi rõ ràng, cho dù là hạ nhân trong nhà cũng không ngoại lệ, cho nên hắn đặc biệt được chào đón.
Ồ, Hình gia gia, ngài khỏe a, gia gia muốn gặp ta làm gì nha?
Vũ Thiên Quân hì hì chạy nắm tay Hình quản gia, hắn còn nhỏ đây,
ta cũng không biết việc này, thế nhưng có lẽ là việc vui a.
Hình quản gia nhìn sang nơi khác tỏ vẻ thần bí nói,
cũng không được a, tiểu quỷ này cũng quá tinh quái rồi, nói dối hắn cũng không đơn giản.
Nha, là vậy a.
Hình gia gia, ngài vì sao phải quay đi nơi khác, không định lừa gạt hài tử đi?
Vũ Thiên Quân như phát hiện ra nghi hoặc.
A, ta sao phải lừa thiếu gia ngài a?
Hình quản gia giật mình cười nói,
ngươi còn không phải hải tử.
Hắn thầm nghĩ,
không nói thì ta đành đi hỏi gia gia vậy, không biết hắn đánh cái gì chủ ý.
Hắn một bộ ông lão nói rồi chạy về phía phòng nghị sự.
Khi hắn đến phòng nghị sự, ở đây có 2 nhóm người, ngồi ở trên cùng có 2 người trung nhân, một người là gia gia hắn Vũ Chu Vân, một người thì hắn không biết là ai, nhưng người kia đang nhìn hắn cười cười không biết đang nghĩ gì.
Gia gia, các vị trưởng bối, mọi người khỏe a? Hì hì, gia gia, Hình gia gia nói ngài tìm ta.
Hắn đi thẳng đến nơi mẫu thân hắn đứng, không biết cha hắn ở đâu vậy mà không có ở đây.
Người bề quan cũng lâu a?
Vũ Chu Vân cười hỏi.
Thông thường với tu giả lưu luyện 1 năm, 10 năm, thậm chí cả 100.000 năm cũng không có gì, thế nhưng Vũ Thế Quân hắn mới 2 tuổi a, làm gì mà tu luyện, ngủ còn không sai biệt lắm.
Ra ra a, ngài còn trêu ta mới 3 ngày đây.
Hắn xấu hổ nói.
Nói chính sự, lần này bảo ngươi đến là để nói với ngươi một chuyện, vị này là Tần Minh Phong, gia chủ Tần gia, bên này cũng là người của Tần gia, mau chào hỏi đi. Vũ Chu Vân nghiêm nghị nói.
Dạ.
Hắn quay về phía Tần gia.
Thiên Quân ra mắt Tần gia gia cùng Tần gia mọi người, hì hì.
Hắn nhìn ra khi hắn đánh giá xung quanh thì mọi người cũng đang đánh giá hắn.
Tốt một tiểu tử tinh quái.
Có một người cười nói.
Ha ha, nào chỉ, hắn xem ra cũng là một thiên tài không kém.
Cũng có người nói.
4.
Lúc này Vũ Thiên Quân nhìn đến một bé gái, có lẽ cũng bằng tuổi hắn, tất nhiên là không như hắn thông minh rồi.
Bé gái ánh mắt trong suốt tò mò nhìn xung quanh, khuôn mặt như ngọc, hồn nhiên không để ý mọi người nói. Nàng còn chưa hiểu chuyện như tên tiểu quỷ kia đây.
Tiểu Quân, lần này Tần gia đến là định hôn ước cho ngươi cùng với Thanh Thanh, gọi ngươi đến là để thông báo một tiếng mà thôi.
Đây là Tần Thanh Thanh, sau này sẽ là hôn thê của ngươi.
Vũ Chu Vân chỉ vào bé gái nói với Vũ Thiên Quân.
Hôn ước?
Hôn thê?
Không phải chứ gia gia, ta mới 2 tuổi đây, Thiên Nguyên ca cùng Thiên Nhật ca còn chưa có à, như thế nào ta lại phải lập hôn ước rồi?
Ta có thể không muốn đâu.
Phụ thân nói ta tương lai anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, sẽ là vô địch tình thánh, như nào đã muốn lập gia đình.
Vũ Thế Quân hô to kiến nghị.
Trong nghị sự đường mọi người cùng quay lại nhìn hắn như nhìn quái vật, sau đó cười ầm lên, Vũ Thế Thần tên kia cũng đủ cực phẩm a.
Vậy mà đưa vào đầu nhi tử những suy nghĩ này.
Hỗn đản.
Vũ Chu Vân mặt đầy hắc tuyến đập bàn nói,
"Phụ thân ngươi thật là nói bừa.
Hôn sự này ta định, ngươi không muốn cũng phải muốn, về chuẩn bị đi, 3 ngày sau sẽ làm lễ đính hôn cho ngươi và Tiểu Thanh."
Vũ Chu Vân cũng bất đắc dĩ,
"Cũng phải tự nguyện a."
Vũ Thiên Quân hiệu xịu nói vừa tiến về phía cô bé Tần Thanh Thanh.
"Muội muội a, ngươi cũng đồng ý hôn sự này?"
Hắn đứng trước mặt Tần Thanh Thanh hỏi.
Mọi người sửng sốt, 2 đứa bé 2 tuổi mà thôi, như thế nào hiểu hôn nhân đại sự.
Quả nhiên không để mọi người thất vọng, Tần Thanh Thanh mặt đầy không hiểu, hết nhìn đông rồi nhìn tây, sau đó nhìn về phía một cô gái 25, 26, nói:
"Mụ mụ,
hắn khi dễ ta."
Vừa nói vừa chỉ vào Vũ Thiên Quân.
Mọi người im lặng một chút rồi cười rộ lên, làm cho Tần Thanh Thanh chạy ngay đến chỗ mẹ nàng, lo sợ mình làm gì sai a.
"A y y y, không ngờ một đời tình thánh ta không đối phó nổi một đứa bé 2 tuổi."
Vũ Thiên Quân mặt đầy hắc tuyến chán nản nói:
"Xem ra hắn nhận mệnh a."
Mọi người mặt cổ quái, tiểu tử này cho dù hiểu chuyện cũng bất quá 2 tuổi a.
Như thế nào lại tỏ ra hủy khuất như vậy?
3 ngày sau, cả Thanh Vân Tinh, thậm chí cả Liệt Thần Tinh vực đều biết, Vũ gia dòng chính Vũ Thiên Quân và Tần gia dòng chính Tần Thanh Thanh lập hôn ước, tiến hành ở Thanh Vân Tinh. Động thái này cho thấy Tần gia sẽ cùng Vũ gia liên thủ chống ngoại địch, cùng tiến cùng thối. Việc này để cho các thế lực khác cũng phải tính toán lại việc công đánh Vũ gia. Khắp nơi phản ứng kịch liệt thế, nhưng lúc này trên Thanh Vân Tinh không khí vui mừng, kèn hoa, mọi người vui vẻ, như không biết việc gì.
Thực tế người hiểu được việc này cũng không nhiều, đa số phải địa đan cảnh mới biết chút tiếng gió mà thôi, hơn 90% là mọi người không biết, thậm chí đời thứ 5 Vũ gia cũng không biết việc này.
Lúc này Vũ Thiên Quân đang ngồi ở gần Vọng Nguyệt Hồ nhìn gần đó Ma Thần Sơn, mấy ngày trước linh hồn cùng thần hồn xuất khiếu thông qua thông thiên nhãn hay nhìn ra Ma Thần Sơn có gì đó mà không đơn giản chỉ là một ngọn núi, thế nhưng hắn không nhìn ra là gì, thậm chí Vũ gia chỉ chọn đây là tổ địa là nó linh khí rồi dạo mà thôi. Xem ra ta phải dành thời gian đọc sách ra. Hắn lẩm bẩm. Chương 5, những năm tháng yên bình. 3 năm sau, kể khi Vũ Lạp và Tần gia lập hôn ước cho Vũ Thiên Quân và Tần Thanh Thanh, cả hai gia tộc đều gặp đả kích. Tuy rằng không lớn thế nhưng cũng là phiền phức không nhỏ, cứ không lâu sẽ truyền đến có gia tộc hay tông môn nào đó mạo phạm Vũ gia hoặc Tần gia. Những gia tộc, tông môn này có thể là thế lực phụ thuộc của Vũ gia hoặc Tần gia, cũng có thể là thế lực khác, thế nhưng Lý, Lục, Phong Tam gia gần đây vậy mà không làm khó dễ Vũ gia, điều này cũng mấy người hiểu, bọn hắn đối ngoại nói là không muốn tham gia phân tranh, sẽ đứng ngoài trung lập. Cứ như thế, các thế lực lớn cũng không xảy ra phân tranh quá lớn, tuy nhiên cũng có vài lần xảy ra nghiêm trọng cuộc chiến. Gần 2 năm trước, Tần gia thế lực phụ thuộc Ngọc Phong Tông làm phản tấn công sản nghiệp Tần gia sau đó quay sang phụ thuộc Viên gia, Tần gia tức giận vậy mà phái gần 20 danh thông thần cảnh cùng với 100 tên thiên đan cảnh cường giả đi diệt Ngọc Phong Tông. Ngọc Phong Tông cũng được xem là đỉnh phong nhị lưu thế lực, có 2 tên thông thần cảnh lão tổ tọa chấn, thế nhưng đối mặt với Tần gia vẫn chưa đủ nhìn a, trận chiến kéo dài chưa đến nửa ngày, Ngọc Phong Tông gần như hủy hoàn toàn thì Viên gia bất ngờ phái tới 10 danh thông thần cảnh, hơn 50 tên thiên đan cảnh cùng với 2 tên thần cảnh đại năng, muốn một lần diệt Tần gia đoàn quân. Không ai ngờ tới Tần gia cũng phái tới một vị thần cảnh đại năng, hắn một người áp chế 2 vị thần cảnh Viên gia, để cơ hở. Ở phía dưới cường giả chém giết, hơn 1 ngày sau, Viên gia trọng thương rút đi, nghe nói 2 vị thần cảnh đều bị thương, tổn thất mấy vị thông thần cường giả. Thiên cảnh cường giả thì càng nhiều, Ngọc Phong Tông toàn diệt, có cần mấy tên thiên đan cảnh theo Viên gia rút đi, sau việc này Viên gia cùng Tần gia suýt chút nữa đánh lên, thế nhưng quỷ dị ngưng chiến. Qua đây, thế nhân thêm một lần nhận thức bát đại thế gia đáng sợ, phải biết, nhất lưu tông môn may mắn lắm mới có thần cảnh tọa chấn, đó cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi a. Thêm nữa, 1 năm trước, Vũ gia dòng chính Vũ Thế Nguyệt bị phát hiện ở Thái Âm bí cảnh sau đó bị đại lượng cường giả đuổi giết, thậm chí có cả thần cảnh đại năng mà lại không chỉ một vị. Để mọi người giật mình khiếp sợ đó là Vũ gia một vị thần cảnh xuất hiện, một tát đập chết 2 vị thần cảnh đại năng tham gia truy sát cùng rất nhiều thông thần cường giả thế nhưng cũng không tìm thấy Vũ Thế Nguyệt. Trước khi rời đi hắn để lại ngoan thoại Vũ gia ta không muốn ra ngoài cũng không phải cái gọi là thế gia các ngươi là cái gì đáng sợ. Hừ. Người xuất thủ là Vũ Thần Phách. Sau khi hắn rời đi không lâu, lại có thần cảnh đại năng đến đây tra xét thế nhưng không phải là tìm Vũ Thế Nguyệt, bọn hắn nhìn gần cả một đoạn sơn mạch biến mất thì hãi nhân NG. NG trọng rời đi. Đến đây thế nhân càng hiểu thêm Vũ gia đại năng đáng sợ. Vũ gia lúc này có lẽ cũng không phải yếu nhất trong bát đại thế gia. Bên ngoài náo như thế nào cũng không ảnh hưởng chút nào lên Thanh Vân Tinh, cả tinh cầu êm ả phát triển dường như bên ngoài tinh không kia cũng không có gì liên quan tới bọn họ. Trong 3 năm, Vũ gia đời thứ 5 vậy mà một lần giếng phun, có hơn 10 tên hải tử ra đời, dị tượng sinh ra không ít, đặc biệt, xuất hiện cửu âm ma thể làm cho Vũ gia thở dài không thôi, nếu bọn chúng không sinh vào lúc này có lẽ sẽ bình an mà lớn lên xưng bá thế gian a. Việc này cũng làm cho Vũ gia càng thêm kiên định làm trước đường lui, chỉ cần có người còn sống, Vũ gia hắn sớm muộn cũng trở về. Không những thế còn là hoàng kim trở về, máu tanh trả thù. Thế nhưng, việc này cũng chỉ có nội trong Vũ gia đời trước, đời thứ 5 Vũ gia cơ bản là không biết chút nào, bọn hắn cũng không được đi ra bên ngoài. Mà gần như bị ép ở Ma Thần Sơn chơi đùa, cũng đôi khi có người Tần gia mang theo Tần Thanh Thanh tới đây, nàng cũng 5 tuổi rồi nha. 3 năm, Vũ Thiên Nguyên cũng đã 12 tuổi, tu vi nhân đang cực hạn, hắn đang không ngừng áp chế tu vi, ngũ hành tương sinh khiến hắn gần như luôn ở trạng thái đỉnh phong, vượt cấp chém giết hắn làm như ăn cơm uống nước, đối thủ của hắn lúc này đa phần để là sơ kỳ thiên đan yêu thú. Vũ Thiên Nhật lúc này cũng 11 tuổi, tu vi cũng đã nhân đan trung kỳ, hắn tu hồn cũng đạt tới nhân đan cực hạn, chém đi không ít địa đan yêu thú, cũng là một cái thế yêu người ta. Vũ Thiên Phượng vẫn chưa kích phát thiên phượng thể, tu vi vẫn khai mạch cảnh nhưng khí tức mạnh hơn rất nhiều, giao đấu với không ít nhân đan cảnh yêu thú. Nói đến Vũ Thiên Quân thì mọi người càng quái lạ rồi, hắn 3 năm này an phận đến không hợp lẽ thường, suốt ngày trong đồ thư quán đọc sách, làm cho mọi người không biết hắn định làm gì. Kỳ thực 3 năm này hắn đã tìm thấy chút manh mối của Ma Thần Sơn, sử dụng thông thiên nhãn nhìn toàn bộ Ma Thần Sơn, nhìn kết cấu của nó. Ma Thần Sơn vậy mà là một đại trận đang ngủ đông. Hắn thông thiên nhãn chỉ tìm được một mắt trận ngay dưới đồ thư quán do đó hắn gần như ở đồ thư quán 3 năm để tìm hiểu mắt trận này. Dĩ nhiên hắn cũng đọc qua không ít tri thức về trận pháp cũng như vấn đề tu luyện, dĩ nhiên hắn nhìn thấy vài thứ hữu dụng. Ví như đại ca hắn, Vũ Thiên Nguyên. Thông thường tu ra khi khai mạch sẽ có 9 mạch, 9 mạch hội tụ một điểm là thành tụ nguyên cảnh, tụ nguyên cực hạn sinh ra nhân đan cực hạn sinh nguyên anh thành tự địa đan cực hạn tự hành sinh ra hồn lực, vốn có ở trong thức hải, thành tựu thiên đan. Thiên đan thông với thức hải sinh ra nguyên hồn thì thành tiểu thông thần bốn. Tuy nhiên đó là thường thức, Vũ Thiên Nguyên khác hẳn thường nhân, hắn khai mạch là 9981 mạch. Hắn mỗi một kim đan do 16 mạch hội tụ, có một chủ mạch thông thẳng tới thức hải, điều này làm cho Vũ Thế Thần suy đoán, Vũ Thiên Nguyên chỉ cần đủ hồn lực cho dù là ngoại lực cũng có thể trực tiếp thành tiểu thông thần cảnh. Đây là bí mật của hắn và đại ca, gia tộc không xê. Có ai biết vì bọn hắn cũng không nhìn thấu được ngũ hành lực do 5 viên kim đan sinh ra. Ví như hắn, hắn khai mạch cũng là 81 mạch, thành tiểu 9 viên nhân đan. Hình thành làm cho hắn cũng phải khiếp sợ chỉ có trên lý thuyết cửu khiếu nguyên anh, hắn thình lình đã là địa đăng cảnh. Thực ra đây là hắn không tu hành duyên cớ, hắn đã hình thành nguyên hồn, lấy tài nguyên vũ ra, hắn rất có khả năng trong 3 năm đã thành tiểu thông thần cảnh. Thế nhưng làm cho hắn thất vọng là hắn vậy mà không có thiên kiếp, lôi kiếp dịch hắn nghiền không thôi a. Nói đến phụ thân hắn Vũ Thế Thần cũng là 81 mạch, hình thành 9 viên nhân đan thuần màu đen lôi thuộc tính, nguyên anh, nguyên hồn cũng là lôi thuộc tính, có lẽ đây là độ ách cổ thể nguyên nhân. Hắn cũng suy đoán thân mang. Thái Âm Thiên Thể Vũ Thế Nguyệt cô hắn, Thái Dương Ma Thể Vũ Thiên Dương Đường đệ hắn, Cửu Âm Ma Thể Vũ Thiên Liên muội muội hắn cùng với chưa kích phát Thiên Phượng Thể Vũ Thiên Phượng có lẽ cũng là khai mạch 81 mạch đáng sợ thiên phú. Chính hắn cũng phải giật mình suy đoán của mình, phải biết vượt qua 9 mạch đã không phải là bình thường có thể nghĩ, huống chi là cực hạn 81 mạch, không cần nói bọn hắn những tên này khác biệt, chỉ cần thân mang Thiên Hồn Thể Vũ Thiên Nhật Đường ca hắn lớn lên, Liệt Thần Tinh Vực có lẽ là vật trong túi Vũ gia. Thế nhưng chuyện này để nói sau a. Lúc này hắn đang suy đoán, huyết mạch Vũ gia hắn có lẽ không đơn giản, e rằng đến cả lão tổ của hắn cũng đang suy đoán việc này, số mệnh cũng không thể đổ dồn vào em ở. Thế gia tộc được. Suy nghĩ mãi cũng không phải cách ta, xem ra ta nên ra ngoài học hỏi rồi. Vũ Thiên Quân đứng dậy rời thư đồ quán lẩm bẩm nói: "Thái gia gia, ta đi nha." Hắn quay đầu nói với hư không một tiếng. Hắn biết ở thư đồ quán có một vị thái gia gia tọa trấn chỉ là hắn không biết là ai thôi, người này tu vi cao đáng sợ cũng không hiện thân gặp hắn lần nào, không biết là đang âm mưu gì. "Đi đi, Tần gia nha đầu kia đã ở." Một giọng nói mang theo sủng lịch từ hư không vọng tới. "Nàng lại tới?" Vũ Thiên Quân chán chường nói: "Tình thánh ta còn chưa muốn kết hôn đây." Hắn suy nghĩ: "Ha ha, tiểu tử ngươi a. Nàng ngày sau chắc chắn là một mỹ nhân bại hoại a." Cũng không ủy khuất người, đi thôi. Trong hư không lại chuyển ra giọng cười trách mắng. Kì hỉ. Vũ Thiên Quân cười xấu hổ quay đầu liền đi. Vẫn không nhìn ra tiểu quỷ này là cái gì tu vi, quái lạ. Trong hư không có người nói khẽ. Hắn hy vọng chúng ta những lão giả này có thể bảo vệ các ngươi yên bình. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Vũ Thiên Quân, hắn thở dài. Xem ra sắp có chuyện xảy ra rồi. Vũ Thiên Quân chạy về hướng Vọng Nguyệt Hồ, đây là nơi bọn hắn đời thứ 5 thường hẹn nhau. Lúc này trên mặt hồ ánh sáng đan xen lóa mắt, một vòng tròn 5 màu tỏa sáng tỏa ra nồng đậm áp bách, đây là ngũ hành hoàn thần thông của Vũ Thiên Nguyên, cả Vũ gia chỉ có mình hắn có, vì đây là thần thông chỉ ngũ hành thánh thể hắn sở hữu. Lúc này hắn đứng trên mặt hồ như trích tiên, quần áo không nhiễm chút nước, mặt vẫn còn nét trẻ con nhưng dần có nét nghiêm nghị, là một lĩnh quân nhân vật ta. Hắn dương ra ngũ hành hoàn bị động để cho Vũ Thiên Nhật cùng với Vũ Thiên Vượng oanh kích vậy mà không hề có một gợn sóng, phải biết, ngũ hành hoàn là một môn công phòng nhất thể mà hắn dựa vào khi đại chiến với thiên cấp yêu thú đây. Ha ha, Thiên Nhật, thần hồn của ngươi quỷ dị cũng không có khả năng xuyên qua ngũ hành hoàn của ta. Thiên Phượng a, chờ ngươi kích phát Thiên Phượng thể có thể sử dụng một chút uy lực của Hỏa Phượng Linh thì may ra có cơ hội làm dung chuyển ngũ hành hoàn của ta. Vũ Thiên Nguyên cười đắc ý nói. Hừ, đại ca ngươi không cần nói, cho ngươi nếm chút đau khổ. Hôn Phượng, đi. Vũ Thiên Nhật đỏ mặt quá to, vung tay lên. Pháp bảo của hắn là một cây đàn cổ tỏa ra nồng đậm sinh cơ, lúc này theo tay hắn gảy lên phát ra gợn sóng tấn công về phía ngũ hành hoàn. Uy, đại ca lại bắt nạt ta. Hỏa Phượng Linh, đi. Vũ Thiên Phượng tức giận nói, pháp bảo của tiểu cô nương này là một cây quạt màu đỏ có nồng đậm hỏa thuộc tính, phát ra một cột lửa bắn về phía ngũ hành hoàn. Ê, đại ca nói đùa a, như thế nào đánh ra chân hỏa rồi? Vũ Thiên Nguyên tỏ vẻ giật mình nói, thế nhưng như hắn nói, cả hai đạo công kích chỉ làm cho ngũ hành hoàn run lên một cái, hắn lông tóc không tổn hao gì. Hắc hắc, các ngươi còn phải tu luyện thêm a, cẩn thận lao tứ vượt qua. Hoa, Thiên Nguyên ca ca thật là lợi hại. Lúc này ở trong đỉnh giữa hồ truyền đến một tiếng duyên dáng kêu to. Ở đây ngồi một tiểu cô nương 5-6 tuổi, nàng mắt to sáng rõ ràng, gương mặt tinh xảo, tương lai có lẽ là một mỹ nhân đương thế. Ha ha, Thanh Thanh muội tử đã đến a. Vũ Thiên Nguyên ra vẻ đại nhân nói. Từ 2 năm trước Vũ gia quyết định xung quanh Vọng Nguyệt Hồ chỉ cho phép đời thứ 5 tới, ngoại nhân không được đặt chân, điều này làm để bảo đảm Vũ gia con em không bị lộ ra bản thân dị thể, thậm chí còn hạ xuống cấm chế ở đây, đương nhiên, Tần Thanh Thanh là ngoại lệ. Hi hi, ta đến được một lát rồi nha, đang xem mọi người luyện công. Nàng lúc này đã 5 tuổi, cũng hiểu đôi chút tu luyện, lúc này cũng đã đạt thông 6 mạch, như vậy mới thấy thiên phú của Vũ gia đời này có bao nhiêu kinh thế hai tụ. Ha ha, chúng ta chỉ diễn luyện chút thôi, đợi một lát tên tiểu quỷ kia sẽ tới. Vũ Thiên Phượng hào phóng nói, có lẽ là do thể chất, nàng đặc biệt hiếu động hơn bình thường. Thiên Quân cũng mau tới rồi. Hắn suốt ngày một chỗ đọc sách. Vũ Thiên Nhật đạm mạc nói, hắn người này có vẻ không được hào hứng lắm, luôn một bộ lạnh nhạt. Hừ, tên kia biết ta đến không biết có chạy đi đâu mất không? Thần Thanh Thanh chống nạnh hừ hừ nói, vi vi, tiểu nương tử, bản thiếu gia há lại sợ ngươi. Lúc này một giọng nói vang đến, một bóng tiểu nhân đạp nước đi vào đỉnh viện đúng là Vũ Thiên Quân. Chương 6. Hai nạn hàng lâm, một. Lúc này trong đình Vọng Nguyệt Hồ. Tiểu tử a, ngươi lại trốn đi chơi không luyện công không sợ tam thúc trách phạt. Vũ Thiên Nguyên cười nói. Hắc hắc, có mẫu thân tại cho hắn thêm vài cái là gan hắn cũng không dám. Vũ Thiên Quân vô liêm sỉ nói. Hừ, ngươi gọi ai tiểu nương tử? Thần Thanh Thanh lúc này hừ lạnh nói. Uy, hài tử cũng biết nói chuyện, 3 năm trước ngươi còn khóc nhẹ mách mẹ ta khi dễ ngươi đây. Vũ Thiên Quân quay sang phản bác. Hắn cũng đâu có muốn có hôn ước này. Ai nói ta là tiểu hài tử? Ta 5 tuổi rồi, ngươi không phải cũng chỉ bằng tuổi ta. Thần Thanh Thanh tức giận nói, ta nói ngươi là tiểu hải tử. Hừ, ta so với ngươi cường đại hơn thì ngươi liền là tiểu hải tử. Vũ Thiên Quân không có đạo lý nói. Hừ, Vũ Thiên Quân, ta khiêu chiến ngươi, ta cũng không tin thiên phú ngươi so với ta mạnh, ta dù gì cũng là được cho là ba người thiên phú cao nhất Tần gia đây. Tần Thanh Thanh chống nạnh khiêu chiến. Nghe tới đây, Vũ Thiên Quân bọn người sửng sốt, năm tuổi a, mới khai mạch cảnh, còn chưa phải đỉnh phong, là cái gì thiên tài? Chẳng nhẽ Vũ gia ta không phải người? Thực ra bọn hắn cũng không biết, đến đời bọn hắn, tu luyện nhanh đến đáng sợ, 2-3 tuổi vậy mà đã hiểu chút tu hành, bình thường buồn tuổi bắt đầu hiểu tu hành đã là thiên tài hiếm thấy, khắp nơi tranh đoạt. Về phương diện này, Vũ gia trưởng bối gần như giấu nhẹm đi các loại tri thức để cho bọn hắn không tiêu ngạo một bộ ta là đệ nhất, đây là muốn tốt cho bọn hắn mà thôi. Ngươi xác định khiêu chiến ta? Vũ Thiên Quân gian nan hỏi. Hắn giàu gì cũng là địa đan cảnh cường giả. Hắn không xác định mình cường bao nhiêu, nhưng hắn chắc chắn một kích phá vỡ ngũ hành hoàn của Vũ Thiên Nguyên. Hắn tu vi dù sao cũng cao hơn Vũ Thiên Nguyên, thiên phú có lẽ cũng không dưới. Hừ, xác định. Không lẽ ngươi sợ? Thần Thanh Thanh đắc ý nói. Thua cũng không được nói ta khi dễ ngươi đó. Vũ Thiên Quân không chắc chắn nói. Hừ, còn phải xem ai thua. Băng Sương Quyết. Thần Thanh Thanh hô lên. Ồ, là băng linh thể. Vũ Thiên Nguyên bọn người kinh ngạc, cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Thiên hồn thể Vũ Thiên Nhật e sợ còn mạnh hơn không ít. Xung quanh Tần Thanh Thanh có xương băng bao phủ, bất ngờ một thanh băng kiếm xuyên qua màn xương đánh về phía Vũ Thiên Quân, Tần Thanh Thanh rất tự tin vào chiêu này, mấy vị đường ca, đường tỷ cho dù là khai mạch cảnh đỉnh phong cũng khó tiếp chiêu này của nàng. Phải cho tên hốn đạ án kia ăn chút thiệt thòi thì sau này hắn mới không khi dễ nàng. Uy, cũng làm quá thật đi, thiếu gia ta không chơi với ngươi. Vũ Thiên Quân hoảng sợ nói. Hắn vung tay lên hình thành khí chàng ném cả băng kiếm và Tần Thanh Thanh về phía hồ. A a. Tần Thanh Thanh giật mình kêu lên. Cũng may không ngủng nàng là thiên tài, vận khởi băng xương quyết làm cho mặt nước dưới chân đóng băng rồi mượn lực nhảy về phía đỉnh đài khiếp sợ nhìn Vũ Thiên Quân. Ngươi làm sao mạnh như vậy? Theo nàng thấy Vũ Thiên Quân vừa rồi dùng lực đạo đã tới tụ nguyên cảnh. 5 tuổi làm sao đã tụ nguyên cảnh? Vừa rồi nàng xem Vũ Thiên Nguyên ba người giao đấu thì cũng khiếp sợ không thôi, bọn hắn vậy mà đều có tiếp cận nhân đan cảnh chiến lực, đây là do bọn hắn chưa dùng toàn lực chỉ là nàng nhìn không thấy mà thôi. Nàng tin tưởng khi mình cùng tuổi bọn hắn nàng sẽ không kém thậm chí còn hơn bọn hắn, thế nhưng tên này cũng là hôn phu của nàng Vũ Thiên Quân là có chuyện gì xảy ra? Nàng là băng linh thể a? Chẳng lẽ hắn thể chất thì N phú còn cao hơn nàng? Không phải nói hắn mấy năm nay chỉ đọc sách sao? Không phải đều là tu luyện đi ba? Nàng cũng thật nhiều câu hỏi đây. Ơ có lẽ là do ngươi quá yếu đi. Nếu đã khai mạch thì cũng nên cố gắng khai thêm vài mạch, sẽ tốt cho ngươi. Vũ Thiên Quân một bộ ông cụ non dạy bảo hậu bối. Không biết vì chịu đả kích quá lớn hay bị Vũ Thiên Quân giáo huấn, mắt nàng đầy sương mù. Thức ngươi khi dễ ta. Nói rồi nàng quay đi chạy ra khỏi vọng nguyệt hồ. Nàng còn là tiểu hài từ đây. Đâu như mấy tên yêu quái kia. Ta khi nào khi dễ qua nàng? Vũ Thiên Quân mặt đầy hát tuyến. Ba người Vũ Thiên Nguyên thì cười ầm cả lên. Hừ, các ngươi có gì đáng cười? Lần này ta sẽ kiến nghị với gia gia lập hôn ước cho các ngươi, xem các ngươi còn cười được hay không. Hắc hắc. Hắn một bộ có phúc cùng hưởng có họa tự chịu nhìn ba người. Hắn tự tin mình được sủng ái nhất Vũ gia đây. Ách bốn. Lão tứ a, đại ca ta cho ngươi 10 giọt lôi kiếp dịch. Vũ Thiên Nguyên đầu tiên chịu thua. Hắn người này thích tự do. Từ nhỏ đã muốn chu du thiên hạ thế nhưng gia tộc trưởng bối nói hắn tạm thời còn chưa được ra ngoài, nói hắn chưa đủ thực lực bảo vệ mình do đó còn chưa được ra ngoài. Có quỷ mới tin a. Hắn lúc này đã chém giết được thiên đan cảnh yêu thú đây. Hừ, coi như ngươi thức thời. Hắc hắc, hai ngươi đây. Vũ Thiên Quân quay sang hỏi hai tên còn lại. Ngươi đi đi. Ta chẳng lẽ còn sợ một tiểu nha đầu. Vũ Thiên Nhật không mặn không nhạt nói. Há há, ta cũng cần một tiểu cù lì về chơi. Vũ Thiên Phượng không tim không phổi nói. Ách các ngươi chờ. Hừ hừ. Vũ Thiên Quân cũng chỉ biết im lặng a. Nói việc chính a. Lúc này Vũ Thiên Nguyên nghiêm túc nói, bọn hắn tuy còn nhỏ nhưng thông minh hiếm thấy, lúc này đã có vài bí mật mà chỉ có bọn hắn biết. Ừm. Tiểu Quân, ngươi nói Ma Thần Sơn là sự thật? Vũ Thiên Nhật hỏi. Ta chắc có lẽ không nhìn nhầm, thế nhưng hình như phía dưới phong ấn gì đó, cho dù ta dùng thông thiên nhãn vẫn không thể nhìn ra là gì, thế nhưng ta có cảm giác nó không hại tới Vũ gia ta. Vũ Thiên Quân suy nghĩ một chút rồi nói, ừm. Gần đây không biết gia tộc có chuyện gì xảy ra vậy mà không có một tí tiếng gió. Cũng không cho chúng ta vận dụng truyền tống trận ra ngoài Thanh Vân Tinh. Vũ Thiên Nguyên nói. Cái này ta cũng không biết, nhưng có lẽ liên quan tới việc của Thiên Phượng. Vũ Thiên Nhật nói ra suy nghĩ của mình. Vũ Thiên Phượng tuy rằng thông minh, hiểu chuyện nhưng gần như không nói gì, nàng có thứ hiểu có thứ không hiểu, nàng cũng 8 tuổi mà thôi. Ta nghĩ trong tộc đã giấu chắc không phải việc tốt, Vọng Nguyệt Hồ chỉ cho phép chúng ta đời thứ 5 đi vào, chắc có lẽ cũng là không muốn cho ngoại nhân biết chúng ta có dị thể, chờ chúng ta trưởng thành chắc sẽ khác thôi. Vũ Thiên Quân phân tích nói. 4. Nếu có Vũ gia trưởng bối ở đây mà nghe được những điều mấy tên này bạn không biết có sợ đến rất hàm hay không. Bọn hắn không có thông tin gì, có một chút chuyện của Vũ Thiên Phượng mà suy đoán ra gần như chính xác mọi việc, quả thật không theo lẽ thường à. Lúc này trong một căn phòng rộng rãi, thình lình là nghị sự đường của Vũ gia, ở đây có cả người của Tần gia không biết đang bàn luận việc gì, biểu tình mọi người rất trầm trọng, không khí đè nén. Bất ngờ có một thân hình tiểu nhân chạy vào vào, còn mang theo nước mắt, đúng là Tần Thanh Thanh làm cho bầu không khí ngay lập tức thay đổi. Phu thận, tên kia lại khi dễ ta, hu hu hu. Nàng mặt đầy ủy khuất nói rồi lao vào lòng một vị nam nhân trên dưới 30 tuổi. Ồ, là ai khi dễ bảo bối của ta? Hắn làm gì ngươi? Nói đi để ta đi giáo huấn hắn. Người này là Tần Nguyên Việt, là con trai của đương nhiệm gia chủ Tần gia, tu vi vậy mà cũng có thông thần trung kỳ cảnh giới, cũng là một thiên tài không kém. Là Vũ Thiên Quân, ta cùng hắn giao đấu, bị hắn một cái phất tay ném ta xuống Vọng Nguyệt Hồ, may mà ta cơ trí đóng băng chút mặt hồ rồi nhảy lên, nếu không đã rơi xuống hồ. Hắn còn nói, đã khai mạch thì nên cố gắng khai thêm vài mạch. Hắn là giáo huấn ta a, làm như ai cũng ngu ngốc như hắn. Nàng ngừng khóc kể ra một hồi. Ồ, hiền tế đánh bại ngươi. Một cái phất tay. Không phải đi, hắn cũng mới 5 tuổi a. Tần Nguyên Việt thất thanh. Mọi người Tần gia cũng giật mình. Chỉ bọn hắn biết Tần Thanh Thanh thiên phú có bao nhiêu đáng sợ, còn cố gắng khai thêm vài mạch. Tần Nguyên Việt lẩm bẩm nói ra như có điều suy nghĩ gì đó. Thế thần huynh, không biết hiền tế ta là cái gì cảnh giới? Tần Nguyên Việt quay về phía Vũ gia hỏi một người thanh niên 25-26 tuổi. Ê, thật xin lỗi Nguyên Việt huynh, ta cũng không biết, tiểu tử kia cả ngày thần thần bí bí, mấy vị tộc lão cũng không biết hắn tu vi gì. Vũ Thế Thần này nói. Là thế a? Tần Nguyên Việt thở dài. Hắn còn đang suy nghĩ khai thêm vài mạch là có ý gì đây. 4. Ầm ầm. Vành. Đúng lúc này bầu trời thanh vân tinh nứt ra, một bàn tay khổng lồ màu vàng đất từ hư không thò vào dò xét phụ cận Ma Thần Sơn. Ngay sau đó cũng có một cự thủ màu xanh từ Ma Thần Sơn vươn ra ngăn cản bàn tay màu vàng đất, hai bàn tay giao thủ trong chốc lát thì ngừng lại, bàn tay màu vàng đất rút vào hư không, bàn tay màu xanh cũng rút về Ma Thần Sơn. Điều này sao có thể? Vũ Thần Phách ngươi tên tiểu bối này vậy mà đột phá đến thần chủ đại năng 4. Trong hư không truyền đến tiếng kinh sợ. Hừ. Trần Vạn Xuân, ngươi quả nhiên đã thành tiểu thần chủ, dám đến thanh vân tinh ta tắc quái, để ngươi có đi không có về. Một giọng nói vang lên từ Ma Thần Sơn, sau đó một bóng người lao vào hư không. Tưởng rằng Vũ gia ta sợ các ngươi liên quân sao? Lại là một giọng nói vang lên, theo đó lại một bóng người lao ra Ma Thần Sơn đi vào hư không. Lúc này trên thanh vân tinh mọi người mới kịp phản ứng. Có chuyện gì xảy ra? Làm sao có người ra tay với thanh vân tinh? Dám mạo phạm Vũ gia, chán sống sao? Có người không biết nói. Xem ra có đại năng xuất thủ, thần chủ a, thần cấp thất trọng đại năng, xem ra đại chiến là không thể tránh khỏi. Cũng có người hiểu chuyện thở dài. Bọn hắn phụ thuộc Vũ gia, e rằng rất khó tránh được một kiếp. 4. Mọi người nghị luận rất nhiều. Chương 7, hai nạn hàng lâm, 2. Lúc này ở Ma Thần Sơn cũng đã loạn thành một đoàn. Bọn hắn tấn công làm sao sẽ sớm như vậy? Chỉ có Trần Vạn Xuân đến, hắn bị cản lại rồi. Có một vị thần cảnh đại năng Tần gia nói ra. Theo lời hắn nói Tần gia mọi người rung động, Trần Vạn Xuân đã đột phá thần chủ vẫn bị đẩy lùi, nghe thoại Vũ gia muốn chém hắn tại đây. Tần gia vẹn vẹn chỉ có một vị đột phá thần chủ thế, nhưng hắn tuổi thọ cũng không còn được bao nhiêu. Vũ gia vậy mà muốn chém một vị. Điều này cũng quá điên rồ rồi sao? Nên biết Vũ gia một tay Vũ gia lão tổ Vũ Tinh Trần xây nên cũng mới hơn 5000 năm. Bản thân hắn cũng không quá đáng mới vạn tuổi mà thôi. Đúng rồi. Vũ Thần Phách. Trần Vạn Xuân nói hắn đã thành tựu thần chủ, mọi người mộng rồi. Hắn cũng chưa đầy 8000 tuổi. Ai phải đánh sao? Vũ Chu Vân nói sau đó đứng lên, khí thế thả ra ép mọi người ở đây chỉ có Vũ Thế Thân đứng vững, còn lại ép đến không thở nổi, hắn vậy mà đã đến thần cảnh lục trọng đáng sợ cường giả. Thế Thần, đưa mọi người Tần gia đi truyền tống trận, Tần gia không nên tham gia vũng nước đục này. Hắn quay sang Vũ Thế Thần nói. Vâng. Phụ thân. Nói rồi hắn quay về phía Tần gia nói. Các vị, Tần gia bao năm nay vì Vũ gia ta mà chịu không ít tổn thất, ta nếu không chết chắc chắn ngày sau đền bù gấp bội, lần này mong các vị quay về đi, không cần theo chúng ta chịu chết. Vũ Thế Thần bất đắc dĩ nói ra. Thế Thần huynh, ngươi đây là ý gì? Tần gia ta đã nói là làm, việc này chúng ta còn rồi. Tần Nguyên Việt tức giận nói. Bọn hắn, lần này đến đây chỉ có 4 vị thần cảnh đại năng đi qua truyền tống trận mà đến, căn bản cũng không đoán trước liên quân lúc này lại để Trần Vạn Xuân đến đây công phá trước. Ngươi vậy mà cũng đã đột phá thần cảnh đại năng, điều này sao có thể? Tần gia có đại năng thất thanh nói ra nhìn Vũ Thế Thần. Được rồi, Tần gia, Vũ gia ta quyết định, nếu Vũ gia ta còn sống một ngày chúng ta sẽ còn giao hảo, nếu thiên quân còn sống hy vọng chúng ta vẫn là thông gia. Nguyên Việt huynh, để ta tiễn huynh đi thôi. Vũ Thế Thần mỉm cười nói thê lương rồi vung tay lên bao khỏa mọi người sau đó phóng về phía truyền tống trận. Ha ha, Thanh Thanh, thế thúc trước nay điên cuồng tu luyện không để ý ngoại nhân, người đứa con dâu này cũng chưa có quà gì, cho ngươi vật này, hy vọng ngươi có thể khai thêm vài mạch. Vũ Thế Thần nhìn sang Tần Thanh Thanh cười nói sau đó ném ra một bình sứ màu trắng cùng một viên tinh thể hàn băng. Thượng cổ băng tinh, 4. Thế Thần huynh, vật này quá quý trọng, không nên. Còn chất lòng này, e rằng cũng không phải vật đơn giản. Thần Nguyên Việt hoảng sợ nói. Thượng cổ băng tinh a. Vật này e sợ cả liệt thần tinh vực cũng không tìm ra một khối, có lẽ ở tinh vực khác mới có. Bình sứ chứa chất lỏng hắn không biết nhưng đưa cũng thượng cổ băng tinh e rằng cũng không phải phàm vật. Ha ha, sống chết đến nơi rồi, giữ lại làm gì, chi bằng cho Thanh Thanh một hồi tạo hóa. Chất lỏng này có thể giúp nhà ngươi vị kia kéo dài tuổi thọ đồng thời có một tia may mắn chữa thương. Ngươi cầm đi đi. Vũ Thế Thần cười nói làm cho Tần gia mọi người giật mình, vị kia mà Vũ Thế Thần nói là Tần gia thần chủ a. Đây là vật gì vậy mà giúp hắn chữa thương? Hắn nguyên hồn bị thương không phải nói trị là trị được. Ta Tần gia đã làm được gì mà đòi hồi báo chứ, Vũ huynh, mong thu hồi a. Tuy rằng động tâm nhưng quả thật Tần Nguyên Việt không dám nhận, vật này quá quý giá. Được rồi Tần huynh. 3 năm nay Tần gia cũng đã bỏ ra đủ rồi. Coi như là Vũ gia ta báo đáp đi. Đi thôi. Á á á. Vũ gia, ta sẽ quay lại, thủ chặt tay ta sẽ đền lại gấp vạn, để cho Vũ gia ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Trên hư không lúc này vang lên tiếng thét đau đớn cùng với ngoan thoại.
Hừ, cũng chỉ là bọn đạo trích. Vũ gia ta sợ ngươi. Nếu không phải những lão gia hỏa không biết xấu hổ kia, chúng ta lại sợ các ngươi. Lần sau ngươi dám đến ta tất chém ngươi. Một giọng nói bá đạo vang lên.
Hừ, so với chuột chạy còn nhanh hơn e rằng những tên kia mau tới.
Lại một giọng nói khác. Hư không nứt ra đi ra hai vị lão giả đều là Vũ gia đời thứ hai. Sau đó Vũ Thế Phách nói giọng nói vang vọng cả Thanh Vân Tinh, mọi người nghe rõ, các ngươi có người là trung tâm với Vũ gia ta, có người cũng không phải, các ngươi hiểu à, lúc này đây Vũ gia ta gặp phải tai nạn ngập trời, sống chết ở ngay trước mắt, có lẽ không đến vài canh giờ sẽ có đại năng phụ xuống, chúng ta cũng không đảm bảo sẽ bảo vệ được Thanh Vân Tinh an bình, do đó ta để các ngươi lựa chọn, có thể ở lại Thanh Vân Tinh, cũng chúng ta đối phó ngoại địch, cũng có thể lập tức đi truyền tống trận rời đi, chúng ta sẽ không ngăn cản. Mỗi người đều có gia thân, các ngươi không cần ấy nấy, bao năm nay các ngươi làm việc cho Vũ gia ta, chúng ta sẽ không oán trách các ngươi. Đi thôi ba. Vũ tổ, ta thể sống chết với Thanh Vân Tinh. Có một vị thông thần cảnh hô lớn.
Ha ha, đã chịu ơn thì sẽ trả, ta chắc chắn ở tới cuối cùng, chết không tiếc.
Cũng có người nói ra.
Tốt một trận chiến.
Vũ tổ cho ta theo a.
Có rất nhiều giọng nói vang lên ở đại cùng chống ngoại địch, tuy nhiên cũng có không ít người rời đi.
Vũ tổ, xin nhận vãn bối một lạy. Ta còn cả gia thân phải gánh vác, không thể ở lại cùng mọi người.
Có người ấy nấy nói ra.
Được rồi. Nếu đi thì nhanh một chút rời đi, những người muốn ở lại thì cũng nên tiện đưa gia thân rời đi.
Mở tất cả các truyền tống trận đi đi.
Đây thực ra cũng là cách mà Vũ gia đưa con em rời đi, Vũ gia đời thứ 5 đa số là không bị nhận ra, do đó được đưa đi gần hết, chỉ còn lại 4 người Vũ Thiên Quân mà thôi. Nếu ngày sau có thể tìm về sẽ một lần nữa lập lại Vũ gia. Cho dù là địch nhân có ác độc thì cũng không thể ra tay với tất cả được, khi đó e rằng sẽ chạm vào nhiều người phẫn nộ, các thế lực lớn chắc chắn sẽ không làm việc ngu ngốc như vậy. Tuy nhiên âm thầm tra xét chắc chắn sẽ có. Phải xem vào may mắn rồi. Trong đỉnh Vọng Nguyệt Hồ lúc này 4 tên tiểu quỷ cũng đã biết chuyện. Lấy bọn hắn trí tuệ đã không phải quá mức hoảng sợ, tuy rằng ban đầu cũng giật mình hoảng sợ thế nhưng rất nhanh đã bình tĩnh, tố chất có bao nhiêu đáng sợ à. Bọn hắn tuy còn nhỏ nhưng đều đã chém giết không ít yêu thú, tâm tính phương diện đều không kém. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Xem ra việc của Thiên Phượng đã làm cho các thế gia khác kiêng kỵ chúng ta, Trần Vạn Xuân a.
Tốt một cái Trần gia, ta còn sống tất diệt hắn.
Vũ Thiên Nhật mặt đầy tức giận nói ra.
Hắn thường ngày lạnh nhạt nhưng cũng che lấp đi hắn là một kẻ chuyên giết chóc a.
Xem ra chuyện này không đơn giản. Theo ta thấy có lẽ còn có đại năng từ ngoại vực tới.
Vũ Thiên Nguyên suy tư nói.
Lúc này Vũ Thiên Quân đang ngồi xếp bằng, trán đã có mồ hôi, kể từ khi có động tĩnh hắn đã đánh thức nguyên hồn vận dụng thông thiên nhãn dò xét bên ngoài, hắn từ 3 năm trước vẫn chưa một lần làm như vậy vì việc này ảnh hưởng rất lớn tới nguyên hồn, thậm chí nguyên anh và linh hồn của hắn cũng chịu ảnh hưởng lớn nên hắn không dám động dùng, theo hắn suy đoán, phải đến thiên đan cảnh hắn mới dùng được bình thường mà không bị ảnh hưởng nhiều. Lần này dùng đến hắn nhìn ra hư không, bên ngoài Thanh Vân Tinh lúc này đứng đầy các loại phi thuyền lớn nhỏ, trên đó đứng không ít người, có người tu vi thấp mới chỉ nhân đan cảnh, cao thì lên tới thần cảnh đại năng. Có tới gần 50 vị thần cảnh đại năng. Nhìn sâu trong tinh không, lần này hắn cảm giác tinh không vậy, mà lớn hơn, đúng vậy, là lớn hơn, làm cho hắn thấy rất quái dị. Bất ngờ hắn nhìn thấy không ít hơn 20 tia sáng đang lao về phía Thanh Vân Tinh rất nhanh, cho dù rất xa nhưng khoảng chừng 3-4 canh giờ là sẽ tới. Có đại năng kinh khủng đến đây.
A phụ 4.
Vũ Thiên Quân ho ra máu, khuôn mặt tái nhợt thế nhưng ánh mắt lấp loé sáng ngời, lao đi khóe miệng, hắn vậy mà nhếch miệng cười. Thông minh như hắn làm sao không hiểu ra có người muốn tận diệt Vũ gia hắn ba.
Lão tứ, ngươi như thế nào?
Vũ Thiên Phượng hoảng sợ nhìn Vũ Thiên Quân, nàng là lần đầu tiên thấy tiểu quỷ này ho ra máu.
Không sao, chỉ là quá vận dụng linh hồn và nguyên hồn thôi bốn.
Lần này e sợ Vũ gia ta không xong.
Vũ Thiên Quân nhìn trời ngưng trọng nói.
Sao có thể?
Ba người Vũ Thiên Nguyên lại càng hoảng sợ.
Bọn hắn đều biết tiểu tử này tuy rằng suốt ngày kéo bọn hắn đi nghịch ngợm nhưng làm việc tính toán rất tốt, chưa bao giờ thấy hắn thiếu ý tưởng a. Ngoài ra hắn thiên phú vô cùng đáng sợ, hắn đã hình thành nguyên hồn a.
Bí mật này cũng chỉ có 4 người bọn hắn biết mà thôi.
Mấy tên tiểu tử ngươi lại thần thần bí bí làm cái gì a?
Một giọng nói từ rất xa vọng tới, khi tiếng nói dừng lại thì có 4 người xuất hiện, bọn họ đều là Vũ gia đời thứ 3 mấy người mạnh nhất.
Thần cấp tứ trọng siêu cấp cường giả.
Các vị gia gia 4.
Bọn hắn ngay lập tức chào hỏi.
Tam gia gia, ngoại giới xảy ra chuyện gì?
Vũ Thiên Phượng lập tức hỏi.
Các ngươi không cần lo.
Mau đi theo chúng ta a.
Ta biết các ngươi hiểu chuyện nhưng việc này không liên quan đến các ngươi, lúc này để chúng ta chống đỡ, mang các ngươi đi mới là chuyện trọng yếu.
Gia gia kia nói.
Tam gia gia, lão tổ ông ta đã đột phá thần tôn chưa?
Vũ Thiên Quân bất ngờ hỏi.
Hả? Lão nhân gia ông ta lúc này đang bế quan, việc này ta cũng không biết rõ, ngươi hỏi làm chi?
Tam gia gia kinh ngạc hỏi.
Ta e sợ có thần tôn đại năng tấn công Vũ gia ta, mà còn không ít hơn 20 vị.
Vũ Thiên Quân nói ra kinh người.
Cái gì?
Điều này sao có thể?
Làm sao ngươi biết?
Không được nói bừa a.
Mấy vị gia gia giật mình hoảng sợ.
Tin tưởng ta đi.
Đưa bọn ta đến chỗ thần phách lão tổ bọn hắn.
Có lẽ ta có cách giúp Vũ gia ta giảm bớt tổn thất.
Vũ Thiên Quân kinh người nói ra.
Hắn muốn liều một chút.
Lão tứ ngươi định?
Vũ Thiên Nguyên kinh dị nói ra.
Người cũng không chắc chắn.
Không làm vậy e là Vũ gia không có lấy một người sống sót.
Vũ Thiên Quân ngưng trọng nói.
Các ngươi nói cái gì bốn?
mấy vị gia gia không hiểu mấy tên kia nói gì. Một đám đầu đầy sương mù. Vũ Thiên Quân chỉ dưới đất nói, Ma Thần Sơn có bí mật. Đưa ta đến chỗ thần phách thái gia gia đi.
Bí mật? Đã vậy đi thôi bốn.
Tam gia gia kinh ngạc sau đó cuốn lên ống tay áo mang theo bọn bốn người bay về phía Ma Thần Sơn, bọn hắn cũng không có cách đưa bốn tên này đi à. Một lát sau bọn hắn đến Ma Thần Sơn đỉnh.
Tứ thúc, Thiên Quân nói có chuyện cần nói với ngài.
Tam gia gia lên tiếng.
Hồ nháo.
Có chuyện là cần nói với ta.
Vũ Thế Phách nói ra.
Thái gia gia. Ta cần ngài phá bỏ thư đồ quán.
Còn cần mượn lực mấy vị thái gia gia mới được.
Vũ Thiên Quân bội nói.
Phá thư đồ quán làm gì?
Tiểu quỷ ngươi lại ra cái gì chủ ý?
Vũ Thế Phách không hiểu nói ra, nói xong thì người đã đến trước mặt mọi người.
Phụ thân, tứ thúc, thái gia gia, bốn.
Mọi người liền chào hỏi.
Thái gia gia, ta có cách tạm thời ngăn mấy vị thần tôn để cho Vũ gia ta rời đi.
Vũ Thiên Quân nói ra.
Thần tôn.
Ngăn trở.
Làm sao ngươi biết có thần tôn?
Như thế nào ngăn cản?
Vũ Thần Phách kinh dị nói.
Ta biết ở dưới Ma Thần Sơn có phong ấn một thứ đáng sợ. Ta có cảm giác nó không đối với Vũ gia ta thế nào nhưng chắc chắn sẽ cho những kẻ đến kia tử thương thảm trọng.
Vũ Thiên Quân tự tin nói.
Chương 8, hai nạn hàng lâm, 3.
Tại đỉnh Ma Thần Sơn.
Ngươi nói là thật.
Dưới Ma Thần Sơn có phong ấn cái gì mà có thể chém giết thần tôn đại năng?
Vũ Thần Phách kinh dị nhỉ Vũ Thiên Quân nói.
Ngài không thể tin ta sao?
Như vậy đi, ta chỉ cần ngài hủy đi thư đồ quán cấm chế, còn lại ta tự mình giải quyết được không?
Vũ Thiên Quân không chút do dự nói ra.
Tốt. Để cho tiểu tử ngươi hồ nháo một chút.
Vũ Thần Phách lúc này cũng không rảnh để ý tới Vũ Thiên Quân, hắn còn phải nghĩ cách giảm thiểu thương vong cùng với nghĩ cách cho tộc nhân rời đi thì hơn.
Các ngươi bảo hộ bọn hắn, khi có hiệu lệnh của ta, lập tức đem bọn hắn thoát đi.
Hắn quay sang mấy người Vũ gia đời thứ ba nói, đồng thời hắn cũng ném cho Vũ Thiên Quân một cái ngọc giản.
Dựa theo trên ngọc giản mà phá giải cấm chế, nếu không được thì lập tức theo ngươi mấy vị gia gia rời đi.
Cuối cùng hắn quay sang nhìn Vũ Thiên Quân bốn người đầy lưu luyến, bọn hắn chính là hy vọng của Vũ gia hắn.
Vâng.
Phụ thân, tứ thúc, thái gia gia.
Bọn người lên tiếng sau đó rời đi tiến về phía thư đồ quán.
Lát sau bọn hắn chạy tới thư đồ quán, mấy danh Vũ gia đời thứ ba thật sự không hiểu Vũ Thần Phách vậy mà để cho tiểu quỷ này đi phá thư đồ quán, chẳng lẽ hắn có chút tin tưởng Vũ Thiên Quân có cách mà không phải là tiểu tử này hồ nháo.
Lão tứ, ngươi định giải phóng tên kia sao?
Vũ Thiên Nguyên cũng không quá lớn hy vọng, thần tôn đại năng cũng không phải là bọn hắn lúc này có thể lay chuyển, e rằng cả Vũ gia hắn lúc này cũng rất khó a.
Hy vọng ta cảm giác không sai.
Vũ Thiên Quân gương mặt nhỏ nhắn co lại, cho dù hắn thông minh, thiên phú cao cỡ nào hắn cũng mới 5 tuổi mà thôi.
Tam gia gia, không biết phụ mẫu ta bọn hắn đi đâu rồi, muội muội ta đang ở đâu a?
Hắn quay sang vị kia Tam gia gia nói.
Hắn cũng không biết mấy tên tiểu quỷ ngươi nói gì.
Yên tâm,
mẫu thân người cùng Thiên Liên đều đã được gia tộc sắp xếp, lúc này có lẽ đã rời đi Thanh Vân Tinh rồi.
Tam gia gia ngừng lại một chút, Tiểu Quân, người làm sao biết dưới Ma Thần Sơn có người a?
Hắn có thể ngăn cản thần tôn sao?
Tam gia gia cũng không dám quá tin tưởng mấy tên tiểu quỷ này.
Bọn hắn tuy là hy vọng của Vũ gia nhưng cho đến lúc này bọn chúng vẫn chưa lớn lên a.
Tam gia gia,
tin tưởng lão tứ a.
Bọn ta là có bí mật tạm thời không muốn cho mọi người biết, sau này có cơ hội ta sẽ giải thích.
Vũ Thiên Nguyên lúc này kiên định nói ra.
Hắn lúc này cũng đành tin tưởng Vũ Thiên Quân.
Hại được rồi.
Ngươi định như thế nào?
Tam gia gia quay sang Vũ Thiên Quân hỏi.
Hắn cũng bất đắc dĩ.
Lúc này bọn hắn nhiệm vụ là bảo vệ mấy tên tiểu quỷ này mà thôi.
Tam gia gia ngài chỉ cần phá hủy cấm chế sau đó tùy tiện công kích mặt đất, sau đó ta sẽ câu thông với vị kia, hy vọng sẽ kịp trước khi bọn người kia đến.
Vũ Thiên Quân nghiêm túc nói với Tam gia gia, sau đó đưa ngọc giản mà Vũ Thần Phách cho hắn đưa cho Tam gia gia, khuôn mặt non nớt nhưng lại nghiêm nghị là cho người ta cảm giác quái dị a.
Tốt rồi,
các ngươi lùi lại a.
Chúng ta đến phá cấm chế.
Nói rồi bốn người Tam gia gia đi về bốn phía thư đồ quán không ngừng đánh các loại ấn ký phức tạp tiến vào trong thư đồ quán.
Lão tứ, nhỡ như người kia không giúp chúng ta thì sao?
Lần này Vũ Thiên Phượng nói lên thắc mắc.
Bọn hắn là biết dưới Ma Thần Sơn có vật khó lường nhưng cũng không biết là gì.
Cũng không biết có thể giúp Vũ gia lúc này không.
Ta cũng không dám chắc chắn thế nhưng đến mấy vị lao tổ cũng không thể cảm ứng được hắn chứng tỏ hắn cũng không đơn giản.
Ngừng lại một chút Vũ Thiên Quân lại nói, nếu ta đoán không sai, hiện tại đang có hơn 20 thần tôn đại năng tiến về phía Thanh Vân Tinh, lao tổ ông ta còn chưa thành tựu thần tôn, ta thật không nghĩ ra biện pháp nào có thể giúp Vũ gia ta, liều một lần mà thôi.
Vũ Thiên Quân nói ra suy nghĩ của mình.
Ngươi xác định là có hơn 20 vị thần tôn.
Vũ Thiên Nguyên nói.
8 phần.
Vũ Thiên Quân nói ra.
Hy vọng Vũ gia ta có thể vượt qua lần này, chỉ cần ta còn sống, bất kể là ai tham gia lần này tấn công Vũ gia, ta quyết không để hắn sống yên ổn.
Hắn lần này thực sự là hoảng sợ các thế lực bên ngoài thèm khát lực lượng của thiên phượng thể, có lẽ đây là các cường giả bên ngoài tinh vực. Nhưng hắn cũng không nghĩ ra làm sao các vị thần tôn có thể tùy tiện đến các tiểu tinh vực a.
Đây là do bọn hắn không biết các tinh vực đang sáp nhập vào với nhau, thần tôn đi lại cũng dễ dàng hơn nhiều.
Đúng vậy. Nếu có thể qua lần này, chờ ta lớn lên chắc chắn sẽ trả thù.
Cho dù là Vũ Thiên Nguyên tên thích tự do này cũng đã sinh ra sát khí.
Một người Vũ gia chết đi, ta sẽ bắt bọn hắn đến lại gấp vài lần.
Vũ Thiên Nhật mặt đầy lạnh lẽo nói ra.
Đã gần một canh giờ đi qua, cấm chế cũng đã gần như phá diệt hoàn toàn.
Phá.
Một tiếng trầm đục vang lên, cấm chế bị phá vỡ liên đới đến toàn bộ thư đồ quán cũng sụp đổ. Tam gia gia vung tay lên, toàn bộ thư đồ quán vụn vặt bị ném sang một bên, hắn lau chút mồ hôi ở trán quay sang nói với Vũ Thiên Quân: "Ngươi định tiếp theo như thế nào? Các ngươi hoành kích mặt đất à, cần phải lộ ra mắt trận phía dưới ta mới có thể làm được việc tiếp theo." Vũ Thiên Quân không chút nghĩ ngợi nói ra, lúc này hắn đem mấy vị gia gia thành chân sai vặt.
"Được, hoành kích đi."
Tam gia gia quay sang nói với ba vị gia gia còn lại rồi tiếp tục hoành kích vào nền đất. Rất nhanh nền đất đã bị nện mở một hố đường kính trên 20 trượng, sâu hơn 10 trượng. Lúc này bỗng nhiên công kích đánh vào một màn sáng mỏng vậy mà không thể phá được màn sáng.
"Ồ, vậy mà thật có cấm chế bảo vệ. Tiểu quân ngươi nói là thật?"
Mấy vị gia gia giật mình nói. Bọn hắn ban đầu cũng không tin tưởng Vũ Thiên Quân bao nhiêu, hy vọng người kia mà tiểu quân nói có thể giúp Vũ gia ta. Mấy vị gia gia thầm nghĩ. "Ha ha ha, quả nhiên, may mắn ta không đoán sai, để ta đến gì?" Vũ Thiên Quân thầm mong may mắn, tại vì hắn đã biết đây là cấm chế bảo vệ mắt trận, vận dụng thông thiên nhãn hắn có khả năng tìm hiểu sau đó phá vỡ mắt trận giúp người kia thoát khốn. Hắn nhảy vào hồ sâu, nhẹ như chim yến, đứng vào bên cạnh cấm chế sau đó vận dụng thông thiên nhãn nhìn thẳng vào cấm chế, lần này hắn thật không còn kiêng kỵ đến việc tổn thương nguyên hồn cùng với nguyên hồn a.
"Hả?
Tiểu quân đã đột phá đến địa đan cảnh?" Lần này bốn vị gia gia cùng giật mình, không, là khiếp sợ, đây là thứ mà bọn hắn khiếp sợ nhất từ trước tới nay, bọn hắn không hình dung được có việc gì làm bọn hắn khiếp sợ hơn.
"5 tuổi?
Chỉ mới 5 tuổi thôi a? Hắn đã địa đan cảnh, đó là cái gì đáng sợ thiên phú? So với Vũ Thiên Nguyên còn đáng sợ hơn vô số, bọn hắn Vũ gia có lẽ Vũ Thiên Nguyên có thể chất đáng sợ nhất, còn mạnh hơn cả Vũ Thế Thần. Tuy nhiên bọn hắn không biết Vũ Thiên Nguyên bọn người là khai mạch 81 mạch nhưng đều biết bọn hắn chiến lược nghịch thiên không hợp lẽ thường nhưng bọn hắn nhìn ra được Vũ Thiên Nguyên hơi nhỉnh hơn so với Vũ Thế Thần, là Vũ gia đương thời đệ nhất, thế nhưng Vũ Thiên Nguyên 12 tuổi cũng mới nhờ N đang cực hạn, tuy rằng đây cũng là do áp chế cảnh giới thế nhưng vẫn không thể sánh kịp với Vũ Thiên Quân. Vũ Thiên Nguyên đó là ngũ hành thánh thể, đó là một loại siêu cấp thánh thể gần như là bản nguyên sinh ra các loại thánh thể khác, Vũ Thiên Quân lúc này còn mạnh hơn là gì a? Thật ra bọn hắn là không biết Vũ Thiên Quân cũng có chút gian lận. "Chúng ta cho dù bỏ mình cũng phải giữ lại Thiên Quân cùng Thiên Nguyên tính mạng." Một vị gia gia nói.
"Đúng vậy,
chỉ cần bọn hắn còn Vũ gia ta chắc chắc vươn ra tinh không, nắm giữ các đại tinh vực a." Một vị khác cũng nói. "Bọn hắn Vũ gia đời này quả thật quá đáng sợ, dị thể liên tục xuất hiện, theo như lão tổ đoán thì là đại thế đã đến, Vũ gia các loại huyết mạch thức tỉnh cũng làm cho bọn hắn có dự đoán, tìm hiểu thêm vào huyết mạch Vũ gia nhưng vẫn không có manh mối, điều này làm cho bọn hắn thở dài không thôi." Lúc này bên ngoài Thanh Vân Tinh các loại phi thuyền nhiều vô kể, người cũng rất nhiều, cảnh giới không đều, phân thành 5 khu vực chủ yếu, phân biệt là Trần gia, Đoàn gia, Viên gia, Thiên Vân Tông cùng với Vô Cực Tông. Thiên Vân Tông cùng với Vô Cực Tông là tồn tại ngang hàng với Bát Đại Thế gia, năng lực cũng rất lớn, lần này đến đánh Thanh Vân Tinh, Lý, Lục, Phong Tam gia vậy mà không đến, không biết bọn hắn định làm gì. Ở trong một chiếc phi thuyền lớn ngồi khá nhiều người đang bàn luận, bất ngờ Trần Vạn Xuân đã ở, ngồi ngang hàng hắn bất ngờ cũng có 3 người cũng đều là thần chủ đại năng a. Bọn hắn là Đoàn gia, Viên gia cùng với Thiên Vân Tông lão tổ, xem ra liệt thần tinh vực cũng không phải không có thân chủ a. Ngươi nói là Vũ gia ít nhất có 3 vị thần chủ. Người này là Viên gia thần chủ. Điều này sao có khả năng? Đoàn gia thần chủ không tin tưởng hỏi.
Hừ, ta cần lừa các ngươi tất yếu. Ta gia thủ cùng với 2 người là 2 tên tiểu bối Vũ thần phách cùng Vũ thần không, ngươi nói Vũ Tinh Trần có hay không đã đột phá thần chủ?
Trần Vạn Xuân tức giận nói, hắn làm chim đầu đàn đánh vào Vũ gia hỏng chiếm lấy chỗ tốt, không ngờ Vũ gia vượt qua hắn tưởng tượng.
Tiểu bối, Vũ thần phách và Vũ thần không đã đột phá thần chủ.
Điều này sao có thể? Thần chủ đột phá khó đến mức nào các ngươi cũng hiểu a. Bọn hắn tu hành quá đáng mới 5000 năm mà thôi. Đoàn gia một vị thần chủ tam trọng nói ra. Hắn tuổi cũng hơn 3 vạn rồi. Ta một cánh tay là Vũ thần phách chém, các ngươi nghi ta cần nói dối. Xem ra những năm này Vũ gia không lộ ra ngoài là do bọn hắn thực sự không muốn tranh đấu thôi. Trần Vạn Xuân nói. Hắn không thể không thừa nhận, Vũ gia cũng thật đáng nghệ, bọn hắn có thực lực nắm giữ liệt thần tinh vực nhiều hơn so với lúc này a, những năm này Trần gia hắn một mực tranh đấu nhưng so với Vũ gia lúc này vẫn kém nhiều lắm. Như vậy chúng ta công hay không công? Một mực im lặng Thiên Vân lão tổ nói. Bọn hắn trước nay chưa cắt liệt thần tinh vực, nếu không phải lúc này các tinh vực sáp nhập bọn hắn cũng không muốn mạo hiểm đánh với Vũ gia, Thiên Vượng thể cố nhiên đáng sợ thế nhưng bọn hắn cũng không tin Vũ gia dám công nhiên khiêu chiến cả tinh vực. Bọn hắn dựa vào lần này có thần tôn đại năng muốn cướp đi Thiên Phượng thể chắc chắn sẽ ra tay với Vũ gia rất khó tồn tại, bọn hắn chỉ đi theo sau thu lợi mà thôi. Nếu lúc này công tới ta e chúng ta sẽ tổn thương thảm trọng, không lâu nữa sẽ có mấy vị thần tôn đến đánh Vũ gia, khi đó đến công cũng không muộn, Vũ gia tất diệt. Viên gia lão tổ nói.
Chương 9, hai nạn hàng lâm, 4.
Ha ha, đã tới a. Nguyệt Vũ yêu bà, vẫn là bản tọa nhanh hơn a. Một tiếng cười cản rỡ vang lên làm cho cả liên quân bên ngoài Thanh Vân Tinh giật mình.
Hừ, nhanh hơn thì làm được gì?
Thiên Phượng thể không phải là một mình ngươi Hồng Vân có thể nhúng chạm a? Một giọng nói lạnh lùng trong trẻo truyền đến. Ngay sau đó lại có hơn 10 đạo nhân ảnh xuất hiện, nhanh đến đáng sợ hàng lâm bên ngoài Thanh Vân Tinh, bọn hắn đều là thần tôn đại năng siêu cấp cường giả a. Nơi này là Thanh Vân Tinh, liệt thần tinh vực a. Một người hỏi sau đó tiện tay bắt một vị thần cảnh cường giả đến trước mặt hỏi.
Hồi bẩm tiền bối,
nơi này là Thanh Vân Tinh đúng a? Hắn run sợ không dám ngẩng đầu nói ra.
À, đúng a.
Vậy các ngươi đến đây làm gì?
Thiên Phượng thể xác thực trên Thanh Vân Tinh.
Nguyệt Vũ thần tôn hàm xúc thú vị hỏi. Hắn nhìn như chỉ mới 30 a, không những thế còn đẹp đến khó hình dung, vô cũng mỹ lệ. Hồi bẩm tiền bối, bọn ta đây là vây lại Vũ gia, không cho bọn hắn mang theo thiên phượng thể bỏ trốn đợi các vị tiền bối đến a. Tên này cũng không thể nói không thông minh, nếu hắn nói là đến vây công Vũ gia, e sợ trước khi bọn hắn giao chiến cướp đoạt thiên phượng thể thì đã diệt sạch liên quân a. Ùm. Xem ra bọn ta phải cảm ơn các ngươi a. Nguyệt Vũ thần tôn nũng nịu nói ra. Đây là việc bọn vãn bối phải làm a. Tên kia run rẩy nói. Hắn thật sự không dám a, nếu quả thật để mấy tên này giận lên một tát đập chết hắn. Lao tổ cũng không dám ra mặt cho hắn a. Ngươi đi đi. Nguyệt Vũ nói. Chúng ta tranh đoạt a. Kẻ nào có bản lĩnh kẻ đó chiếm được a. Nguyệt Vũ quay về phía mười mấy tên thần tôn kia nói. Tốt. Tùy theo bản lĩnh a. Không có người phản đối. Lúc này mấy vị thần chủ đại năng đoàn gia, Viên gia, Trần gia, Thiên Vân Tông nhìn về phía mười mấy tên thần tôn mặt đầy kính sợ. Thế giới lực à, bọn hắn tiểu thế giới hình thành, thế giới lực mỏng manh, căn bản cũng không dám sử dụng đồng nghĩa với việc tử vong à. Bọn hắn tuy là thần chủ đại năng, một bước xa là tới thần tôn nhưng bọn hắn cũng không biết đó là ngày tháng nào à. Ồ, nửa bước thần tôn cường giả. Hắn vậy mà để cho mấy tên kia vây quanh không rời đi. Có một vị thần tôn kinh dị nói. Theo lẽ thường thì một vị nửa bước thần tôn sẽ không để cho mấy vị thần chủ vây quanh à. Ha ha. Tinh vực sáp nhập có thánh thần đại nhân xuất thủ cho dù là chúng ta cũng không dám rời đi tinh vực, hắn có lẽ cũng là ở lại thủ hộ gai tộc a. Có một vị khác nói. Nghe mấy vị thần tôn nói, bọn người liên quân giật mình hoảng sợ, Vũ Tinh Trần vậy mà đã một bước vào thần tôn, hắn mới hơn một vạn tuổi mà thôi. Nếu hắn thật muốn rời đi e rằng ở đây không ai cản được, thế nhưng bọn hắn cũng khó hiểu a, vì sao hắn không ra tay đối phó liên quân. Không rời đi liệt thần tinh vực cũng thôi nhưng cũng không cần để bọn hắn vây quanh mà rút đầu co cổ a. Xem ra là có chuyện bí ẩn. Không biết các vị tiền bối giáng lâm ta Vũ gia là có việc gì a. Lúc này từ Thanh Vân Tinh bay lên bốn người Vũ gia đời thứ hai, vậy mà thuần một sắc thần chủ. Điều này làm cho liên quan hoảng sợ không thôi. Vũ gia phải gì ta? Bọn người liên quân thầm nghĩ. Ồ, chủ sự đâu sao không ra nói chuyện? Người còn chưa đủ tư cách. Có thần tôn miệt thị nói. Hồi tiên bối, gia phụ có bệnh trong người không được khỏe nên không ra tiếp đón được, mong các vị lượng thứ. Ta ở đây xin thứ lỗi bồi tội a. Vũ thần không bốn người cung kính túi đầu với mười mấy vị thần tôn. Hừ, dài dòng thật nhiều. Giao ra thiên phượng thể, tha cho Vũ gia các ngươi khỏi diệt tộc. Có một vị thần tôn nói ra. Đi thôi. Bọn ta lần này đến chỉ cần mang đi thiên phượng thể, sẽ không làm khó dễ gia tộc các ngươi. Lại một vị thần tôn nói ra, hắn già mua thân thể, xem ra tuổi thọ không còn nhiều. Các vị tiền bối đến Vũ gia ta đòi đem đi một tên tiểu bối cho hắn chịu chết ta. Việc này Vũ gia ta làm không được. Vũ thần không kiên định nói ra. Việc này không chỉ là mặt mũi mà còn là tôn chỉ của Vũ gia, mặt khác hắn cũng không tin những thần tôn cường giả này sẽ không ra tay với Vũ gia hắn. Vũ gia một khi có khả năng chắc chắn sẽ không để việc này trôi qua như vậy. Ha ha. Rất thẳng thắn, Hồng Vân ta không thể không bội phục ngươi. Nếu như không phải ta bất đắc dĩ cũng sẽ không ra tay. Nếu thiên phượng thể rơi vào tay ta, ta đảm bảo giữ hắn một mạng. Hồng Vân thần tôn nói ra. Hắc hắc, Hồng Vân lão quỷ, ngươi cũng không cần mèo khóc chuột ở đây. Có một vị thần tôn giọng nói bị ôi văng lên. Hừ, các ngươi đã không thức thời thì chịu chết đi. Lập tức có thần tôn xuất thủ. Ha ha, ngươi cũng chỉ hơn ta mấy mươi vạn tuổi thôi, cho ta vạn năm tất diệt ngươi. Hôm nay Vũ gia ta yếu thế, nếu may mắn có người tất chu sát những kẻ tham gia vây giết Vũ gia ta ngày nay. Vũ thần phách cuồng bạo nói ra. Hắn như phong ma ngăn cản một kích của một thần tôn, bị đánh cho rơi thẳng xuống Thanh Vân Tinh như một hỏa tiễn. Vũ gia ta không bằng các ngươi cũng phải thử một lần cá chết lưới rách a. Vũ thần không bi thống nói lên. Tất cả Vũ gia con cháu nghe lệnh, toàn lực chạy rời đi Thanh Vân Tinh, nếu một ngày cường đại lên quay lại báo thù a. Hắn nói vang vọng cả Thanh Vân Tinh, sau đó thiêu đốt tiểu thế giới, sử dụng thế giới lực, hắn quyết tử cũng phải làm trọng thương thần tôn a. Gần như đồng thời cả ba vị thần chủ Vũ gia đều thiêu đốt tiểu thế giới, bọn hắn quyết tử để cho gia tộc hạt giống rời đi a. Đơn giản bọn hắn đã nhận được truyền tin, Vũ gia còn có một vị thiên tài yêu nghiệt Vũ Thiên Quân, hắn và Vũ Thiên Nguyên về mọi mặt đều mạnh hơn Vũ Thiên Phượng rất nhiều, đó mới là hy vọng chân chính của Vũ gia. Chỉ là bọn hắn không biết lúc này, Vũ Thiên Quân đang làm một việc mà Vũ Tinh Trần phụ thân bọn hắn đang kiềm giữ. Lúc này Vũ Thiên Quân ngồi xếp bằng, vận dụng thông thiên nhãn nhằm hủy đi cấm chế, hắn mặt tái nhợt thế nhưng vẫn cố gắng, hắn sử dụng gần nghìn tích lôi kiếp dịch nhưng vẫn không đủ bù vào tiêu hao, thêm vào lúc trước vận dụng thông thiên nhãn nhìn tình không làm cho hắn nguyên hồn cùng linh hồn bị thương không nhẹ. Oeng, cấm chế vỡ vụn, mắt trợn lộ ra rạn nứt. Hắn nguyên hồn xuất khiếu nhằm câu thông nhân vật bên dưới Ma Thần Sơn. Hắn không biết lúc này, ở trong nội điện Vũ gia tổ đường, Vũ gia lão tổ phun ra một ngụm máu. Hoa ba, điều này sao có thể? Cấm chế sao lại bị hủy? Vị tiên muốn thoát không sao? Hả? Vậy mà tấn công đến. Thần tôn, quả nhiên. Vũ Tinh Trần lẩm bẩm sau đó lại cười lên. Ha ha, Vũ Tinh Trần ta hy sinh cả đời trấn áp ma nhân lại đến mức một ngày bị người liên thủ diệt môn. Các người chờ bị tàn sát ta. Hắc hắc, phá được tốt ta. Hắn lao đi khỏe miệng máu đen bay ra bên ngoài. Thanh Vân Tinh lúc này đã loạn thành một đoàn, thần tôn đại năng xuất thủ, bốn người vũ thần không đều thiêu đốt thế giới lực, thế nhưng bọn hắn đều bị bốn vị thần tôn đè lên đánh, tùy thời mất mạng, còn lại các vị thần tôn tấn công Thanh Vân Tinh hỏng tìm ra thiên phượng thể. Vũ Tinh Trần nhìn bốn vũ thần không mắt như nước ra,
đó đều là con hắn a.
Không,
các ngươi các loại ti tiện ác nhân, Vũ gia ta làm gì để các ngươi độc ác như vậy?
A a a bốn,
các ngươi mau dừng tay.
Vũ Tinh Trần phát điên lao về phía Vũ Thần Không bọn người hòng mang đi bọn hắn.
Ngay lúc này có một đại thủ hướng hắn đánh tới.
Giao ra Thiên Phượng thể a.
Một vị thần tôn xuất thủ với Vũ Tinh Trần.
Nam mơ.
Vũ Tinh Trần tức giận phản kháng, hắn tuy chưa phải chân chính thần tôn nhưng hắn tự tin lúc này hắn chiến lực đã không kém thần tôn.
Vành.
Bọn hắn đã giao thủ.
Phu cận Ma Thần Sơn lúc này đã loạn lên, liên quân theo chân các vị thần tôn đánh vào Thanh Vân Tinh tấn công đã tới Ma Thần Sơn gặp phải Vũ gia cũng với thế lực phụ thuộc phản kháng đánh lên.
Lúc này bọn hắn mới thấy Vũ gia có bao nhiêu đáng sợ, gần 30 danh thần cảnh đại năng.
Một lần đánh cho liên quân không kịp trở tay, diệt một thành của cả liên quân.
Vận Nhi,
mau mang Liên Nhi lùi lại, để ta đến ngăn cản.
Vũ Thế Thần vung đao lên mở ra một con đường lớn đối với phía sau nói,
mọi người cố gắng ngăn cản cho nữ nhân cũng hải tử rời đi, lúc này rời đi mới được a.
Bọn hắn là tính toán lúc hỗn loạn rời đi.
Thế Thần ngươi cũng mau mang tộc nhân rời đi a.
Việc đoạn hậu để bọn ta mấy lao già này đến đón.
Vũ Chu Vân hét lớn, thiện tay chụp chết một mảng lớn liên quân.
Bọn hắn Vũ gia nhân số ít đến thương cảm, nếu là gia tộc bình thường, dùng 5000 năm sinh sôi có lẽ cũng phải vài nghìn đến một vạn người, bọn hắn lúc này kể cả nữ nhân, hài tử có lẽ còn chưa được 300 người a.
Mặt khác nếu tính tuổi tác, lấy hắn hơn 1000 tuổi thần cảnh lục trọng siêu cấp cường giả có lẽ vẫn còn là thiếu niên a.
Ha ha, các ngươi mau đi đi.
Bọn ta những năm này ở ẩn, cũng phải cho bọn đạo trích kia biết phạm vào Vũ gia ta hậu quả.
Các ngươi đời thứ tư bảo hộ nữ nhân cùng hài tử rút đi a, các ngươi là hy vọng của Vũ gia ta.
Có một vị khác đời thứ ba nói ra.
Ha ha, chạy đi đâu?
Các ngươi Vũ gia lần này đừng hòng có ai chạy thoát.
Các ngươi mau chăn bọn hắn, Vũ Chu Vân để ta đến đối phó.
Thiên Phượng thể có lẽ đang ở trong nhóm người nữ ấu kia a.
Một giọng nói vang đến, thình lình là thần cảnh lục trọng thiên cường giả siêu cấp, chỉ là không biết hắn là thế lực nào.
Ha ha, Trần Văn Yên, và ngươi cũng dám nói đối phó ta.
Trần Vạn Xuân mới có tư cách này.
Vũ Chu Vân khinh cười nói.
Tuy cùng là thần cảnh lục trọng thiên nhưng hắn tự tin đè lên đánh Trần Văn Yên.
Thêm ta Đoàn Thanh Tùng đây.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé chương 10, Ma đạo.
Lại có một nhánh quân tiến đến, đứng đầu cũng là thần cảnh lục trọng thiên.
Xem ra mấy thế lực kia cũng là dốc hầu hết lực lượng à, thần cảnh lục trọng thiên đã là tối đỉnh của bọn hắn.
Ông sòm như vậy,
hai người cũng chưa có tư cách này.
Vũ Chu Vân bá đạo nói ra xong trực tiếp xuất thủ đánh thành một đoàn với hai tên kia vậy mà còn chiếm chút thượng phong.
Điều này sao có thể?
Ngươi sao có thể cường đại như vậy?
Đoàn Thanh Tùng cùng Trần Vạn Niên càng đánh càng hoảng sợ, bọn hắn vậy mà không thể áp lại Vũ Chu Vân.
Vũ Chu Vân chỉ là hậu bối của bọn hắn mà thôi.
Hừ,
không có gì là không có khả năng.
Vũ Chu Vân hừ lạnh nói.
Ngày Vũ gia ta trở về tất diệt các ngươi toàn gia.
Vũ Chu Vân lạnh lùng nói.
Ha ha, ngày đó không có khả năng a.
Một giọng nói truyền đến mang theo uy áp đáng sợ.
Ngươi tới là một vị thần chủ,
Thiên Vân lão tổ.
Ngươi vậy mà cũng tham gia vây quét Vũ gia ta, ha ha, tốt một cái Thiên Vân tông a.
Vũ Chu Vân hoảng nhiên nói, hắn lúc này có thể áp chế ba vị thần cảnh lục trọng thiên nhưng gặp phải một vị thần chủ hắn chỉ có thể chạy mà thôi.
Nhìn về phía tộc nhân đang đào tẩu, hắn cắn răng, đã vậy thì chiến đi.
Để ta thưởng thức một chút thủ đoạn của Thiên Vân lão tổ ngươi.
Ha ha, như ngươi mong muốn.
Thiên Tàn Vân Phi,
đi.
Thiên Vân lão tổ đã ra chiêu.
Trong lúc Vũ gia nữ ấu đang bị truy sát, phạm vi thư đồ quán vẫn chưa có đại chiến xảy ra, cũng có ít người đến đây lập tức bị mấy vị Vũ gia thần cảnh diệt sát.
Lúc này có 7 người đang đứng, 4 vị trung niên cùng 3 tên hài tử, bọn hắn đang nhìn một đứa trẻ 5-6 tuổi đang ngồi. Hắn đã ngồi như vậy gần 3 canh giờ câu thông với vị nào đó dưới lòng đất.
Sau khi phá vỡ cấm chế cùng mắt trận, Vũ Thiên Quân vận dụng thông thiên nhân cũng để cho nguyên hồn xuất khiếu nhằm câu thông với vị đại năng mà hắn từng cảm ứng được.
Lúc này hắn chỉ nhìn thấy một màu đen như mực, hồi lâu, hắn cuối cùng cũng nghe được một tiếng thở dài.
"4.
Ngươi cuối cùng đã đến."
Một tiếng nói giản mua vang lên.
"Hả?
Tiền bối ngài biết ta sao?"
Vũ Thiên Quân ngạc nhiên hỏi.
"Ha ha, nếu không phải ta cố ý để ngươi biết ngươi lúc này đạo hạnh làm sao có thể thấy ta?"
Giọng nói giản mua thí vị nói.
"Hả?
Ngài sao phải như vậy a?"
Vũ Thiên Quân khó hiểu nói.
"Ta cảm ứng được khí tức đồng nguyên trên người ngươi a bốn."
Giọng nói giản mua vang lên đầy vẻ tang thương.
"Đồng nguyên?
Là gì a?"
Vũ Thiên Quân lại hỏi.
"Ma khí,
tuy rằng rất mỏng nhưng tinh khiết vô cùng."
Giọng nói giản mua vang lên.
"Ma khí?
Ta làm sao lại có ma khí?"
Vũ Thiên Quân hoảng sợ nói ra, hắn làm sao lại có ma khí?
"Đó là đắc trăng của ma tu cùng ma tộc a."
"Ha ha, điều này có lẽ phải xem bản thể của ngươi a."
Giọng nói lại vang lên.
Đống Vũ Thiên Quân cảm giác lung lay thì giật mình hoảng sợ, hắn nguyên hồn cùng linh hồn vậy mà trở về cơ thể, hắn dám khẳng định người này so với thần tôn chắc chắn cường hơn rất nhiều a.
Nghĩ tới đây hắn ánh mắt sáng lên, vội nói:
"Tiền bối,
ta tìm ngươi để cầu ngài giúp a."
Vũ Thiên Quân vội vàng nói.
Bọn người Vũ gia đời thứ ba cùng Vũ Thiên Nguyên thấy Vũ Thiên Quân bỗng nhiên tỉnh lại sau đó hô to thì giật mình không thôi.
"Đối phó với mấy tên thần tôn tiểu tu sĩ sao?"
Giọng nói giản mua vang lên.
"Lúc này ta không làm được."
"Gì?"
Một bóng đen bỗng nhiên hư không xuất hiện trước mắt bọn người Vũ gia làm cho 4 tên Vũ gia thần cảnh suýt nữa xuất thủ, nhưng nghe hắn nói thì ngừng lại, xem ra đây là đại nhân vật bị phong ấn phía dưới Ma Thần Sơn a.
"Ma khí,
ngươi là ma tộc. Tam gia gia bọn người giật mình nói, ngươi tại sao lại không làm được? Ngươi mạnh hơn bọn hắn a. Vũ Thiên Quân vội vàng nói mà không để ý dị trạng của bóng đen. Hắn đang nhìn chằm chằm vào Vũ Thiên Nguyên a. Điều này sao có thể? Ngũ hành hỗn độn thánh thể, loại thể chất này sao có thể tồn tại? Hắn khiếp sợ nói ra. Hả? Thái cổ ma mạch, không trách ta cảm thấy đồng nguyên, ha ha, thái cổ ma mạch, ta đã có truyền thừa, ha 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 ha. Bóng đen như điên dại cười lên đột nhiên lại im bặt. Đây là cái gì? Thân mạch bản nguyên, cửu khiếu nguyên anh. Điều này sao có thể? Người này giật mình liên tục, thiên vượng thể bị hắn trực tiếp bỏ qua a. Tiên bối, người làm sao mới có thể giúp ta? Vũ Thiên Quân vội vàng nói, hắn lúc này cũng không rảnh để ý cái gì ngũ hành hỗn độn thánh thể hay thái cổ ma mạch, thân mạch cái gì đó a. Làm sao để ta giúp ngươi? Ta lúc này đã không thể giúp ngươi, nhưng hai ngươi có thể tự giúp mình. Bóng đen nhìn về Vũ Thiên Quân cùng Vũ Thiên Nguyên tự tin nói ra. Hả? Mong tiền bối kiến giải. Vũ Thiên Quân nghi ngờ hỏi, cái gì mà tự giúp mình? Có thể tự giúp mình hắn đã không phải đi xin giúp đỡ a. Ha ha, ta lúc này chỉ là một tàn hồn, kỳ thật đã chết từ lâu thế nhưng lực lượng của ta vẫn còn, lúc này ta đem truyền lại cho hai người các ngươi, tuy rằng có chút tác dụng phụ nhưng không sao, ta sẽ giúp các ngươi tiêu trừ. Bóng đen cười nói. Không thể, không được. Vũ gia mấy vị gia lập tức nói. Tiếp nhận ma khí khác gì biến bọn hắn thành ma tộc. Bọn hắn là hy vọng của Vũ gia a. Tiên bối, là cái gì tác dụng phụ a? Lúc này Vũ Thiên Nguyên nói ra, hắn cũng đã hiểu chút, ở đây chỉ có hắn và Vũ Thiên Quân có thể tiếp nhận lực lượng, chứng tỏ người này nhận định chỉ có hai bọn hắn tiếp nhận mà không có lớn lao ảnh hưởng, xem ra hắn cũng không có ý hại bọn hắn. Ha ha, tiểu tử ngươi rất tốt. Nếu ta còn sống chắc chắn nhận ngươi làm đệ tử, nam nhân làm gì cũng phải thẳng thắn dứt khoát, không nên dài dòng như đàn bà a. Bóng đen cười lên vui vẻ. Cũng không có quá lớn ảnh lớn. Lấy ngươi ngũ hành hỗn độn thánh thể tiếp nhận năng lượng của ta, ngũ hành chuyển tiếp chỉ phụ tải lên thân thể ngươi mà thôi, linh hồn cũng có chút hao hụt nhưng yên tâm, đã có ta ở, sau khi lực lượng trôi qua tu vi của ngươi cũng sẽ chứng đại, một lần đến thần cảnh cũng không phải không thể, ha ha. Bóng đen cười nói. Còn về phần tên tiểu quỷ này, lấy hắn thái cổ ma mạch, tiếp nhận ma khí chỉ lợi vô hại, e rằng còn có kinh hỉ. Bóng đen càng nhìn hai tên tiểu quỷ này càng yêu thích a, hắn mặc dù chỉ dựa vào tàn hồn mà sống thể nhưng qua bao. Tuế nguyệt hắn cách nghĩ cũng nhẹ hơn nhiều a. Thật chỉ như vậy, ma khí tại sao lại không ảnh hưởng tới bọn hắn? Tam gia gia bọn người nghi ngờ hỏi. Đó là do thể chất nguyên nhân. Bọn hắn thể chất dung nạp ma khí cũng như các loại lực lượng khác đều được. Bóng đen nói ra rồi im bặt. Có vẻ không đúng lắm, làm sao thần ma nhị mạch có thể tồn tại trong một thể a? Hắn nhìn về phía Vũ Thiên Quân rất tò mò a. Nếu vậy mau một chút a. Tiền bối ngài cần ta giúp gì sao? Vũ Thiên Quân nói ra. Không cần. Sau đó ngươi tiếp nhận của ta truyền thừa là được, ha ha, ta rút cục cũng có truyền nhân a. Được rồi. Hai người các ngươi đến đây đi. Bản thể năng lượng của ta bị phong ấn ở dưới. Hắn cười nói nhưng mọi người đều nghe vẻ đắng chát, hắn tuyệt đối không đơn giản là bị trấn áp. Đi xuống hố sâu vào trong lòng đất, một màu đen kịt, Vũ Thiên Nguyên bỗng nhiên nói ra. Tiền bối, nếu ta không sai thì có lẽ lần tiếp nhận ma khí này có thể khiến hai ta hoàn toàn nhập ma a. Cũng không hẳn là vậy. A, các ngươi nghĩ thế nào là ma? Là ma thì như thế nào? Ma thì không thể cứu giúp người khác sao? Thứ để nhận định một người không phải là lực lượng mà hắn sử dụng mà là cách hắn vận dụng như thế nào. Cho dù là thánh hiền vận dụng sức mạnh đi tàn sát người vô tội thì cũng khác gì đại ma đầu. Hắn ngừng lại một chút nói tiếp. Yên tâm đi. Có ta tại, trước khi các ngươi mất đi ý chí ta sẽ mang các ngươi rời đi. Ha ha, ngày sau lớn lên là do các ngươi rồi, có lẽ sau lần này ta sẽ triệt để vẫn lạc a. Hắn nói việc sống chết mà dường như không có chút cảm xúc nào, có lẽ hắn sống quá lâu đến tê cứng a. Tiền bối, ngươi vì sao phải giúp chúng ta a? Vũ Thiên Quân hỏi. Ha ha, cũng không có lý do gì đáng nói, ta lão đầu tử này cũng không còn tồn tại được bao lâu a. Coi như là lưu lại truyền thừa thôi. Hắn đạm mặt nói. Ở đây chỉ phong ấn ta khi còn sống một nửa năng lượng, có lẽ cũng đưa các ngươi tạm thời đạt tới thần tôn đỉnh phong. Sau ba canh giờ ta sẽ mang các ngươi rời đi để tránh các ngươi thần trí bị ma khí ảnh hưởng mà biến thành khôi lỗi. Do đó trong ba canh giờ bất kể như thế nào các ngươi cũng phải lui đi. Hắn ngừng lại một chút nhìn hai tên tiểu tử trước mắt, huyết mạch của gia tộc các ngươi có lẽ không đơn giản à? Cho ta một giọt máu a. Hắn chân thành nói với hai người Vũ Thiên Quân. Cho. Vũ Thiên Quân hai người cũng không suy nghĩ nhiều mà đều rạch bàn tay ném ra một giọt máu về phái bóng đen. Bóng đen nhìn soi mói hồi lâu cuối cùng trợn mắt lên, chẳng trách hai người các ngươi có thể thức tỉnh thể chất đáng sợ như vậy, xem ra mấy cái thánh thể mà ta nhìn thấy cũng là gia tộc các ngươi a. Thái Sơ Sinh Linh a, các ngươi đều là hậu duệ của Thái Sơ Sinh Linh. Bóng đen rung động nói ra. Thái Sơ Sinh Linh. Vũ Thiên Quân hai người nhìn nhau không hiểu. Ừm, sẽ nói với các ngươi sau, tiếp thu năng lượng của ta a. Hai người Vũ Thiên Quân chỉ thấy một cơn gió thổi đến, sau đó bọn hắn cảm thấy như phô thiên cái địa dòng nước lũ màu đen ma khí tiến vào cơ thể thông qua thất khiếu cùng với lỗ chân lông khiến cho bọn hắn quái dị, đó là bọn hắn vậy mà không cảm thấy đau đớn, thay vào đó là thoải mái vô cùng như là hạn hán mà gặp mưa rào, rất dễ thấm a. Chương 11, mẫu thân gặp nạn thánh thần hàng lâm. Quả nhiên, một loại là chuyên chuyển hóa ngũ hành hỗn độn thể không gì là không hấp thu, một loại là thái cổ ma mạch theo ma khí mà sinh. Bọn hắn lớn lên e sợ chân chính thái sơ sinh linh cũng phải kiêng kỵ a.
bóng đen đứng nhìn hai tiểu nhân bị hắc khí bao phủ mà nói thầm. Lúc này ngoại giới đánh đã tới hồi kết, Vũ gia tổn thất thảm trọng, Vũ thần phách lúc này nằm trên mặt đất như người chết không hề có khí tức, Vũ thần không tay cầm bạch thương bất khuất không ngã nhưng thất khiếu chảy ra máu đen, giữa ngực có một lỗ quyền đầu thấy xuyên qua, Vũ thần nhất cùng một vị khác Vũ gia đời thứ hai không thấy. Vũ Tinh Trần lúc này cả người đẫm máu bị ba vị thần tôn vây công, tình trạng thập phần không ổn, tùy thời có thể chết đi thế nhưng hắn vẫn đang cố trèo chống không biết đang nghĩ gì. Vây công hắn ba vị thần tôn vậy mà như có điều kiêng kỵ không dám tiến lên. Phu cận Ma Thần Sơn chiến đấu kịch liệt, Vũ Chu Vân giao chiến với Thiên Vân lão tổ tuy bị ép ở hạ phong rất chật vật nhưng vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng, xem ra là Thiên Vân lão tổ không thật sự đánh với hắn, không biết đang có tính toán gì. Ha ha, chỉ là thần cảnh lục trọng mà có thể ngạnh kháng được thần chủ cường giả, chỉ điều này ngươi có thể đủ tự ngạo. Đúng lúc này một vị thần tôn bay đến, hắn cầm trong tay mấy người Vũ gia. Nói ra Thiên Phượng thể hạ lạc, tha cho ngươi một mạng cũng tha cho bọn hắn một mạng. Tên thần tôn này không biết liêm sỉ nói ra. Ha ha, đường đường thần tôn đại năng đi xuất thủ với mấy nữ ấu không chút sức phản kháng, ha ha. Thần tôn này ta gặp qua một mặt ta. Vũ Chu Vân cười tỏ khinh bị nói. Người muốn chết. Vị thần tôn này lập tức xuất thủ. Chỉ thấy hắn vung tay lên, không gian xé rách, một cột sáng màu trắng đánh thẳng về Vũ Chu Vân làm hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh sâu vào trong lòng đất không biết sống chết. Sau đó hắn hư không kéo một cái, một cô gái hơn 20 xuất hiện trước mặt hắn. Bất ngờ đó là mẫu thân của Vũ Thiên Quân. Cho ngươi một cơ hội nói. Thiên Phượng thể ở đâu? Bọn ta là chia nhau ra đào tẩu. Sẽ không ai biết tuyến đường của đối phương, không tin ngươi có thể siêu hồn à. Vận Nhi tuy có chật vật nhưng nàng thế nào cũng là thiên cảnh a. Nữ nhi của nàng được tộc nhân đưa đi không biết thế nào nhưng nàng tin tưởng sẽ có hy vọng a. Nàng lúc này là lo lắng cho trưởng tử Vũ Thiên Quân, hắn từ lúc Vũ gia xảy ra chuyện đã không biết đi đâu. Hừ, chết đi. Vị thần tôn này trong cơn giận dữ lập tức ra tay vì hắn biết lời nói là thật, hắn đã siêu hồn qua vài người nhưng vẫn không có kết quả, xem ra Thiên Phượng thể được bảo vệ rất tốt a. Nhưng hắn không biết, hành động này của hắn đưa đến cho hắn cũng như gia tộc hắn bao nhiêu kinh hãi. Hắn gọi là Trầm Vân Tiên, Vân Tiên thần tôn. À, 404. Vận Nhi 3. Là ai giết Vận Nhi? Một tiếng thét lên đau đớn từ đằng xa vọng lại, theo đó bầu trời thanh vân tinh tụ đầy mây đen, hắc lôi tần sát bừa bãi, đứng trong lôi hải một bóng người cao lớn đi lại như một vị lôi thần không ngừng đạp không bay về phía này, những người hắn đi qua hầu như không ai sống sót, có vài vị thần cảnh ngũ trọng may mắn chạy ra khỏi lôi hải phạm vị thế nhưng chỉ cần chúng một sợ hắc lôi bọn hắn cũng sẽ bị thương không nhẹ. Thế nhưng nghĩ xem cả liên quan được mấy vị thần cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Gần như đồng thời Ma Thần Sơn sơn thể vỡ ra, hắc khí tràn ngập, một tiếng bén nhọn mà thê lương truyền đến, Mâu Thân 6. Theo đó từ Ma Thần Sơn vọt ra một tôn cự nhân màu đen đạm không tiến về phía này. Ha ha, Vũ Tinh Trần ta cả đời trấn áp ma nhân hôm nay lại nhờ hắn giết đi địch nhân Vũ gia, ta còn chưa bằng hắn à. Ha ha ha. Vũ Tinh Trần nhìn thấy Ma Thần Sơn nổ ra thì cười như điên dại nói. Hả? Trấn áp ma nhân? Nghe được những này bọn thần tôn cường giả mới hiểu vì sao Vũ Tinh Trần không rời đi Thanh Vân Tinh a, hắn là trấn áp ma vật nên mới không thể rời đi. Buồn cười mà xem bọn hắn đi. Người ta hy sinh cả đời để đi bảo vệ người khác để rồi bị quay lại một đao à. Ha ha, ma tộc tiền bối, ta Vũ Tinh Trần có mắt như mù trấn áp ngươi hơn vạn năm dưới Ma Thần Sơn, nếu ngươi oán trách có thể lập tức lấy mạng ta, chỉ mong hãy chu diệt luôn bọn đạo trích này à. Vũ Tinh Trần cười thê lương nói. Sau đó để hắn bất ngờ đó là từ Ma Thần Sơn lại chuyển ra một câu nói. Ha ha, ngươi không cần lo lắng, bọn hắn e sợ sống không lâu, ngươi ta cũng xem như đồng nguyên à. Hầu như cả Thanh Vân Tinh đều nghe thấy việc này, e sợ việc này không lâu sau sẽ là chuyện cười của cả tinh không à. Thế nhưng lúc này bọn hắn có lẽ phải lo chuyện khác à, tại vì lúc này Ma Thần Sơn lại lao ra một vị cự nhân khác, ma khí ngập trời. Phạm Vũ gia giả. Giết. Giọng nói hùng hồn vang lên làm cho mọi người giật mình không thôi vì người này khí tức còn mạnh hơn các vị thần tôn ở đây. Thần tôn đỉnh phong. Vũ gia sao lại có thần tôn đỉnh phong? Một vị thần tôn thất thanh nói. Nếu Vũ gia có một vị thần tôn đỉnh phong thì cũng không có mấy người đánh chủ ý Thiên Phượng thể à. Không đúng. Có hai vị thần tôn à, còn có một vị điều khiển hắc lôi kia nữa, cho dù là hắn cũng không muốn phiền phức đi vào lôi hải. Lúc này cho dù là Vũ Tinh Trần cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra rồi, không phải là ma nhân sao? Thế nào lại thành người của Vũ gia rồi? Khi đang nói chuyện, một vị hắc cự nhân đã lao tới gần nơi vị thần tôn kia giết Vận Nhi, hắn thân cao ba trượng, không nhìn ra cái gì ngoại trừ một đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ khát máu, hắn rất nhanh đã tới, vung một quyền về phía Vân Tiên thần tôn, một quyền này, Vân Tiên thần tôn bị đẩy lùi hơn 10 dặm mới ổn định thân hình phun ra một ngụm máu hoảng sợ nhìn về phía cự ma thân ảnh. Cự nhân vậy mà nâng lên Vận Nhi rất cẩn thận, nước mắt vậy rơi ra không ngừng, tay hắn không ngừng run rẩy. Mẫu thân Quân Nhi đến rồi, ngài mau tỉnh dậy a, Quân Nhi sau này không nghịch ngợm nữa, ngài mau tỉnh a bốn. Hắn đứng đó run rẩy khóc lóc nhưng không ai dám lại gần, không thấy hắn vừa một quyền đánh bay thần tôn a. A, Liên Nhi. Liên Nhi ở đâu bốn? Hắn giật mình nói, sau đó lại nghĩ ra điều gì hắn vung tay lên, đất đá bị hắn xới lên tạo thành hố sâu trăm trượng kéo ra Vũ Chu Vân, sau đó hắn đánh ra một đạo ma khí vào người Vũ Chu Vân sau đó ném về phía Vũ Thế Thần đang trong lối hải chạy đến đây. Phụ thân, mau tìm Liên Nhi rút đi, việc ở đây để chúng ta lo a. Hắn không quay đầu nói ra. Tay trái ôm mẫu thân lao về phía Vân Tiên thần tôn. Dám tổn thương mẫu thân ta, ngươi đáng chết. Chết đi. Hắn vung quyền phải đánh về phía Vân Tiên thần tôn, không gian xé rách đáng sợ. Lão tổ ngài mau rời đi a. Ta cảm nhận được có cường giả đáng sợ đang tiến đến, sau này Vũ gia ta lại kiến tạo lại a, sẽ rất nhanh. Ba trưởng cự nhân Vũ Thiên Nguyên đứng trước mặt Vũ Tinh Trần nói. Vũ gia ta lúc này e sợ không còn được mấy người rồi. Vũ Thiên Nguyên căn răng nói. Có lẽ phụ mẫu hắn cũng khó mà qua khỏi lần này, cường đại như Tam Thúc hắn cũng không bảo vệ được thê tử, hắn không chắc phụ mẫu mình bình an. Nói rồi hắn vung tay lên lấy ma khí bao khỏa Vũ Tinh Trần cùng với Vũ Thần Phách, Vũ Thần không ba người, vì hắn nghe được vị ma nhân kia truyền âm, Vũ Thần Phách hai người còn có thể cứu được. Chỉ có ba cách giờ. Ta phải mau chóng giải quyết bọn hắn a. Lão tứ bên kia e rằng rất nhanh sẽ xong. Vũ Thiên Nguyên lẩm bẩm nói. Sau đó hắn tế ra ngũ hành hoàn thần thông công sát về phía ba vị thần tôn. Ngươi cũng phải cẩn thận a. Vũ Tinh Trần biết lấn hắn trọng thương lúc này có lẽ không giúp được gì, chi bằng mang theo hai nhi tử đến Ma Thần Sơn a. Từ lúc Ma Thần Sơn nhảy ra hai vị thần tôn đỉnh phong Vũ gia thì liên quân đã không dám tiếp tục đuổi giết Vũ gia tộc nhân cùng với thế lực phụ thuộc, thế nhưng Vũ gia tổn thất có lẽ cũng đến bảy thành, không biết mấy tên tộc nhân đời thứ năm đã đi đâu, có lẽ đã được mang đi cũng có lẽ đã bị giết a. Kể từ khi mấy vị thần tôn tiến đánh Thanh Vân Tinh đến lúc này đã hơn ba canh giờ, cả Thanh Vân Tinh hoang tàn đổ nát, các chuyên tống trận chỉ có một chiều nên không có người có thể trực tiếp đến Thanh Vân Tinh mà phải đến từ hư không. Tần gia sau khi rời đi thì đã tập kết nhân mã đi qua truyền tống trận đến tinh cầu gần Thanh Vân Tinh nhất, sau đó dùng phi thuyền tiến đến Thanh Vân Tinh, vậy mà cũng cần đến 6 canh giờ. Khi bọn hắn đến, từ bên ngoài nhìn tới Thanh Vân Tinh không có một nơi nào hoàn hảo, loạn lưu tung hành, khắp nơi là xác người, yêu thú ngổn ngang nhìn thê thảm không nói nên lời. Lão tổ, chúng ta làm sao a? Gia chủ Tần Minh Phong quay sang một vị lão giả nói. Ai? Chúng ta đến muộn a. Vậy mà có thần tôn đại năng ra tay giúp Vũ gia. Lão giả thở dài nói. Hắn cũng bất đắc dĩ mà thôi. Cấp độ kia hắn không có khả năng nhúng tay a. Trận chiến này e rằng sẽ hoành động cả tinh không a. Thần Minh Phong thở dài nói. Cả một đám thần tôn không biết xấu hổ đến tìm một tiểu cô nương làm ra hoành động lớn như vậy, e rằng đã có không ít đại năng đang trên đường tới, vũng nước đục này ngày càng đục a. Tần Tổ chán nản nói. Lúc này trên Thanh Vân Tinh căn bản chỉ có hai nơi chiến trường, là hai nơi Vũ Thiên Quân và Vũ Thiên Nguyên đứng. Còn lại thì đứng phía xa quan chiến, Vũ gia người không biết đã đi đâu hết, có lẽ là đã đào tẩu a. Ma đạo, các ngươi người người tất sát. Một vị thần tôn vây công Vũ Thiên Nguyên nói ra. Ma tộc cũng dám đến nhân tộc ta địa bàn tắc quái, thật là muốn chết. Có một vị khác cũng nói. Ha ha, các người đám thần tôn này hành động khác gì ma nhân cùng sát, bắt nạt Vũ gia ta nhỏ yếu mà thôi, chờ ngày sau ta lớn lên chắc chắn bái phỏng từng nhà. Hắn lúc này ma uy ngập trời đánh với 8 vị thần tôn mà không rơi xuống hạ phong, đây là hắn không thể vận dụng thế giới lực. Hắn lúc này chỉ có lực lượng mà thôi, hắn còn chưa sinh ra tiểu thế giới, do đó không có thế giới lực, nếu hắn có thể vận dụng thế giới lực có lẽ hắn đã nhẹ nhõm chém mấy vị thần tôn a. Cũng còn thôi, bởi vì ngũ hành hoàn nguyên nhân nên hắn gần như ở thế bất bại. Thi thoảng còn kích thương một vị thần tôn đẩy ra ngoài vòng chiến. Bên kia, Vũ Thiên Quân cũng bị 7 vị thiên tôn vây công, thế nhưng hắn gần như không để ý bọn hắn mà chỉ tập trung để đánh Vân Tiên thần tôn. Tên kia lúc này cánh tay trái nổ nát, mau me khắp người, còn Vũ Thiên Quân tay trái ôm mâu thân, hắn tay phải không ngừng vung quyền, có vài đạo lực lượng đánh lên người hắn vậy mà quỷ dị tiêu thất như là bị hấp thụ, điều này bản thân Vũ Thiên Quân cũng không hiểu a. Xem ra phải nhanh hội tụ với lão đại a. Ba canh giờ sắp trôi qua, tộc nhân chắc cũng đã rời đi hết a. Vũ Thiên Quân thầm nghĩ. Nhìn trong tay mẫu thân hắn không biết nên làm thế nào, lão ma bảo hắn đưa ma khí giữ lại linh hồn mà thôi. Bên trong Thanh Vân Tinh đại chiến thế nhưng bên ngoài thì khá im lặng mà quan chiến, lúc này ở đây cũng đã có thêm vài vị thần tôn hiện thân, bọn hắn chỉ là lạnh nhạt nhìn về phía Thanh Vân Tinh mặt không mấy biểu tình, nhưng sau đó bọn hắn gương mặt ngày càng nghiêm trọng, bởi vì cho đến lúc này Thanh Vân Tinh tuy tàn phá năng nề thế nhưng vẫn không phá toái. Lấy thần tôn đại năng cấp chiến đấu, một tinh cầu bình thường có lẽ không chịu được quá lâu a. Thanh Vân Tinh xem ra có bí mật. Hai vị thần tôn ma tộc vậy mà giúp nhân tộc, có chuyện gì a? Có một vị thần tôn nói ra. Thanh Vân Tinh này cho đến bây giờ vẫn chưa bị hủy, xem ra không đơn giản a. Thiên Phượng thể hình như vẫn còn chưa tìm thấy, ngược lại Vũ gia vậy mà còn có một vị mang tiên thiên mỹ cốt thiên tài a. Có một vị thần tôn thở dài nói, ma tộc hiện thân ở nhân tộc thế giới, xem ra sẽ có thánh thần cường giả nhúng tay. Lại một vị thần tôn nói, ha ha, ma tộc dám đến nhân tộc ta gây rối, thật là muốn chết. Hạ, ngươi đi chu diệt hắn a. Một vị thần tôn chào phúng nói. Vị kia thần tôn im bặt, bọn hắn cũng không muốn động thủ. Tuy rằng ma tộc cùng nhân tộc không phải đồng tộc thế nhưng hiện nay các tộc đang ở trong tình trạng coi như là hòa bình, sẽ không dễ dàng mà khai chiến a. Hai vị kia ma tộc áp chế hơn 10 vị thần tôn cho thấy bọn hắn chiến lực vô cùng đáng sợ, nếu kết thủ sẽ là không sáng suốt. Hừ, quả nhiên là ma tộc bốn. Một luồng uy áp đột nhiên xuất hiện làm cho thần tôn cũng không dám thở mạnh. Thánh thần đại năng đã tới a. Chương 12, chân chính nhập ma, 1. Trên Thanh Vân Tinh, Vũ Thiên Quân một đường chạy về phía Ma Thần Sơn, hắn tính toán 3 canh giờ đã gần hết, tộc nhân chắc cũng đã rời đi hết. Hắn và Vũ Thiên Nguyên cũng nên rời đi Thanh Vân Tinh. Đại ca, bỏ đi thôi, sau này chúng ta sẽ còn quay lại. Vũ Thiên Quân hô lớn nói với Vũ Thiên Nguyên. Ha ha, đi thôi, coi như đòi lại chút lợi tức cho Vũ gia ta, các ngươi chờ ta ngay sau tất sẽ trả thù. Vũ Thiên Nguyên lạnh như băng nói ra, hắn tuy rằng dựa vào ngũ hành hoàn đệ lại 8 vị thần tôn nhưng hắn cũng không thể giết bọn hắn mà chỉ làm bọn hắn bị thương mà thôi. Bọn hắn Vũ gia lần này tử thương thảm trọng, có lẽ đã không còn mấy người, đời thứ 5 đa số còn đang trong tà a, lúc này thất lạc, ngày sau không biết có thể hay không tìm về. Đời thứ tư có lẽ chỉ có Vũ Thế Thần là chắc chắn còn sống, còn lại là một tần số, đến đời thứ ba thì càng thê thảm, thần cảnh liên quân chủ yếu là nhằm vào bọn hắn, không biết còn mấy vị còn sống. Thù này Vũ Thiên Nguyên chắc chắn trả lại, thậm chí còn là điên cuồng mà trả lại a.
Hừ, các ngươi hai cái ma vật đừng hòng rời khỏi.
Lúc này bên ngoài Thanh Vân Tinh có một vị siêu cấp cự nhân bóng mờ mở miệng nói ra, đây là hình chiếu của một vị thánh thần đại năng a. Nói đoạn hắn vươn tay đánh về phía Thanh Vân Tinh hướng thẳng tới Vũ Thiên Quân hai người.
Vành.
Vũ Thiên Quân hai người còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh bay ra ngoài gần trăm dặm. Tuy rằng không bị thương nặng thế nhưng cũng bị đánh cho chao đảo. Vũ Thiên Quân vì bảo hộ cho mẫu thân mà gần như tiếp chọn một cái tát này, cũng may ma thể cứng rắn nên bọn hắn cũng không bị thương a.
Ồ,
vậy mà không chết. Vị đại năng xuất thủ kinh ngạc nói ra. Hắn hình chiếu tuy rằng chỉ có chưa tới hai thành bản thể lực lượng thế nhưng cũng không phải thần tôn có thể đón đỡ a. Hắn lại vung tay một lần nữa.
Đại ca, mang mẫu thân ta đến ma thần sân a,
để ta đến cản hắn. Vũ Thiên Quân vội vàng nói ra.
Được,
nhanh một chút a,
ba canh giờ sắp hết.
Vũ Thiên Nguyên cũng không dài dòng, bọn hắn thời gian không nhiều, thánh thần đại năng bọn hắn lúc này còn không thể đối phó a.
Vành,
bàn tay lớn vung lên đánh về phía Vũ Thiên Quân, lần này hắn chỉ kịp thời vung năm đấm lên đối diện một trường, thế nhưng hắn lần này không may mắn như lần trước, lực đạo cùng đạo vận hùng hồn đánh hắn rơi vào mặt đất, lực xung kích đáng sợ làm cho thân thể mẫu thân trong tay hắn nổ tung chỉ còn lại một đám khói đen. Đây là hắn vận dụng ma khí đến bảo vệ linh hồn của mẫu thân a.
A không, mẫu thân ba.
Vũ Thiên Quân ánh mắt như nước ra, chút nữa thôi mẫu thân hắn đã triệt để vỡ lạc. Một bóng đen kịp thời lao đến mang theo nồng đậm ma khí bao khỏa lấy linh hồn mẫu thân hắn xong há miệng nuốt vào bụng.
Nhanh lên chạy trốn a,
chúng ta không còn nhiều thời gian.
Vũ Thiên Nguyên gấp rút nói.
Hắn đã bắt đầu thấy cảm xúc dần đi hướng cuồng bạo. Bọn hắn ma thể lúc này cường đại nhưng cũng không thể đối kháng thánh thần quá lâu a.
Đại ca,
hy vọng ngươi mang mẫu thân ta đến ma thần sơn an toàn, để ta đến đoạn hậu, ta rất nhanh sẽ đến bốn.
Vũ Thiên Quân mặt đầy sát khí nói ra.
Mẫu thân hắn bị giết, may mắn lão ma nói còn linh hồn thì có thể cứu tỉnh nên hắn vẫn giữ chút bình tĩnh mà cầm chân mấy vị thần tôn cho tộc nhân rời đi, thế nhưng lúc này mẫu thân hắn nhục thể vỡ nát chỉ còn linh hồn, hắn không chắc lão ma có cứu được hay không, điều này làm hắn nổi lên sát khí, cộng thêm ảnh hưởng của ma khí, lúc này hắn bắt đầu có chút cuồng bạo rồi.
Đại ca,
đi mau a.
Yên tâm, ta rất nhanh sẽ tới.
Vũ Thiên Quân đẩy Vũ Thiên Nguyên về phái Ma Thần Sơn.
Được,
ta đi trước, nhanh một chút đến Ma Thần Sơn, chúng ta cùng rời đi.
Vũ Thiên Nguyên có chút do dự nói ra, hắn cũng hiểu, bọn hắn nếu chậm lại một chút vị kia thánh thần tuyệt đối sẽ lưu lại cả hai bọn hắn.
Nếu ngươi có mệnh hệ gì, đại ca thề huyết tẩy tinh không này cũng phải trả thù cho ngươi.
Vũ Thiên Nguyên kiên định nói ra rồi rất nhanh lao về phía Ma Thần Sơn.
Từ lúc Vũ gia bị tấn công, bọn hắn đã làm hết khả năng rồi, hắn chắc chắn sẽ trả thù.
Lão ma,
hy vọng ngươi có thể cứu mẫu thân ta.
Vũ Thiên Quân nói thầm.
Hắn đã quyết định ở lại ngăn vị kia đến cùng để giúp cho Vũ Thiên Nguyên có thể rời đi an toàn.
Hừ,
các ngươi há có thể chạy đi trước mắt ta?
Hư không vang lên tiếng hừ lạnh, sau đó một bàn tay khổng lồ lại đập về phía Vũ Thiên Quân.
Muốn tấn công hắn ngươi phải bước qua ta a.
Như tiểu cường đánh không chết, bị đập xuống hắn lại lao lên ngăn cản.
Vành,
vành,
vành.
Ha ha, ngươi thánh thần cũng không gì hơn cái này, không giết nổi ta a.
Vũ Thiên Quân càng chịu nhiều công kích đồng thời ma khí cũng càng thêm ảnh hưởng hắn, hắn lúc này gần như chỉ còn bản năng ngăn cản lại công kích mà thôi. Công kích hắn vị kia thánh thần cũng giật mình không thôi, ma vật kia hứng chịu công kích của hắn vậy mà không chết, thần tôn không có khả năng cường đại như vậy.
Lúc này Vũ Thiên Quân bất ngờ lao ra Thanh Vân Tinh đánh về phía cự nhân hình chiếu.
Tiếp ta một quyền,
ta thật muốn xem ngươi cái hình chiếu này còn bao nhiêu năng lực.
Vũ Thiên Quân mang theo ma khí ngập trời nói.
Hắn tuy rằng bị ma khí ảnh hưởng thế nhưng theo đó hắn thái cổ ma mạch càng thêm mạnh mẽ, kích phát ra ma khí mạnh hơn để cho hắn ẩn ẩn chạm tới thánh thần cảnh a.
Hừ,
một cái ma vật mà thôi.
Vị kia thánh thần tức giận nói, hắn quả thật đã không còn nhiều năng lượng, thế nhưng hắn cũng không sợ, bản thể hắn rất nhanh sẽ tới.
Vành,
hư không vỡ ra. Vũ Thiên Quân cùng vị kia giao thủ chốc lát rồi lẫn nhau tách ra, càng giao thủ Vũ Thiên Quân càng quỷ dị nhận ra hắn vậy mà càng bình tĩnh, đã gần như không bị ảnh hưởng, hắn dừng lại để kiểm tra thân thể biến hóa. Vị kia đại năng dừng lại âm tình bất định vì hắn biết lúc này hắn đã không làm gì được đối phương. Nhìn vào thể nội Vũ Thiên Quân mới hiểu vì sao hắn không bị ma khí ảnh hưởng, hắn cửu khiếu nguyên anh, không, lúc này phải gọi là cửu khiếu ma anh, hắn thần mạch bản nguyên cùng thái cổ ma mạch tu theo hai đường lúc này đều đạt địa đăng cảnh, đồng thời hắn cảm thấy mình thiên kiếp đã đến.
Đúng vậy, là thiên kiếp a.
Thì ra hắn lúc trước không có thiên kiếp là do hắn chỉ tu thần mạch, mặc dù hắn mạnh mẽ nhưng vẫn không có thiên kiếp, có lẽ là do hắn không tu ma mạch a.
Lão ma nói thần mạch cùng ma mạch là không thể cùng tồn tại a.
Đúng rồi, Thái Sơ Sinh Linh hắn nói ta là hậu duệ của Thái Sơ Sinh Linh.
Vũ Thiên Quân lúc này đã bắt đầu muốn biết về Thái Sơ Sinh Linh a.
Hừ,
ma vật ngươi dám đến nhân tộc ta làm cản thật không sợ bị chém giết.
Vị kia hình chiếu thánh thần đại năng nói ra.
Ma vật,
ai nói với ngươi ta là ma tộc?
Vũ Thiên Quân quay sang hắn nhìn nói, hắn lúc này đã mất đi vẻ cuồng bạo.
Ha ha, mà xem như ta là ma tộc thì như thế nào?
Các ngươi vì kéo dài tuổi thọ, tư lợi bản thân đi ra tay với một nha đầu 8 tuổi thì khác già ma đầu. Các ngươi một đám thần tôn một lời không hợp ra tay diệt cả một tinh cầu, các ngươi có gì nói ta?
Ta đã giết người vô tội sao?
Còn ngươi,
ngươi có biết lý do của việc này? Vũ Thiên Quân nghi ngờ hỏi. Nguyên nhân? Ngươi cái ma vật này dám đến nhân tộc các quái, tin tưởng có không ít đại năng sẽ không để ngươi sống mà rời đi. Thánh thần đại năng cảm thấy điều gì đó không ổn. Ha ha, tốt lắm. Một đám thần tôn muốn bắt biểu tỷ của ta để cướp lấy Thiên Phượng bổn nguyên, ngươi nói ta phải làm sao a? Sao lúc đó ngươi không đến mà trừ ma vệ đạo? Ta vì thủ hộ gia tộc lấy thân nhập ma, ngươi lại lao ra sủa loạn nhóm mó, ngươi nghĩ ngươi xứng sao? Vũ Thiên Quân chào phúng nói. Hừ, cho dù là thế ngươi cái ma vật này cũng phải chết không thể nghi ngờ. Một giọng nói tục giận vang lên, bất ngờ hư không rách ra, một vị lao giả đi ra, hắn vậy mà giống hệt hình chiếu kia, xem ra là hắn bản thể đã đến a. Ha ha, Thiên Phượng thể đang ở đâu nói ra đi, ta đảm bảo ngươi không chết. Cùng lúc đó lại có một vị đại năng hàng lâm, hắn khí tức đáng sợ vậy mà không kém vị lao giả kia. Ha ha, các ngươi mấy cái thánh thần đã đến còn không chịu hiện thân a. Vũ Thiên Quân nhìn thấy xuất hiện hai vị thánh thần cũng không mấy giật mình nhìn vào hư không nói. Hắn cảm thấy Vũ Thiên Nguyên đã chuẩn bị được lao ma truyền tống rời đi Thanh Vân Tinh a. Lực cảm ứng rất mạnh a. Ngươi là cái nào ma tộc chi nhánh? Lại có thêm hai vị khác từ hư không đi ra, trong đó một vị phụ nhận nói. Ha ha, lão ma nói ta không thể lạm dụng ma khí nếu không có thể bị ma hóa, ta thật muốn thử a. Vũ Thiên Quân vui cười không sợ chút nào nói. Hắn biết lúc này lão ma muốn mang mấy người Vũ gia rời đi chắc chắn sẽ gây nên chú ý, vậy nên hắn muốn tạo ra cơ hội cho bọn hắn rời đi. Hắn cũng có chút tin tưởng bản thân sẽ không bị ma hóa, bết bát nhất chỉ là hắn linh hồn cùng nguyên hồn bị thương tổn mà thôi. Nguy hiểm thực sự là bốn vị thánh thần trước mắt, ngay khi có cơ hội hắn sẽ vận dụng thủ đoạn cuối cùng mà lão ma cho hắn đi tới ma vực. Nói rồi Vũ Thiên Quân vận khởi ma khí càng thêm cuồng bạo, thân thể vậy mà bành trướng tới gần 10 trượng, ma khí lăn lộn như một vị thượng cổ cự ma vung quyền đánh về phía mấy vị thánh thần. Chương 13, chân chính nhập ma 2, vẫn là. Bên ngoài Thanh Vân Tinh các loại ánh sáng phụt lên liên tục cùng với ma khí đen như mực quấn lấy nhau, giao thủ nhanh như chớp giật, những người quan chiến cho dù là thần tôn cũng không thấy rõ bọn hắn giao thủ. Vũ Thiên Quân càng đánh càng hăng, lực lượng như dùng mãi không hết. Hết dùng ma thể song quyền đi đánh vào các loại pháp bảo cùng thần thông của bốn vị thánh thần vậy mà bất phân thắng bại. Bọn người quan chiến lúc này cũng đã ngây dại, tên kia ma tộc tuy rằng lực lượng gần đến vô hạn thánh thần thế nhưng hắn vẫn chưa phải thánh thần A, vậy mà chiến lực đã không kém mấy vị thánh thần, nếu cứ tiếp tục như thế này hắn có lẽ đột phá thánh thần A, khi đó e rằng không phải là hắn cùng bốn vị thánh thần giao thủ đơn giản như vậy. Vâng! Vũ Thiên Quân vung quyền đẩy lùi vị kia mỹ phụ thánh thần xỉn, hắn cũng bị lùi lại dẫm ra vô số khe nứt không gian. Đừng nhìn hắn lúc này nhìn như phong quang vô hạn, chỉ có hắn biết, hắn ma khí có hạn. Không những thế cũng đang dần trôi qua, hắn không kiên trì được lâu. Hắn bỗng nhìn về phía nhóm người đang quan chiến, hắn nhìn thấy nha đầu Tần Thanh Thanh cùng Tần Gia, bọn hắn vẫn là quay lại giúp Vũ Gia à. Cho dù là muộn nhưng ân này hắn sẽ trả. Sau đó hắn nhìn về phía Liên Quân công đánh Vũ Gia. Hắn muốn đòi chút lợi tức rồi. Tạm thời không chơi với các ngươi a. Vũ Thiên Quân bất ngờ bỏ vòng chiến lao về phía Liên Quân. Hắc hắc. Trước tử các ngươi đòi chút lợi tức. Hắn vung quyền đánh ra một đạo hắc khí đánh về phía Liên Quân. A đang giao thủ với bọn ta mà dám phân tâm. Một vị thánh thần đánh về phía Vũ Thiên Quân. Kỳ thật bọn hắn còn không muốn liều cái cá chết lưới rách với Vũ Thiên Quân mà thôi, nếu không Vũ Thiên Quân cũng không nhảy nhót được lâu như vậy. Vũ Thiên Quân có lẽ cũng hiểu điều này a. Cuồng vọng, cho ngươi nếm thủ đoạn chân chính của thánh thần cường giả. Chỉ thấy vị thánh thần này vậy mà mở ra thế giới hình thức ban đầu của bản thân, sau đó hắn bấm pháp quyết, một đạo ánh sáng mang theo thế giới lực đánh thẳng về phía Vũ Thiên Quân, thể muốn một kích diệt sát hắn. A a a. Liên quân bên trong vang lên vài tiếng thét đau đớn, công kích của Vũ Thiên Quân vậy mà chỉ đánh về phía mấy vị thần chủ, một lần đánh cho bọn hắn gần như vẫn lạc. Theo đó cổ sáng cũng đánh lên người hắn, uy lực đáng sợ vậy mà tẩn đi gần 1/3 ma khí, suýt nữa đánh trọng thương bản thể của hắn, thế nhưng hắn cũng là ho ra một búng máu lớn. Khắc khắc. Các ngươi Liên Quân sớm muộn cũng bị diệt mà thôi. Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói, giọng nói có chút khàn khàn, tuyệt đối không ai có thể nghĩ đây là tiếng của một đứa bé 5 tuổi. Ha ha, xem như Vũ Thiên Quân ta được kiến thức thủ đoạn chân chính của Thánh Thần A. Vũ Thiên Quân quay đầu nói với mấy vị Thánh Thần. Vũ Thiên Quân. Điều này sao có thể? Có người biết cái tên này? Sao có thể là hắn? Lại có một người nhận ra. Hắn là ai a? Có người không biết hỏi. Hắn? Tần Gia lúc này giật mình hoảng sợ. Ồ, không gian dao động, có kẻ nguồn truyền tống rời đi a. Chạy đi đâu? Bất ngờ có một vị thánh thần nói ra, hắn vậy mà cũng tê ra thế giới hình thức ban đầu tiến hành diệt sát đánh về phía hư không. Hừ, có ta ở ngươi đừng hỏng cản bọn hắn rời đi. Vũ Thiên Quân vậy mà lao ra lấy thân thể ngăn cản công kích, hắn ma thể lại bị yếu đi một phần, hắn lực lượng chỉ còn thần tôn trung kỳ mà thôi. Khắc khắc. Lại ho ra một ngụm máu, hắn quay đầu nhìn về phía vị thánh thần xuất thủ như để nhớ rõ hắn. Ma khí dần dần tản đi, chỉ còn thấy một tên hải tử 5-6 tuổi đứng đó. Hắn nhìn chăm chú mấy vị thần tôn như để nhớ thật kỹ bọn hắn. Hả? Ngươi là ai? Một vị thánh thần con ngươi co rụt nói ra. Ngươi là nhân tộc, tại sao có thể điều khiển ma khí? Vị kia mỹ phụ giật mình hỏi. Vũ Thiên Quân vẫn đứng đó, nhưng theo ma khí mất đi, hắn lại càng tỏa ra sự âm trầm đáng sợ. Con mắt của hắn đã biến thành một màu đen kịt, tóc lại quỷ dị không ngừng dài ra, chỉ một lát đã dài hơn cả chiều cao của hắn, không gió mà đồng bình lên. Hắn ngẩng mặt nhìn về phía bốn vị thánh thần. Lần này con mắt đen nhánh không nhìn ra chút gì, đứng đó không nhúc nhích. Đây là các ngươi ép ta. Giọng nói khàn khàn truyền ra từ một hải tử làm cho người nghe sởn cả tóc gáy. Mấy vị thánh thần ánh mắt co lại, bọn hắn vậy mà cảm thấy uy hiếp, tên kia nhân tộc vậy mà đột nhiên lại biến thành ma tộc, chỉ là hắn không có thân thể cự ma như lúc trước mà thôi. Nếu lúc này có ai đó nhìn thấy thể nội Vũ Thiên Quân e rằng sẽ hoảng sợ không thôi. Hắn thể nội có hai loại kinh mạch, một tím một đen, chỉ là lúc này màu đen một mạch nhìn như to lớn, tỏa ra sức mạnh cường đại hơn tử mạch rất nhiều, thế nhưng vẫn không phá hủy đi tử mạch. Hắn ở đan điền ngồi một tôn cửu khiếu ma anh nhìn như 20 tuổi thiếu niên phun ra nuốt vào ma khí, ở hắn vùng tim, linh hồn lúc này không phải màu trắng mà đã chuyển hóa thành đen hoàn toàn, cả người hắn chỉ còn vùng thức hải là còn một màu tím mà thôi. Hắn lúc này đã chính thức ma hóa giống như lão ma lo sợ a. Các vị, kẻ này vậy mà phản bội nhân tộc đầu vào ma tộc, chúng ta phải diệt để trừ hậu họa a. Có một vị thánh thần nói ra. Hắn là sợ a, hắn sợ kẻ này lớn lên. Đúng vậy, hắn đã ma hóa, không thể để cho hắn sống, đó là di họa thế gian a. Cũng có một vị thánh thần khác nói ra. Bọn hắn cùng tế gia tiểu thế giới vận dụng tuyệt sát chiêu muốn giết đi Vũ Thiên Quân, bọn hắn nhìn ra Vũ Thiên Quân là đang dùng thân bảo vệ vùng hư không kia tránh cho truyền tống bị gián đoạn, nếu không lấy lúc truyền tống bị ngắt quãng, những người đang truyền tống kia có khả năng rơi vào hư không loạn lưu dẫn tới mất mạng. Hắn lúc này chỉ có thể bị động chịu đòn a. Nhìn bốn đạo công kích đến trước mặt, Vũ Thiên Quân mặt không biểu tình hai tay vung ra đón đỡ. Lập tức hắn hai tay vỡ vụn thế nhưng ngay sau đó lại liền lại, tốc độ khôi phục nhanh đến đáng sợ, có lẽ đây là ma tộc Thiên Phú thần thông a. Sau khi chịu một kích đó, Vũ Thiên Quân quay đầu nhìn về hư không phía sau, truyền tống đã hoàn tất, hắn đã bảo vệ được cho Vũ Thiên Nguyên bọn người rời đi, một tia ý thức thanh tỉnh cuối cùng biến mất, hắn quay lại nhìn về phía bốn vị thánh thần, hắn lúc này chỉ có một ý niệm. Giết. Gờ rào. Như một tiếng quái thú từ miệng Vũ Thiên Quân vang lên, hắn quanh thân ma khí tràn ngập lao về phía bốn vị thánh thần thể phải tiêu diệt bọn hắn. Hừ. Mọi người mau công kích a. Ma vật này đã bị trọng thương, tiêu hao cũng gần như hết rồi, đừng để hắn chạy thoát. Bốn vị thánh thần lập tức không ngừng đánh ra các loại sát chiêu, Vũ Thiên Quân có lẽ cũng không cầm cự được lâu a. Bọn người qua chiến lúc này đã lùi xa vô cùng, chỉ có thể nhìn phía xa xa đại chiến, xung quanh đó đã có mấy cái tinh cầu hủy diệt, may mà trước đó Thanh Vân Tinh đại chiến mọi người đã tản đi rất nhiều nên ở các tinh cầu xung quanh cũng không còn mấy người. Hắn thật là Vũ Thiên Quân. Thần Thanh Thanh đứng bên cạnh Tần Tổ hỏi. Có lẽ không sai. Tần Tổ cũng không nhìn nàng mà trả lời, hắn ánh mắt còn chưa rời cuộc chiến a. Lão tổ, hắn trước đó chém mấy vị thần chủ của liên quân. Vũ Minh Phong nói ra. Chúng ta hay là biết quá ít về Vũ gia a. Nếu không có việc lần này sẽ có ai biết Vũ gia có một cái quái vật Vũ Thiên Quân, Thiên Phượng thể đem so với hắn còn xa tít tắp. Vũ Tổ thở dài nói. Hắn đây là tặng liệt thần tinh vực cho Tần gia ta a, có lẽ ngày nào đó Vũ gia trở về sẽ lấy lại. Triệu tập nhân thủ đi, thuận Tần gia ta thì sống, nghịch, chết. Vũ Tổ mặt sát khí nói ra. Vâng. Cần tuân lão tổ. Tần gia phía sau nhân mã lập tức ứng tiếng. Bọn hắn cũng đã nhận ra đây là lúc Tần gia thống nhất liệt thần tinh vực. Lão tổ, hắn có khả năng sống sót sao? Tần Thanh Thanh lại hỏi. Ta cũng không biết. Tần Tổ bất đắc dĩ. Nam, ma tộc, người cũng nên chết đi rồi. Mọi người hợp sức a. Bốn vị thánh thần cùng ngầm ăn ý ra một kích cuối cùng, Vũ Thiên Quân đã là đèn cạn dầu a. Vũ Thiên Quân vẫn một mặt lạnh lùng, có lẽ hắn cũng không hiểu tử vong có gì đáng sợ a. Đúng lúc này, Thức Hải vẫn một mực im lìm, nguyên hồn đống nhiên mở mắt ra sau đó lao về phía trái tim nơi mà linh hồn đang ngồi, hắn là muốn khống chế thân thể a. Một đạo ánh sáng bốn màu tấn công về phía Vũ Thiên Quân, theo đó Vũ Thiên Quân ma khí sôi trào lên va vào cột sáng, một lát trôi qua cả vùng không gian mới yên tĩnh lại, Vũ Thiên Quân không thấy bóng dáng, có lẽ là bị phách đến hồn phi phách tán, thân thể tan thành cho bụi, không lưu lại một chút gì trên thế gian a. Hắn đã chết a. Một vị thánh thần không chắc chắn nói ra. Hừ, chết không sai biệt lắm, chúng một kích vừa rồi cho dù là thánh thần cũng phải trọng thương, huống chi chỉ là một cái thần tôn tiểu tử. Một vị thánh thần cười lạnh nói. Lão tổ, bên kia. Thần Thanh Thanh run giọng nói ra. Hắn đã vất lạc. Tần Tổ thở dài nói. Chuyện ngày hôm nay rất nhanh truyền ra tinh không, trở thành một đoạn giai thoại theo nhiều hướng kể khác nhau, thế nhưng thế nhân biết tới một tên tiểu hài tử 5 tuổi vậy mà có thánh thần cấp chiến lực. Đương thời có kẻ nào làm được. Chương 14, thức tỉnh ma anh biến dị. Lúc này ở một nơi không biết, xung quanh một màu đen kịt có một tên tiểu hài tử đang hôn mê nằm trôi lơ lửng ở đó, cả người hắn ma khí tung hoành nhưng hắn như một người đã chết, không có một chút khí tức. Đồng một bóng đen chui ra từ cơ thể hắn. Hắn cũng đủ biết bắt ta. Linh hồn vậy mà ma hóa, Nguyên Anh cũng ma hóa. Còn may hắn nguyên hồn đặc dị, nếu không e rằng hắn lúc này đã không khác gì mà khôi rồi. Bóng đen nhìn sang Vũ Thiên Quân nói, hắn ma khí đã tản đi rất nhiều, mờ nhạt, xem ra cũng không tồn tại được lâu. Ngươi không có cách nào làm cho chủ linh hồn quay lại như trước sao? Ma khí không phải là của ngươi a? Nguyên hồn lúc này tạm thời khống chế thân thể nói. Vũ Thiên Quân lúc này ma anh cùng linh hồn ngủ say, tính ra lúc này hắn chỉ là 1/3 Vũ Thiên Quân mà thôi. Ma khí tuy là của ta thế nhưng cũng là ma khí a, ta làm sao có thể hoàn toàn khống chế, huống chi ta cũng không phải bản thể, mà khác ngươi linh hồn cùng Nguyên Anh ngủ say. Ta làm sao có thể rút? Lão ma cũng bỏ tay. Vậy là phải đợi bọn hắn tỉnh. Nguyên hồn không biết nghĩ gì nói. Thế còn tộc nhân của ta đâu? Vũ Thiên Quân nguyên hồn trước đó lợi dụng mấy vị thánh thần đánh tan ma thân tạm thời khống chế thân thể, sử dụng thủ đoạn lão ma cho thủ đoạn truyền tống rời đi ngay khi công kích đánh tới, do đó ngoại giới thấy ma khí nổ tung coi là hắn đã chết, thế nhưng hắn lúc này không thấy tộc nhân ở đây. Yên tâm đi. Lúc đó không gian không ổn định làm cho truyền tống gián đoạn, ngươi tộc nhân được truyền ra ngoại vực, mặc dù sẽ bị thương nhưng không thương tổn đến tính mạng, Vũ Thiên Nguyên được ta chuyển tới nơi khác kế thừa lực lượng của ta, chỉ có ngươi. Lão ma cũng có chút lo lắng nói ra. Vậy mẫu thân ta, Vũ Thần Phách, Vũ Thần không mấy vị thái gia bọn hắn, còn có tộc nhân của ta. Vũ Thiên Quân nguyên hồn có chút lo sợ nói. Đợi ngươi chủ hồn thức tỉnh a. Lão ma thở dài, hắn thời gian cũng đã không còn dài. Thời gian thấm thoát trôi qua, một năm sau Vũ Thiên Quân linh hồn cùng ma anh đều không có dấu hiệu thức tỉnh. Một ngày này, hắn linh hồn cuối cùng đã có chút núc ních. A. Vũ Thiên Quân linh hồn lúc này nhập ma căn bản là không có chút tỉnh táo, gào rú như ma quỷ chấn động cả vùng không gian xung quanh, hắn cảnh giới vậy mà đạt tới địa gian cực hạn. Chấn áp mau. Lão ma lập tức xuất thủ ngăn cản không cho hắn vùng ấy, đồng thời đối với nguyên hồn quát lớn để cho linh hồn yên tĩnh lại, thế nhưng dị biến lại nổi lên. Ta tới. Một giọng nói chúc chắc nhưng khàn khàn vang lên từ đan điền của Vũ Thiên Quân, theo đó hắn vậy mà dần bình tĩnh lại. Theo hắn linh hồn thức tỉnh, ma anh cũng mở mắt, thần kỳ vậy mà có chút linh tính, sau đó ma anh mở miệng khẽ hấp, ma khí lây nhiễm linh hồn theo đó bị rút ra bị ma anh nuốt xuống, thời gian hồi lâu, gần 3 canh giờ qua đi, Vũ Thiên Quân mở mắt ra, ánh mắt lúc này đã không còn là một màu đen kịt mà đã phân minh rõ ràng, hắn nhìn tay chân của bản thân một lúc sau đó nhìn về phía La Ma. Ta là nhập ma a. Vũ Thiên Quân giọng nói non nớt nhưng hữu lực vang lên. Cũng không sai biệt lắm. Cũng may ngươi sinh ra nguyên hồn thần dị nên mới không để lại hậu quả quá lớn, có ta tại ngươi thân thể sẽ không có vấn đề quá lớn, vấn đề đó là ngươi linh hồn. Lão ma lo lắng nói, hắn linh hồn bị ma khí lây nhiễm ăn mòn do đó để lại hậu hoạn rất lớn. Điều này ngươi không cần để ý, ta nguyên anh chuyển hóa thành ma anh sẽ không có ma khí ảnh hưởng đến ta, qua một thời gian nữa chắc sẽ không có việc. Vũ Thiên Quân nội thị nhìn ma anh nói, việc này cũng do ngươi đến giải quyết đi. Lão ma thở dài. Lão ma, ngươi có thể cho ta biết về thái sơ sinh linh sao? Còn có ta thái cổ ma mạch là chuyện gì? Vũ Thiên Quân quay ra hỏi. Hắn ma anh sinh ra lúc này cũng đã ngủ say thế nhưng hắn biết ma anh vậy mà cũng sinh ra linh trí, điều này căn bản là không có khả năng a. Nói ngươi ma mạch trước đi. Thời đại thái cổ sau khi thái sơ sinh linh đại chiến xong thì lại nổi lên các tộc mới tranh phong vô cùng đáng sợ, lấy lúc đó hai tộc mạnh nhất đó là thái cổ thần tộc cùng thái cổ ma tộc, bọn hắn lúc đấy sự cường đại đã gần tới thái sơ sinh linh, thậm chí hai tộc này có kẻ đánh ngang tay với thái sơ sinh linh. Ngươi không những mang thái cổ ma mạch mà còn có cả thần tộc bản nguyên chi mạch. Điều này chỉ có thể giải thích đó là do ngươi kê thừa thái sơ sinh linh huyết mạch nên có thể đồng thời chưa hai mạch này thời thượng cổ đó chính là từ địa. Lão ma nói ra. Ồ, ra vậy, không trách ta ma anh cũng sinh ra linh trí. Vũ Thiên Quân không có gì nói ra. Hả? Ngươi nói cái gì? Lão ma hoảng sợ nói ra. Ngươi có ý gì lão ma? Thái cổ thần tộc sinh ra nguyên hồn là có linh trí, dĩ nhiên thái cổ ma tộc sinh ra nguyên anh cũng có linh trí rồi. Có gì lạ sao? Điều này sao có thể? Ngươi thần mạch bản nguyên có thể sinh ra linh trí là do ngươi kế thừa tổ mạch thần tộc, bọn hắn nguyên hồn thuật cường đại, thế nhưng cho dù là tại thái cổ cũng chỉ có hai người nguyên hồn có linh trí mà thôi, bọn hắn là sánh ngang thái sơ sinh linh a. Thái cổ ma tộc thì khác, bọn hắn ma anh cường đại, thân thể vượt cấp mà thôi, ma anh chưa từng có sinh ra linh trí. Lão ma không biết nên dùng từ nào để nói vận may của tên tiểu tử này. Là thế a? Xem ra ta là nhân họa đắc phúc. Vũ Thiên Quân cũng giật mình không thôi, thế nhưng hắn lúc này cũng không hiểu rõ lắm điều này. Sau đó hắn lại nhìn lão ma. Vậy còn thái sơ sinh linh? Thái sơ sinh linh. Tương truyền bọn hắn từ lúc vũ trụ hình thành thì đã có bọn hắn là kẻ chế định quy tắc à, hồng hoang cự thú cùng yêu thú lúc này là hậu nhân của bọn hắn hoặc là huyết nục của bọn hắn diễn sinh mà thôi. Lão ma lại nói. Ồ, thế bọn chúng đi đâu hết rồi? Hình như thượng cổ đến nay không hề nghe đến bọn chúng a. Vũ Thiên Quân thắc mắc hỏi. Đã chết. Hoặc đang đợi trùng sinh a. Lão ma như nhớ lại nói. Hả? Bọn hắn sinh ra từ lúc vũ trụ hình thành a, làm sao có thể chết? Ai có khả năng đó? Vũ Thiên Quân giật mình nói. Là bọn hắn tự giết nhau đi. Hậu duệ của chúng cũng góp phần đưa chúng đi ỉa vong. Lão ma thở dài nói. Điều này. Bọn hắn sao lại đánh nhau? Vũ Thiên Quân không hiểu. Đang yên đang lành cũng không cần tự nhiên lao vào giết nhau túi bụi a. Bí văn này ta cũng không biết. Lão ma cũng không biết điều này a. Gì? Không đúng. Lão ma ngươi là sống ở thời đại nào a? Lão ma vậy mà ở biết những điều này. Xem ra hắn cũng đã sống không biết từ bao nhiêu đời thời đại a. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng nhiều câu hỏi a. Lão ma bỗng nhiên cười nói. Ta đến từ thái cổ ma tộc. Ngươi cứ nói đi. Lão ma bất ngờ nghiêm nghị bá khí nói phảng phất như nhớ lại ngày đó hắn quát tháo phong vân a. Thái cổ ma tộc. Vậy không lẽ ngươi sống từ thái cổ đến nay? Điều này sao có thể? Vũ Thiên Quân trợn mắt nói ra. Ha ha, chỉ là sống tạm mà thôi, ta rất nhanh sẽ không còn tồn tại trên thế gian nữa. Lão ma cười nói. Ngươi cường đại như vậy làm sao có thể vẫn lạc a? Vũ Thiên Quân suy đoán lão ma có thể đã vượt qua thần cảnh đến một cảnh giới khác rồi a. Lão ma thở dài. Là ai a? Chỉ cần ngày sau ta lớn lên, nếu có khả năng ta sẽ báo thù cho ngươi. Vũ Thiên Quân kiên định nói ra. Lão ma nhìn về phía hắn mỉm cười nói. Ta tin nếu tên kia còn sống ngươi sẽ có cơ hội này, ngươi ngày sau tuyệt đối sẽ sánh ngang thái sơ sinh linh, thậm chí còn là những kẻ mạnh nhất trong số chúng. Lão ma nhìn hắn nói. Chỉ riêng ma anh sinh ra linh trí đã đủ cho hắn có tư cách sánh vai thái sơ sinh linh, thêm nguyên hồn lão ma thật không biết hắn sẽ đạt đến mức nào. Người kia cũng chết rồi. Vũ Thiên Quân cảm thấy không hiện thực hỏi.
Không biết. Nhưng thời đại này không cho phép hắn tồn tại, hắn có lẽ đã chết, có lẽ là phục sinh, ta cũng không biết.
Lão ma như than thở nói.
Hắn có lẽ cũng là thái sơ sinh linh a.
Vũ Thiên Quân nghi ngờ hỏi.
Ngươi đoán ra cũng không phải quá khó, ngươi sau này sẽ hiểu a.
Lão ma nói.
Ngươi không thể phục sinh sao?
Vũ Thiên Quân lại hỏi.
Ta nếu có thể đi vào luân hồi đã không như thế này, hy vọng nếu có một ngày ngươi có khả năng hãy giúp thế giới này hoàn thiện.
Lão ma thở dài nói ra.
Giúp thế giới hoàn thiện?
Thế giới này sao lại không hoàn thiện?
Vũ Thiên Quân rất không hiểu hỏi.
Hay khi ngươi đạt đến ta lúc tại thế ngươi sẽ hiểu.
Nói lúc này với ngươi cũng không phải việc tốt.
Ngươi chỉ cần hiểu, thần cảnh cũng không phải là thế giới này cực cảnh, thậm chí mới chỉ là khởi nguyên đại đạo mà thôi.
Lão ma nhìn hắn nói.
Vậy để sau này hỏi lại a.
Vũ Thiên Quân đành chấp nhận.
Vậy ra tộc ta.
Cha mẹ ngươi bị truyền tống cùng một nơi thế nhưng ta cũng không biết nơi nào, Vũ Tinh Trần, Vũ Thần Không cùng Vũ Thần Phách và Vũ Chu Vân cùng bị truyền đến một nơi sẽ không có việc gì, đại ca ngươi Vũ Thiên Nguyên được ta đem đến nơi truyền thừa lực lượng, hắn lúc này đang tiếp nhận lực lượng, có lẽ không lâu sau sẽ xuất quan, theo ta tính toán, hắn ít nhất cũng đạt tới thần cảnh tứ trọng, ngươi không nên kém hắn à.
Còn về tộc nhân khác của ngươi ta e rằng không mấy lạc quan, bọn hắn được truyền tống đi khắp nơi trong tinh không, các tinh vực lúc này đang sáp nhập nên việc truyền tống bị xảy ra gián đoạn rất nhiều, có lẽ có không ít người mất mạng.
Lão ma một hơi nói ra Vũ gia tộc nhân hạ lạc.
Còn ngươi lúc này đang ở trong tiểu vũ trụ của ta, hấp thu hết nó.
Sẽ giúp ngươi cảnh giới tăng vọt, phải xem ngươi có thể tiếp nhận bao nhiêu mà thôi.
Lão ma kỳ vọng nhìn Vũ Thiên Quân nói.
Lão ma a, ngươi vì sao giúp bọn ta nhiều như vậy?
Vũ Thiên Quân cũng giật mình lão ma sắp xếp.
Coi như là ta tư tâm đi.
Có ngươi tại, thái cổ ma tộc ta sẽ có một ngày hy vọng như thế, huống chi ngươi ngày sau có thể hoàn thiện luân hồi, ta sẽ có một ngày phục sinh.
Lão ma cười nhẹ nói.
Thời gian của ta cũng sắp hết. Ngươi cũng nên tiếp nhận lực lượng của ta a.
Khi đủ năng lực ngươi có khả năng giúp ta luân hồi trọng sinh.
Lão ma nói nhanh sau đó thân hình hòa vào hư không, theo đó ma khí xung quanh như dòng lũ tiến vào Vũ Thiên Quân thể nội.
Lão ma.
Vũ Thiên Quân hô lớn thế nhưng vẫn không thấy lão ma đáp lại, không biết hắn đã đi đâu a.
Vũ Thiên Quân thầm nghĩ.
Sau đó hắn để ma khí nhập thể tuần hoàn quanh thân thể hắn.
Ta nếu đã có ma mạch cùng thần mạch, trước đó thần mạch một mạch tu hành, lúc này có lẽ ma mạch cũng có thể một mạch tu hành a.
Vũ Thiên Quân thầm nghĩ, theo đó hắn hấp thu ma khí chỉ dẫn vào ma mạch. Thần mạch không chút phản ứng nào, xem ra hắn nghĩ là đúng à.
Chủ hồn, để ta a.
Ma anh lúc này vậy mà tỉnh lại truyền đến thông tin.
Hả?
Ngươi cũng có thể tự hành tu luyện.
Vũ Thiên Quân giật mình hỏi ma anh.
Nó là tự hiện lên a.
Ma anh cũng không hiểu nói.
Là truyền thừa của thái cổ ma mạch, bọn hắn có truyền thừa trong huyết mạch.
Lúc này nguyên hồn bất ngờ nói ra.
Truyền thừa huyết mạch.
Vũ Thiên Quân cũng rất bất ngờ.
Không đúng a.
Hắn mới là người mang ma mạch, hắn linh hồn có truyền thừa mới đúng a.
Có lẽ vậy.
Nguyên hồn truyền lại tin tức sau đó ngủ say, không lâu sau Vũ Thiên Quân linh hồn cũng lâm vào ngủ say, chỉ còn lại ma anh đang vận chuyển ma khí theo một quy trình phức tạp vô cùng. Theo đó cả vùng tinh không này lâm vào im lặng, chỉ có ma khí đang không ngừng tiến vào tiểu nhân đang ngồi kia mà thôi.
Lời tác giả, chuyện được soạn khi tờ G đang làm việc hoặc buồn ngủ nên sẽ có một số sai sót do soạn thảo văn bản mong mọi người bỏ qua.
Chương 15, Thái Cổ Bí Văn. Độ Lôi Vũ. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã qua 8 năm từ khi Vũ gia xảy ra chuyện, tại một vùng tinh không đen kịt, ma khí tung hành, ở đây có một thiếu niên đang ngồi. Nhìn hắn chỉ khoảng 12, 13 tuổi thế nhưng tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ, thình lình vậy mà đạt đến thần cảnh lục trọng thiên cực hạn. Hắn thể nội đan điền lúc này đang không ngừng nổ mạnh oanh tạc như muốn nổ ra, hắn đây là đang hình thành tiểu thế giới hình thức ban đầu a, đây là dấu hiệu đột phá thần chủ đại năng.
Oanh.
Ba canh giờ trôi qua, một tiếng nổ mạnh từ thể nội hắn truyền ra, khí tức tỏa ra càng thêm khủng bố, hắn đã đột phá đến thần chủ đại năng cảnh giới. Theo đó hắn mở mắt ra, mắt hắn một màu đen kịt sau đó dần sáng lên trở lại vẻ thanh minh tu vi của hắn vậy mà giảm xuống còn thông thần cảnh.
Ha. Cuối cùng cũng luyện hóa hết mảnh này tinh không ma khí bốn.
Thần mạch vậy mà cũng tự hành tu luyện tới thông thần cảnh.
Vũ Thiên Quân mở mắt sau đó nhìn xung quanh mà lẩm bẩm.
Ồ, lão ma vẫn chưa quay về sao?
Tiếp đó hắn lại ngó nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng đen kia.
Ha ha, tiểu tử ngươi chắc đã hấp thu hết ma khí a.
Vũ Thiên Nguyên tên kia dùng 7 năm hấp thu hết ma khí mà thành thần chủ, thật không biết ngươi dùng bao lâu a.
Từ hư không vang đến giọng của lão ma.
A,
tiểu tử ngươi cũng không cần tìm ta đã không còn tồn tại, lưu lại đây chỉ là lưu âm mà thôi.
Ngươi sau khi hấp thu hết ma khí ở đây, tiểu thế giới này rất nhanh sẽ sụp đổ theo đó ngươi sẽ bị chuyển ra ngoại giới, nên cẩn thận một chút.
Ta đã nói với phụ thân ngươi cùng Vũ Tinh Trần bọn người, nếu muốn cứu tỉnh mẫu thân ngươi cùng với Vũ Thần Phách bọn người thì cần phải tìm Cựu Thải Thánh Liên cùng với Cựu Diệp Hoa, ngươi sau này cũng phải cố tìm a.
Mặt khác ngươi cũng phải cẩn thận Thái Sơ Sinh Linh, Thái Cổ cuối cùng Thái Sơ Sinh Linh cùng Thái Cổ chư tộc.
Đại chiến làm cho vũ trụ vỡ thành nhiều tinh vực khiến cho nhiều kẻ phải chém đi bản thể chờ trùng sinh, lúc này các tinh vực đang sáp nhập với nhau, khi đủ khả năng Thái Sơ Sinh Linh chắc chắn sẽ trùng sinh. Bọn hắn sẽ là kẻ địch của ngươi cùng với những kẻ mang thái sơ máu huyết, do đó ngươi và Vũ Thiên Nguyên nên cẩn thận, a mà ta đã nhắc Vũ Thiên Nguyên rồi nha.
Ha ha, nếu ta có cơ hội trọng sinh chúng ta sẽ nói chuyện a.
Theo giọng lão ma dừng lại, thế giới này cũng trở nên bất ổn, xuất hiện rất nhiều vết rách.
Yên tâm,
ta sẽ cố gắng một ngày kia để ngươi phục sinh.
Đây là lời hứa của Vũ Thiên Quân ta với ngươi. Vũ Thiên Quân kiên định nói ra, mắt hắn mang theo hơi nước mà nói. Tuy rằng bọn hắn thời gian tiếp xúc không dài, nhưng lão ma về một phía cạnh nào đó chính là sư phụ của hắn. Hắn hấp thu ma khí tiểu thế giới chắc là một mảnh tiểu thế giới của lão ma khi còn sống à? Nguyên Mục Tinh Lâm. Kể từ 8 năm trước, các tinh vực sắp nhập, hình thành nên rất nhiều nguyên địa mới, nhiều tiểu thế giới hiện thế dung nhập vào tinh không vũ trụ, hình thành nên rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nguyên Mục Tinh Lâm là một trong số đó. Nơi này yêu thú hành hành thế nhưng cũng có rất nhiều các loại thiên tài địa bảo nên cũng thu hút rất nhiều tu giả đến đây tu hành cùng tìm kiếm bảo vật. Một ngày này ở trong Nguyên Mục Tinh Lâm, không gian phá toái sau đó một bóng người rơi xuống, làm cho xung quanh đó cường giả tu giả cũng như yêu thú giật mình hoảng sợ, không biết là vị nào đại năng xuất hiện, xé rách hư không ít nhất cũng là thần cảnh đại năng a, không những thế còn là cường giả thần cảnh tam trọng đã ngoài. Người này đúng là Vũ Thiên Quân vừa bị đẩy ra từ tiểu thế giới bị phá toái. Đây là đâu a? Vũ Thiên Quân mở mịt nhìn xung quanh, chỉ thấy đều là cây cối mà thôi. Đúng lúc này một bóng đen đánh về phía hắn, Vũ Thiên Quân còn chưa kịp hoàn thủ thì bóng đen đã đập vào người hắn. Rít. Bóng đen bị bật lại, Vũ Thiên Quân vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích quái dị nhìn tiểu yêu thú trước mặt, nó là một con rắn nhỏ màu xanh vậy mà có khai mạch cảnh đỉnh phong. Ồ, tiểu chút chít ngươi vậy mà dám tấn công ta, khai mạch cảnh, ha ha, đúng lúc ta đói bụng. Vũ Thiên Quân vung tay một cái bắt lấy con rắn nhỏ. Tiểu thanh xà cơ bản là không thể phản kháng bị hắn bắt đến tay. Gì? Vậy mà có huyết mạch thái cổ. Thông qua cùng lão ma trao đổi hắn cũng đã nhận thức một chút huyết mạch thái cổ cường tộc. Tiểu tử này e rằng có một tia thái cổ long tộc huyết mạch ra. Xem như ngươi may mắn. Hắn nhìn vào tiểu thanh xà thú vị nói, tiểu thanh xà linh trí còn chưa thức tỉnh, chỉ biết hoảng sợ nhìn hắn, đây là bản năng mà thôi. Thật không biết đây là nơi nào. Đi một bước tính một bước a. Sau đó hắn mở rộng linh thức tìm tòi, hắn cảm thấy đói bụng rồi. Thật ra lấy hắn thông thần tu vi thần mạch thì sẽ không cảm thấy đói nhiều như vậy rồi. Thế nhưng dị biến nổi lên, bầu trời mây đen kéo đến, sấm chớp đùng đùng. Hắn vậy mà cảm giác bản thân là có lôi kiếp hạ xuống. Hả? Đây là lôi kiếp của ta sao? Cũng không có gì đặc biệt a. Vũ Thiên Quân nhìn trời nói. Hắn từng nhìn cha hắn và Vũ Thiên Nguyên độ kiếp, kiếp vân này nhìn như mạnh thế nhưng chỉ mới tương ứng với địa đan lôi kiếp của Vũ Thiên Nguyên là cùng. Đây là hắn suy đoán vì hắn cũng chưa chứng kiến Vũ Thiên Nguyên đạt đến địa đan a. Hả? Nhân đan lôi kiếp? Đây là có chuyện gì? Bốn. Vũ Thiên Quân như cảm nhận thấy lôi kiếp. Địa đan lôi kiếp, Thiên đan lôi kiếp, Thông thần lôi kiếp, Trùng kiếp. Vũ Thiên Nguyên bất khả tư nghị nói ra, vừa rồi hắn đã nhận được từ lôi kiếp tin tức. Theo đó lôi kiếp không ngừng mạnh lên, chớp mắt vậy mà đã đạt đến gần tình trạng lôi kiếp mà hơn 10 năm trước Vũ Thế Thần độ thần kiếp. Mau chạy đi, càng nhanh càng tốt, sau đó ta sẽ lại tìm ngươi. Vũ Thiên Quân vội vàng dùng ma khí bao vây tiểu thanh xà sau đó ném nó về phía xa. Có cường giả đột phá thần cảnh đại năng a. Xa xa có người nhìn thấy lôi kiếp hạ xuống thì phỏng đoán, lấy lôi kiếp cường độ này xem ra vị kia cũng là một tên quái vật cái thế yêu người ta. Trước ta may mắn quan sát luân hồi thánh địa thánh tử độ thần kiếp e rằng còn chưa bằng vị này 1/5 a. Một vị cường giả giật mình nói ra. Điều này không phải đã nói ra vị này đang độ kiếp mạnh gấp 5 lần vị kia thánh tử. Điều này sao có thể? Thật không biết là thế lực nào bồi dưỡng nên hắn, e rằng khi hắn lớn lên sẽ là một phương cự đầu a. Có thần cảnh đại năng cường giả nói ra, lấy hắn lúc độ thần kiếp so với người này quả thật là tiểu vu gặp đại vu. Các tu giả nhìn thấy kiếp vân thì kiếp sợ nói ra, theo đó bọn hắn nhanh chóng rời đi, lo sợ sẽ bị lây nhiễm khí tức theo đó cũng bị lôi phạt, cũng như thế yêu thú theo bản năng bỏ chạy theo hướng vào sâu trong Nguyên Mục Tinh Lâm. Vị 4. Trên bầu trời hạ xuống một cái hắc vũ chậm chậm đi về phía Vũ Thiên Quân. Đây là cái gì lôi kiếp? Có cường giả mở miệng nói. Lôi vũ là lôi vũ. Có người nhận ra lôi kiếp này. Điều này sao có thể? Truyền thuyết không phải nói chỉ có đại năng vượt qua thần cảnh mới có khả năng xuất hiện lôi vũ sao? Người này hoảng sợ vô cùng nói. Vượt qua thần cảnh lôi kiếp. Mọi người giật mình. Mọi người nhanh chóng rời đi. Lôi vũ một khi buông xuống phạm vi không hạn định, chạy được bao xa thì chạy bấy nhiêu a. Vị kia nhận ra lôi vũ thiên kiếp lại nói ra. Hắn cũng là may mắn đọc được một chút liên quan đến lôi vũ thiên kiếp mà thôi. Loại này lôi kiếp căn bản chính là tuyệt sát lôi kiếp. Tại thượng cổ cũng có một vị gặp phải thế, nhưng lấy hắn cái thế tu vi cũng không thể vượt qua, cho nên hắn cũng không tin tưởng lắm người đang độ kiếp này có thể vượt qua. Không đúng lắm a. Người này là độ thần kiếp mà thôi, khí tức này tuyệt đối chưa qua thần cảnh, lôi vũ là có chuyện gì? Không lẽ đây mới chỉ là tiểu lôi kiếp? Người này nhanh chóng chạy đi đồng thời không ngừng suy tư. Vị đạo hữu này có thể hay không giải thích nghi vấn một chút a? Một vị thần cảnh hướng hắn nói ra. Trước nhanh chạy đi a. Lôi vũ căn bản là không có giới hạn phạm vi, thậm chí kéo dài đến 1/10 nguyên mục tinh lâm cũng có thể a. Hắn bộ nói. Các hạ không phải vừa nói đây là chỉ có đại năng vượt qua thần cấp mới có thể gặp lôi kiếp à? Hắn rõ ràng còn chưa đến thần cấp. Có thần cảnh đại năng nói ra. Đến được Nguyên Mục Tinh Lâm chỗ này, cơ bản đều là cường giả thiên đan cảnh trở lên, do đó cảm nhận thấy cũng không phải quá khó khăn. Ta cũng hiểu việc này, tuy nhiên đã yếu đi nhiều, không như truyền thuyết nói, thế nhưng ta dám khẳng định đây là lôi vũ, ngươi mau nhìn. Hắn chỉ tay lên trời, theo đó mọi người cũng đã thấy kiếp vân đang không ngừng mở rộng, tiếp đó là có vô số lôi vũ hạ xuống. Nhanh chạy mau. Bọn ngươi hô lớn. Từ khi lôi vũ rơi xuống, Vũ Thiên Quân nhìn lấy như cười không phải cười, phụ thân hắn hy vọng gặp lôi vũ, thế nhưng hắn cũng không muốn à. Phụ thân hắn mang độ ách thiên thể, hắn thiên kiếp mạnh bao nhiêu thì cũng sẽ làm tăng cường cho hắn mà thôi, chắc chắn sẽ không giết hắn, thế nhưng Vũ Thiên Quân thì khác, hắn không phải độ ách thiên thể à, xem ra hắn lần đầu xuất đạo sẽ rất thê thảm. Đã đến thì tiếp đi, ta cũng thật muốn xem ngươi có bao nhiêu đáng sợ. Vũ Thiên Quân để cho Lôi Vũ tùy ý rơi xuống thân thể mình, sau khi cùng Lôi Vũ tiếp xúc, hắn đã biết mình có bao nhiêu thái quá tự tin a. Chỉ bằng ngón tay Lôi Vũ vậy mà mang theo lực lượng không kém một vị thần cảnh nhất trọng một kích toàn lực, không những thế nó còn mang theo một loại không hiểu đạo vận đánh lên người Vũ Thiên Quân. A a a. Vũ Thiên Quân hét thảm, thân hình hắn lập tức chủ xuống, Lôi Vũ tiếp xúc cánh tay vậy mà tiêu thất đi vào thể nội hắn tàn phá bừa bãi thân thể, không hiểu đạo vận khiến hắn không thể nhúc nhích gần như bị động chịu một sợi Lôi Vũ này. Điều này sao có thể? Ta tại sao không thể vận dụng lực lượng, như thế này còn gọi là độ kiếp? Không phải chịu đòn. Vũ Thiên Quân tức giận nói ra. Ngươi thần ma mạch đều tu do đó chỉ có hai mạch đến cảnh giới nào đó mới có thiên kiếp là dễ hiểu, thế nhưng thiên đạo có điều không dung chúng ta. Nguyên hồn tọa trong thức hải nói. Hắc hắc. Hay là để ta đến tiếp Lôi Vũ a? Ma anh cười ngặt nghẽo nói. E rằng không được. Ta trước tu thần mạch cho dù đáng sợ thế nhưng không gặp thiên kiếp, lúc này đồng tu ma mạch mới gặp thiên kiếp, cũng mới chỉ là thông thần kiếp, dễ hiểu a, thần mạch vừa vận thông thần kiếp. Vũ Thiên Quân linh hồn nói. Ngươi là nói đồng thời vận dụng cả thần mạch cùng ma mạch. Nguyên hồn cùng ma anh nói ra. Bọn hắn tuy chung một thể nhưng bản chất là khác nhau a. Này Lôi Vũ chỉ là mới bắt đầu, có lẽ không lâu sau mới thật sự là Lôi Vũ. Vũ Thiên Quân nhìn trời nói. Tuy rằng tự tin mà dính một lần Lôi Vũ làm cho hắn bị thương nặng nhưng lấy thái cổ ma mạch trùng sinh năng lực hắn rất nhanh đã khôi phục. Thế nhưng lúc này hắn không có thủ đoạn khác có thể chống lại Lôi Vũ, hắn lúc này không có lấy một pháp bảo chỉ có thể dùng thân thể độ kiếp. Phải liệu a? Hai người các ngươi đồng thời vận dụng ma mạch cùng thần mạch a, để ta đến kiểm soát. Vũ Thiên Quân nói vội, nếu hắn đã không thể cử động vậy thì tìm cách khắc phục a. Quả nhiên, Lôi Vũ lần này như là giọt nước rơi xuống từ bầu trời, đen kịt một mảnh Lôi Vũ đang dần hướng tới Vũ Thiên Quân, hắn hai mạch cùng vận dụng theo đó hắn thân thể bên ngoài gân mạch nổi lên như tiểu xà chạy khắp cơ thể, hắn trán nổi đầy mồ hôi, ngửa mặt lên trời thét dài. A a, ta cũng không tin ngươi Lôi Vũ có thể giết ta năm. Chương 16, độ kiếp rời đi tiểu thanh, 1. Nguyên Mộc Tinh Lâm bên trong, Hắc Vân quần quận, Vũ Thiên Quân cũng đã độ kiếp đến giai đoạn mấu chốt. Lôi Vũ lúc này đã có hơn 10 cái dung nhập vào cơ thể hắn làm cho vốn đang không ổn định vì vận dụng cả hai mạch lại càng thêm hỏng bét, hắn một bên người gần như sụp đổ, cho dù lấy ma mạch cường đại cũng không kịp khép lại, cánh tay máu chảy ra không ngừng, thế nhưng lúc này dị biến nổi lên, hắn ma mạch cùng thần mạch vốn là song song lúc này quỷ dị mà quấn lấy nhau, hắn thể nội vùng ngực vậy mà hình thành thái cực đồ án, một đen, một tím, đồng thời tỏa ra một loại đạo vận hư ảo ẩn ẩn trống. Lại loại đạo vận đang kiềm giữ không cho hắn động đậy, không những thế đồ án vậy mà hấp thu lực lượng của Lôi Vũ làm cho nó dần thêm rõ ràng. Ban đầu nó hấp thu rất chậm rồi sau đó chuyển động nhanh dần rồi xoay tròn liên tục không ngừng hấp thu Lôi Vũ, hắn bên ngoài như hình thành một vòng xoáy khổng lồ hút lấy Lôi Vũ cũng như nguyên lực xung quanh không ngừng tẩm bổ hắn thân thể. Lôi Vũ cùng loại kia đạo vận cùng phá hủy lực lượng bị đồ án thái cực phân giải cung cấp cho Vũ Thiên Quân hai mạch, thức hải cùng với tiểu ma giới mới hình thành, hắn thần mạch tu vi rất nhanh đạt tới thông thần cực hạn. Gần một canh giờ qua đi, Lôi Vũ bị Vũ Thiên Quân hấp thu không biết bao nhiêu, lực lượng phân giải ra chủ yếu bị tiểu ma giới cùng nguyên hồn hấp thu đi còn loại kia đạo vận bị đồ án thái cực đồng hóa trực tiếp chuyển tới linh hồn của hắn. Vũ Thiên Quân linh hồn lúc này ngồi phía trên thái cực đồ án, đạo vận bí ẩn tràn ngập như một tôn thần nhân đang ngồi đó ngộ đạo, sau khi loại đạo vận kia bị hấp thu, Vũ Thiên Quân đã có thể cử động, hắn mở mắt nhìn bầu trời. Hắc hắc, ngươi đã không làm gì được ta a. Lôi kiếp dịch ta đến rồi. Vũ Thiên Quân như điên nhảy vào kiếp vân mà không biết hành động này của hắn làm cho mấy tên cường giả quan sát gần như phát điên. Hắn vậy mà không chết, còn nhảy vào kiếp vân. Một vị thần cấp tam trọng cường giả run sợ nói. Không sai, hắn đã nhảy vào kiếp vân. Một vị thần cấp ngũ trọng run giọng nói ra. Dù là hắn cũng không dám tin tưởng vượt qua loại kia Lôi Vũ, người này đã không phải hắn có thể hình dung a. Lại một vị tinh không yêu nghiệt sao? Một vị thông thần cường giả run giọng nói. Lấy hắn tu vi gặp loại này yêu nghiệt chỉ có thể nhìn lần mà ngưỡng vọng mà thôi. Tinh không yêu nghiệt, ta nghĩ vị này đã vượt qua cấp độ đó rồi. Một vị cường giả run giọng nói ra. Tinh không yêu nghiệt đã là đỉnh cấp cự đầu yêu nghiệt, bọn hắn đa số đều là thánh tử, thánh nữ của các thánh địa hoặc truyền nhân của các siêu cấp ẩn thế thế gia a. Bọn hắn đều là những yêu nghiệt vượt cấp khiêu chiến rất đáng sợ. Vị này thật không biết đạt đến cấp độ nào. E rằng có thể sánh ngang siêu cấp ma nhân Vũ Thiên Quân 8 năm trước a. Vị này thần cấp ngũ trọng thiên nói ra, ngựa khí kinh người, Vũ Thiên Quân mà biết không biết có hay không lao vào đánh hắn một trận hay không, Vũ Thiên Quân ta ngọc thụ lâm phòng, anh Tuấn Tiêu sai à, khi nào là ma nhân? Người kia đã chết. Có một vị thần cảnh nói ra. Nghe nói năm đó nội tình rất khó nói, hắn là bị ép mà nhập ma, cứu đi tộc nhân a. Một vị khác thở dài nói. Đúng vậy, hắn năm đó chỉ là mượn ma khí để thăng tu vi tạm thời thôi cũng không phải là hắn bản thân. Lại có một vị có vẻ hiểu biết nói. Bọn hắn loại này yêu nghiệt không phải là chúng ta có thể lý giải, nhanh đi thôi, không cần để tên kia hiểu nhầm. Vị kia thần cảnh ngũ trọng thiên nói ra. Bọn hắn tuy rằng muốn biết người độ kiếp là ai thế nhưng hắn vừa xong độ kiếp, có thể bị thương, bọn hắn lúc này tiến đến rất dễ hiểu nhầm, loại này yêu nghiệt thủ đoạn rất nhiều, bọn hắn vẫn là không nên dây vào. Vũ Thiên Quân lao vào Lôi Vân, quả nhiên lấy Lôi Vũ lôi kiếp cường độ sinh ra rất nhiều lôi kiếp dịch, hắn nhìn xung quanh thấy đầy lôi kiếp dịch, có lẽ cũng phải hơn 5 vạn dọn, nhiều đo đủ cho hắn dùng một thời gian dài a. Hắn nhanh chóng thu đi lôi kiếp dịch, đồng thời chuẩn bị lợi dụng ma anh điều khiển cơ thể rời đi, nơi này có người đã nhìn thấy hắn thiên kiếp, không cần ở lại lâu. Lôi Vân tàn đi, Vũ Thiên Quân thân hình cũng biến mất, hắn lúc này đang chạy vào trong Nguyên Mộc Tinh Lâm tìm tiểu thanh xà kia a. Gần 3 canh giờ sau hắn cuối cùng đã cảm ứng thấy tiểu thanh xà kia khí tức, hắn trước đó dùng ma khí bao khỏa tiểu thanh xà cũng là để đánh dấu a. Lúc này tiểu thanh xà tình huống không ổn lắm, nó đang bị một con tử dực ưng nhìn chằm chằm. Con tử dực ưng này cảnh giới chỉ có tụ nguyên cảnh mà thôi, thế nhưng như vậy cũng là đủ để uy hiếp đến tính mạng của tiểu xà rồi a. Ezz. Tử dực ưng kêu lên sau đó từ trên trời lao xuống nhắm thẳng tiểu thanh xà, thế nhưng tiểu thanh xà lúc này được ma khí mà Vũ Thiên Quân cho bảo vệ, tử dực ưng tạm thời không làm gì được nó, nhưng có lẽ không lâu sau khi ma khí tàn đi, tiểu xà chắc chắn phải chết. Uy, dám khi dễ tiểu xà của ta, ngươi là muốn chết. Một trận gió thổi qua, Vũ Thiên Quân đứng trước mặt tiểu xà nhìn nó thú vị, một tay vung lên tử dực ưng cổ đã bị hắn nắm trong tay. Tử dực ưng tuy rằng chỉ có tụ nguyên cảnh thế nhưng nó là yêu thú à, hình thể to lớn, dài cũng gần một trượng, sải cánh cũng hơn ba trượng, bị một tên thiếu niên 12-13 tuổi thân hình nhỏ bé nắm trong tay có vẻ hơi không hợp cảnh cho lắm. Ha ha, có chim nướng ăn à. Vũ Thiên Quân vận lực, tử dực ưng lập tức mất mạng, sau đó hắn nhìn tiểu xà. Ha ha, chúng ta cũng thật có duyên à. Vũ Thiên Quân vô sỉ nói. Tiểu xà nghe không hiểu nhưng bản năng cho nó thấy tên này không muốn giết nó à. Nói rồi Vũ Thiên Quân không để ý đến tiểu xà mà cầm theo tử dực ưng đi tới thác nước nơi xa xa. Không biết ta đã bao nhiêu tuổi rồi à. Mọi người không biết thế nào rồi, vẫn phải đi. Vũ Thiên Quân vừa đi ra thác nước vừa nghĩ nói. A y y y trước lo bản thân a, sau đó lại tìm cách tìm bọn hắn. Vũ Thiên Quân hình tượng lúc này có thể nói là tiểu an mày a, quần áo từ 8 năm trước lúc hắn mới 5 tuổi còn chưa đổi đây, rách đi không ít chỗ, máu cũng dính trên đó không ít, mặt mũi còn dính chút bùn đất a, tóc hắn còn xóa đến gần đất đây. Hắn ta sắp thành dã nhân rồi a. Nhìn mình từ mặt nước hắn cười khổ nói. Sau đó hắn để nguyên quần áo nhảy xuống nước. A cuối cùng cũng có cảm giác còn sống a. Sau khi nhảy xuống hồ nước, hắn vùng vẫy một hồi sau đó để cho thân thể tự nhiên nổi lên mặt nước, nhìn lên bầu trời suy nghĩ xuất thần. Hắn phải tìm cựu thải thánh liên cứu mẫu thân, tìm tộc nhân, còn phải báo thù. Đúng, hắn phải báo thù, hắn phải để cho ngày đó những kẻ tấn công Vũ gia phải trả giá gấp vạn lần Vũ gia phải gánh chịu. Chỉnh sửa một chút y phục, mà cũng không phải chỉnh sửa, hắn quần áo đã quá ngắn, hắn quyết định làm thành một cái khố che đi chỗ yếu hại mà thôi, nửa trên cởi trần, tóc được buộc lại hơi có vẻ lộn xộn, hắn còn chưa bao giờ buộc tóc đây. Sau đó hắn đem tử dược ưng làm sạch theo cách mà hắn nghĩ, chỉ còn lại hai cái đùi và phần thân mà thôi, còn lại bị hắn vứt bỏ, là kinh nghiệm không có a. Sau đó không lâu, thì có lẽ đã chín, có mùi thơm bốc lên, Vũ Thiên Quân bỏ lên miệng nếm thử. Phi, sao lại không có chút vị nào vậy? Không phải ta đã làm đúng cách à? Hắn không biết cần phải cho chút gia vị à? Biết thế này trước đây ta đã học chút nấu nướng à? Ăn tạm vậy đi. Vũ Thiên Quân bất đắc dĩ ngồi ăn lấy thịt của tử dực ưng, tuy rằng thơm nhưng gần như không cảm thấy vị gì. Tiêu tử ngươi lén lút cái gì? Vũ Thiên Quân đang nhăn nhó ăn thịt thì bất ngờ hướng về bụi cây phía xa phất tay một cái, tiểu thanh xà bị hắn nắm trong tay làm cho nó giật mình hoảng sợ dãy rủa không thôi. Còn chưa khai chút linh trí nào. Nguyên hồn từ thức hải nói ra. Nó có một tia huyết mạch là thái cổ thời đại, hình như cũng gần ma tộc, cho hắn chút ma khí của ta xem a. Ma anh ngồi ở đan điền cũng nói. Ma anh nói đúng, lấy thái cổ ma mạch sinh ra ma khí có lẽ nó có cơ hội thức tỉnh huyết mạch a. Nguyên hồn cũng đồng ý nói. Ha ha, tiểu tử, phải xem ngươi a. Vũ Thiên Quân cười nói, theo đó ma anh ném ra một đạo ma khí truyền vào tiểu thanh xà thể nội, sau đó nó điên cuồng hét lên, thân thể trướng lên đồng thời ở trên mặt đất lăn lộn không thôi. Chuyện gì xảy ra? Vũ Thiên Quân không đoán được chuyện gì xảy ra. Đây là đang thức tỉnh huyết mạch, phải xem nó à, thành công kích phát huyết mạch thì nó có cơ may sống sót bằng không chắc chắn phải chết. Đợi đi. Nguyên hồn lạnh nhạt nói. Ồ, là vậy à, dù sao cũng chưa có chuyện, đợi nó một lát vậy. Vũ Thiên Quân nhàm chán nói. Hắn cảm thấy thú vị mà thôi, sống hay chết hắn không quá coi trọng, ít nhất lúc này còn không phải. Gần một ngày trôi qua, tiểu thanh xà mới ngưng lan lộn, hắn ngày hôm nay thân thể nổ ra mấy lần sau đó lại tái tạo lại, lúc này suy yếu không động đậy tuy nhiên có thể cảm nhận được nó cường đại hơn nhiều so với trước. Thân thể dài gần một trượng, vảy màu xanh lúc này vậy mà có chút hắc khí tản ra, đang nhìn Vũ Thiên Quân ánh mắt đầy cảm kích sau đó truyền ra chút truyền âm ngắt quãng. Cho bố ta. Thanh âm non nớt truyền vào tai Vũ Thiên Quân. Cho ngươi. Ma khí a. Vũ Thiên Quân lúc này thu lại vẻ nhàm chán nói sau đó vung tay lên, một đạo ma khí gấp đôi lúc trước theo đó đánh vào tiểu thanh xà thể nội. Lần này tiểu thanh xà không đau đớn lăn lộn như trước mà lặng im luyện hóa ma khí, khí tức không ngừng tăng lên, Vũ Thiên Quân theo đó cảm nhận thấy tiểu xà như đánh vỡ xiềng xích bản thân, khai mạch cảnh đã đến 12 mạch, theo đó nó không ngừng khai mạch. Rất nhanh đã đến 36 mạch, thế nhưng ma khí cũng nhanh hao hết. Ồ, tiểu tử này cũng không đơn giản a. Hắc hắc, thành toàn cho ngươi a. Vũ Thiên Quân lại cười quái dị nói. Thử nghĩ ngày sau đứng trên lưng một tên khai mạch 81 mạch mà ngao du thiên địa thì có bao nhiêu tiêu sái a. Nói rồi hắn vung tay lên ném ra một đạo ma khí bao lấy tiểu thanh xà trợ nó khai mạch. Chương 17, thần cảnh phía trên. Bên trong Nguyên Mộc Tinh Lâm. Tiểu xà, a không, lúc này nên gọi nó là đại xà rồi, nó dài hơn một trượng, ma khí lan lộn, khai mạch đã tới 78 mạch. Lúc này nó mới chậm lại, dường như có cái gì đó ngăn cản nó khai mạch. Chuyện gì xảy ra, sao không tiếp tục khai mạch? Vũ Thiên Quân không giải thích được nói, chỉ còn ba mạch mà thôi vậy mà không khai tiếp, hắn nghĩ là tiểu xà cố ý à. Đây là cái gì chó má logic à? Nó huyết mạch không đủ. Mà anh lạnh lùng nói ra. Cho nó một giọt chân huyết à. Lấy chúng ta huyết mạch dư sức giúp nó à. Nguyên hồn cũng vội nói ra. Thử một chút xem sao. Vũ Thiên Quân cũng không nghĩ qua nhiều mà bước ra một giọt máu đỏ tươi vậy mà có mùi thơm ném vào miệng tiểu thanh xà, nuốt một giọt máu đó xuống. Không lâu sau ma khí lại tiếp tục lăn lộn cuồng bạo lên, tiểu thanh xà rít lên thảm thiết cả vùng gần thác nước làm cho nhiều tiểu yêu thú xung quanh chạy tán loạn. Quả nhiên như ma anh nói, nó huyết mạch không đủ, sau khi thêm vào một giọt máu huyết của Vũ Thiên Quân đã xảy ra dị biến, nên biết hắn lúc này máu huyết là hậu duệ thái sơ sinh linh a. Nó khai mạch rất nhanh đã đến 80 mạch, còn mạch thứ 81 cần đến hơn 3 canh giờ mới hoàn thành, nó chính thức bước chân vào tầng thứ siêu cấp thiên tài mà Vũ Thiên Quân đặt ra. Dĩ nhiên cũng có mạnh yếu, lấy hắn và Vũ Thiên Nguyên dẫn đầu a. Sau khi khai mạch cảnh đến 81 mạch, thân thể tiểu thanh xà lại nhanh chóng trướng đại lên đại tới 3 trượng, tu vi lập tức đột phá tụ nguyên cảnh nhanh chóng đạt đến đỉnh phong, sau đó không dừng lại mà đột phá nhân đan cảnh mới dừng lại. Theo đó bầu trời vậy mà cũng có hình thành lôi kiếp làm cho Vũ Thiên Quân cũng hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Tiểu xà này tại sao cũng có lôi kiếp? Không phải nói thông thần mới có lôi kiếp a? Chẳng lẽ là do khai 81 mạch? Vũ Thiên Quân nghi ngờ nói. Có lẽ cũng sai biệt lắm, tránh một chút đợi hắn độ kiếp a. Nguyên hồn nói ra. Hắc hắc, chúng ta hấp thu lấy lôi kiếp a. Ma anh cười quái dị nói. Đây là hắn kiếp nạn, chúng ta không thể mãi bao che a. Vũ Thiên Quân linh hồn nói ra. Nói xong Vũ Thiên Quân phóng lên trời rời đi phạm vi lôi kiếp. Thanh xà gặp phải lôi kiếp là một loại thanh lôi công kích uy lực cũng rất mạnh, Vũ Thiên Quân không biết mạnh bao nhiêu, nhưng lấy thanh xà lúc này có thể so với thông thường nhân đang cực hạn yêu thú mà vẫn bị đánh cho huyết nhục tan nát, hắc huyết chảy ra không ngừng. Nửa canh giờ qua đi, thanh xà độ kiếp hoàn thành, bên hồ khắp nơi bờ bãi, trong một hố ta nằm một con thanh xà dài gần 10 trượng, thân hình to lớn khỏe mạnh. Không những thế giới bụng còn sinh bốn cái cự trảo móng vuốt sinh ra hàn mang sắc bén, lúc này nên cứ gọi nó là thanh dao rồi. Ha ha, vậy mà phản tổ huyết mạch, không phải cú như vậy sẽ có một ngày ngươi sẽ thành thái cổ thanh long sao? Hắc hắc. Vũ Thiên Quân cười nói chạy tới, hắn cũng không có mấy bất ngờ nhìn hình dạng của thanh dao lúc này, xà loại nếu có cơ duyên sẽ có cơ hội lộ sắc thành rồng a. Đa tạ chủ nhân thành toàn, ta ngày sau dù có hy sinh tính mạng cũng quyết không hối hận. Một giọng nói trẻ con nhưng kiên định truyền vào tai Vũ Thiên Quân làm hắn mừng rỡ không thôi, hắn còn đang tính cách lừa nó làm sủng vật đây. Ồ, vậy mà nhận ta làm chủ, ha ha, tốt lắm, ngươi cái tiểu tử này ta nhận. Vũ Thiên Quân vui vẻ nói sau đó tung ra vài giọt chất lỏng. Cái này cho ngươi. Hả? Đây là lôi kiếp dịch. Thanh Giao không dám xác định nói ra. Ồ, ngươi vậy mà cũng biết nó, không sai, nó gọi lôi kiếp dịch. Vũ Thiên Quân chắc chắn nói ra. Ta là theo trong truyền thừa ký ức mới biết. Theo nó phản tổ huyết mạch thì cũng có ký ức truyền thừa. Lôi kiếp dịch loại này thần vật chỉ có số ít thiên kiêu có ở trong lôi kiếp mà thôi, bọn hắn đều là tồn tại không yếu hơn thái sơ sinh linh là bao à. Tại thái cổ đó chính là vô địch tồn tại. Vật này quá quý trọng. Thanh Giao run rẩy nói, nó cũng đã nhận ra, vị này trước mặt có lẽ cũng là một phương cự đầu yêu nghiệt, đi theo hắn có lẽ không sai lầm à. Ha ha, vật này ta có không ít, cho ngươi vài tích mà thôi, cần thêm thì tới lấy. Vũ Thiên Quân không có gì nói ra. Vậy mà có không ít. Thanh Giao khỏe miệng giật giật, thứ này cho dù là tại thái cổ cũng không nhiều a. Đã ngươi phụng ta làm chủ, từ sau gọi ngươi tiểu thanh a. Vũ Thiên Quân nói, thân thể ngươi to như vậy. Nhìn quái vật trước mắt Vũ Thiên Quân cũng không biết nên làm thế nào a. Tuân theo ý nguyện chủ nhân. Tiểu Thanh nói ra sau đó thân thể thần kỳ thu nhỏ lại chỉ còn bằng ngón tay, cuộn tròn nằm trên vai Vũ Thiên Quân. Uy còn có thể thu nhỏ. Vũ Thiên Quân thú vị hỏi. Một chút thiên phú thôi, ta theo truyền thừa thì đã có. Tiểu Thanh như không có gì nói. Ha ha, được rồi. Cũng nên xem đây là nơi nào a. Tiểu Thanh ngươi có biết đây là nơi nào? Vũ Thiên Quân đi theo dòng nước tùy tiện hỏi Tiểu Thanh, nơi này hắn không biết chút nào a. Ta chỉ biết nơi này gọi là Nguyên Mộc Tinh Lâm. Yêu thú rất nhiều mà thôi, có lẽ có cả đã vượt qua thần cấp cảnh giới. Tiểu Thanh cũng không biết nhiều nói ra. Ồ, vượt qua thần cấp là cái gì cảnh giới? Vũ Thiên Quân ngạc nhiên nói, hắn còn thật không biết ta. Gọi là thánh tổ cảnh giới, về sau là gì ta cũng không biết. Có lẽ do chưa hoàn toàn phản tổ, Tiểu Thanh chỉ biết nhiều đó mà thôi. Thánh tổ sao? Vũ Thiên Quân suy nghĩ. Rất nhanh ta sẽ đạt tới. Vũ Thiên Quân kiên định nói. Tiểu Thanh đang nằm trên vai hắn giật mình suýt ngã, nó tuy rằng không thấy cảnh giới của Vũ Thiên Quân thế nhưng nó cảm giác cũng chưa tới thần cảnh a. Vũ Thiên Quân thần mạch lúc này mới thông thần cực hạn a. Đi dọc theo dòng nước 2 ngày, Vũ Thiên Quân linh hồn không ngừng có cảm giác có gì đó kêu gọi hắn đi về phía nào đó, hắn cũng không lạ lắm cảm giác này, khi hắn còn bé hắn đã có khả năng tầm bảo đây, có lẽ là do thái sơ sinh linh truyền thừa, thật không rõ hắn là kế thừa loại nào thái sơ sinh linh, hắn còn chưa biết bất kỳ thái sơ sinh linh nào a. Tiện trên đường nếu gần hắn sẽ tiện tay thu vài loại dược thảo hay khoáng vật mà thôi, mục đích chủ yếu của hắn là tìm hiểu nơi này a. Ta cảm thấy ma mạch. Ma anh lúc này bất ngờ nói ra. Ma mạch? Vũ Thiên Quân hỏi lại. Nơi này sao lại có ma mạch? Không biết. Cảm thấy đồng nguyên mà thôi, nơi kia hình như phong ấn gì đó. Ma anh truyền ra tin tức, gần là phía đông A. Hả, vậy đi xem một chút. Vũ Thiên Quân lợn con không sợ cọp nói, kỳ thật hắn có ma mạch thần chủ cảnh chỉ cần không phải quá đi treo chọc yêu thú đại năng thì cơ bản có thể bình yên A. Theo ma anh chỉ dẫn, Vũ Thiên Quân đi đến một ngọn núi, trước mặt hắn là một cái sơn động đen kịt không chút ánh sáng. Ồ, có chút phiền toái. Nguyên hồn nói ra, nơi này có cấm chế, ảo trận, bị phá đi không ít. Vũ Thiên Quân linh hồn cũng nói, Tiểu Thanh một mực nghe ra, nó không biết chủ nhân là bị gì à, vậy mà thích tự kỷ một mình, xem nó là không khí à. Vận dụng thông thiên nhãn gần một canh giờ, Vũ Thiên Quân mới tìm được khe hở của cấm chế phá vỡ mà đi vào, thật không biết khi nó hoàn chỉnh có bao nhiêu mạnh mẽ à. Ồ, ma khí nồng như vậy mà không hề tiết ra ngoài, xem ra là có gì hạn chế nó à. Vũ Thiên Quân ba cái nói chuyện à. Vào xem một chút. Đi vào sơn động một mảnh đèn kịt, nhưng lấy linh thức của Vũ Thiên Quân thì không thành vấn đề, linh thức của hắn ma khí cũng làm ngơ à, nếu là kẻ khác linh thức chưa hẳn sẽ nhẹ nhàng như vậy. Sơn động cao gần một trượng, lấy Vũ Thiên Quân lúc này chiều cao mét rưỡi vậy là cũng đủ cao rồi. Hắn như đi dạo bộ như vậy đi sâu vào trong sơn động, càng vào sâu ma khí cũng dần tăng lên nhưng cũng không nhiều, rất khó nhận ra. Tiểu Thanh lúc dường như rất hưởng thụ, nó rất thích trong ma khí à, dường như tiếp nhận ma khí mà khai mạch cùng với một giọt máu đã làm cho nó huyết mạch biến dị à. Nơi này bên dưới hình như phong ấn một cái ma khí. Đi không biết bao lâu mà anh lại truyền ra tin tức. Không yếu ma khí. Nguyên hồn cũng truyền lại tin tức. Đi tiếp không lâu sau, Vũ Thiên Quân thấy một cánh cửa bằng đồng, phía trên khắc họa đà án không hiểu thế nhưng có thể nhìn ra nó rất tà ác. Vũ Thiên Quân vung tay lên đẩy ra cánh cửa, lập tức ma khí tuôn ra mạnh mẽ như phả vào mặt làm cho tóc hắn tung lên. Hả? Làm sao lại có người tiến đến nơi này? Một giọng nói suy yếu gài nua vang lên. Ồ, mới thông thần tu vi, uy, tiểu tử đừng bước vào cánh cửa. Lại một giọng nói vang lên. Thế nhưng đã chậm, Vũ Thiên Quân đã bước vào. Sau đó cánh cửa bất ngờ đóng lại. Chương 18, lão quái bị nhốt không biết khí linh. Ầm, ầm. Như có vô số cơ quan khởi động, mặt đất rung lên, Vũ Thiên Quân có thể cảm nhận thấy hắn đang bị chìm xuống, cả đại điện nơi hắn đứng đang bị chìm xuống làm cho Tiểu Thanh hoảng sợ không thôi, thế nhưng Vũ Thiên Quân gương mặt vẫn bình tĩnh vì hắn ma anh cảm nhận được kêu gọi càng lúc càng gấp rồi. Ai lại một người bị nhốt như chúng ta a? Một tiếng thở dài vang lên, giọng đầy bất đắc dĩ. Không biết chúng ta có cơ hội hay không rời khỏi đây. Lại một giọng nói vang lên. Ha ha, ta bị nhốt ở đây 3 vạn năm rồi. Tu vi cũng đã tới bán bộ thánh tổ cũng có gì dùng à, không phải sẽ bị vậy chết ở đây. Lại một giọng cười thê lương vang lên. Bọn hắn siêu cấp tu vi, phát hiện cấm chế nghĩ là có bảo vật nên tiến vào, ai ngờ bị nhốt, một cái đã 3 vạn năm à, đã có mấy lần người đến đây rồi à, thế nhưng không có một ai có biện pháp rời đi. Nơi đây linh thức bị hắn hế gắt gao, bọn hắn nếu không lên tiếng căn bản không biết ai bên cạnh, một màu đen à, tuy nhiên tu vi là có tinh tiến nhưng vẫn không khắc phục được gì. Ồ, 3 cái thần tôn đỉnh phong, 5 cái thánh thần, 4 cái không biết cảnh giới, các ngươi là bị nhốt ở đây sao? Một giọng nói thiếu niên vang lên ngắt lời mấy vị lão nhân làm cho bọn hắn im lặng một lúc. Ngươi có thể cảm ứng được tu vi của bọn ta? Một giọng nói hoảng sợ vang lên. Sao có thể? Đã đi vào nội địa làm sao có thể thả đi ra linh thức? Không đúng, lấy ngươi thông thần tu vi làm sao có thể cảm ứng được tu vi của ta? Lại có một giọng lạnh lùng vang lên. Ồ, ta không biết ngươi cảnh giới gì, Tử Phát lão đầu, ngươi là cảnh giới gì a? Giọng nói thiếu niên lại vang lên. Ngươi có thể nhìn thấy ta? Giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng không che được sự hoảng sợ. Có gì khó sao? Như vậy chắc thấy được a. Vũ Thiên Quân ma anh mở mắt, há miệng phun ra một đóa hỏa diễm màu xanh đen, sau đó ra thể nội dần dần sáng lên màu xanh như một cái đèn giữa đêm tối, ma khí xung quanh nó vậy ảm không ảnh hưởng tới chút nào. Các ngươi thấy ta a? Vũ Thiên Quân lại nói. Không phải thả ra linh thức là được sao? Các ngươi tu vi cao như vậy vậy mà không biết dùng linh thức a? Vũ Thiên Quân khó hiểu nói, hắn linh thức mở ra liền thấy bọn hắn a. Đó là cái gì hỏa diễm? Ngươi có thể thả ra linh thức? Một giọng nói kinh sợ vang lên, người nói là một vị mỹ phụ a. Ma khí dường như không ảnh hưởng đến ngọn lửa đó, không biết là loại nào thần hỏa. Một ông lão hoảng sợ nói. Lấy hắn đan đạo trình độ, hỏa diễm sử dụng cũng không yếu a. Hắn linh thức vậy hẳn không bị ma khí nơi này ảnh hưởng. Một ông lão bên người ma khí nhấp nháy hoảng sợ nói. Uy, các ngươi làm sao vậy? Sao lại bị nhốt ở đây? A, ta như thế nào ra ngoài? Vũ Thiên Quân không thú vị nói, nghe mấy lão gia hỏa kia nói, bọn hắn bị nhốt rất lâu rồi a. Không biết vị này tiểu huynh đệ tên là gì a? Là vị kia mỹ phụ nói, bọn hắn đã nhìn thấy chút hy vọng thoát đi nơi này. Tuy rằng tiểu tử kia nhìn không được tốt lắm nhưng chắc là có thủ đoạn không có ai biết ta. A, ta gọi Vũ Thiên Quân, gặp qua các vị tiền bối. Dừng một chút. Các ngươi như thế nào bị nhốt ta? Nơi này nhiều như vậy ma khí chắc cũng không phải tự nhiên vào là vào a. Vũ Thiên Quân lại hỏi. Ai? Bọn ta là thấy có cấm chế nên tò mò đi vào, ai ngờ. Đã có mấy lần người vào đây à, đều bị nhốt trong lồng sáng này, công kích đều không được. Ngươi tiểu tử này tại sao lại đến đây, bên ngoài cấm chế không đơn giản a. Người nói là một trung niên tóc đỏ. À, là thế a. Ta cảm thấy có thứ cần lấy ở đây nên đến đây. Gì? Các ngươi nói màn sáng là cái này? Vũ Thiên Quân đang nói thì bất ngờ bị một màn sáng bao quanh thì kinh dị nói. Ồ, thật mạnh linh lực, không phải ở đây tu luyện rất tốt sao? Vũ Thiên Quân ngạc nhiên nói. Ách, tiểu huynh đệ, trước tìm cách rời khỏi a, nơi này tu luyện là tốt nhưng không rời đi được thì có gì dùng a? Vị kia mỹ phụ lại nói, tiểu quỷ này tuyệt đối là cố ý a, như thế nào không thấy bọn ta bị nhốt đây? A, quên mất. Vô ý a. Vũ Thiên Quân xấu hổ nói, hắn quên mất mình đang bị nhốt đây. Nơi này cũng thật thú vị a. Vũ Thiên Quân nhìn xung quanh đánh giá nói. Nơi này cho hắn cảm giác quái lạ, như là bên trong cái gì a, đúng vậy. Là bên trong cái gì đó. Thú vị. Mấy vị lao quái như bị đánh bại. Bọn hắn bị vây nơi này bao nhiêu năm đối với tiểu tư kia thành nơi thú vị. Các ngươi có cảm thấy hay không nơi này giống như đang trong vật nào đó, giống như một cái tu luyện chẳng a. Vũ Thiên Quân giọng nói vang lên. Chỉ là nó có thể di chuyển mà thôi. Hắn bổ sung. Bọn ta cũng đoán như vậy, thế nhưng không có cách nào rời đi. Vị kia tử phát lao gải lạnh lùng nói. Ta đoán là do các ngươi bị đánh vào ma nguyên ấn ký. Vũ Thiên Quân giọng nói hữu lực vang lên. Cái gì là ma nguyên ấn ký? Ta khi nào thì bị hạ ấn ký? Một vị lao quái giật mình nói đồng thời kiểm tra thân thể nhưng vẫn không thấy gì. Ngươi nói chúng ta thật bị hạ xuống ấn ký. Vị kia tử phát nói ra, giọng nói không còn lạnh lùng nhưng vẫn uy nghiêm vô cùng, hắn cũng có cảm giác như vậy. Ta cũng cảm thấy bị hạ xuống ấn ký nhưng không hề tìm thấy. Một vị bán bộ thánh tổ nói. Ma nguyên ấn ký? Ngươi làm sao biết ma nguyên ấn ký? Nó không phải đã thất truyền từ thượng cổ sao? Vị kia ma khí lăn lộn lão giả nói. Hả? Các ngươi vậy mà cũng không biết. Nơi này quả nhiên thú vị a. Đợi một lát tìm cách ra khỏi vòng sáng lại nói chuyện với các ngươi, hắc hắc, tiểu thanh tu luyện chút đi. Vũ Thiên Quân nhìn mấy lão quái như nhìn hài tử thấy đồ chơi thú vị nói sau đó nhắm mắt lại ngồi xuống, không để ý bọn hắn. Vâng. Chủ nhân. Tiểu thanh im lặng nói, nó cũng không biết làm sao, mấy tên lão quái kia còn không ra được nó làm được gì a. Đợi chủ nhân a. Thấy Vũ Thiên Quân im lặng mấy vị lão quái cũng không biết làm gì, lúc sau một giọng nói vang lên. Ma luyện, ma nguyên ấn ký là vật gì a? Tử Phát lão giả lạnh lùng hỏi. Thứ này ta cũng không phải rất rõ, nghe nói là thủ đoạn của thái cổ ma tộc khống chế thủ hạ, bị hạ xuống loại này ấn ký chắc chắn cả đời phụng kẻ hạ ấn làm chủ, thế nhưng theo thái cổ suy bại cũng đã thất truyền. Ma luyện chính là vị kia ma ký lăn lộn quanh người nói. Tôn người hạ ấn làm chủ. Có một vị tức giận nói, hắn đường đường thần tôn đỉnh phong a, không lâu sau sẽ là thánh thần siêu cấp đại năng a. Vậy hắn là đang cho chúng ta tu luyện sau đó giúp hắn làm việc a. Một vị lão giả khác lại nói, giọng nói chua chát. Ta cũng không rõ việc này, đây là tương truyền thôi, thật không rõ ràng. Ma luyện dừng lại một chút. Xem tiểu huynh đệ kia a. Hắn thông thần tu vi mà đến được đây, xem ra cũng có thủ đoạn không đơn giản. Ma luyện thở dài, loại này tu giả đại năng rất không thích đặt vận mệnh bản thân trong tay người khác a. Ai cũng đành như vậy. Hết cách bọn hắn đành ngồi xuống tu luyện. Bọn hắn cũng bất đắc dĩ à, bao nhiêu năm tìm cách bọn hắn hy vọng rời đi đã nhạt dần, hy vọng tu vi cao hơn có thể phá đi màn sáng mà rời đi à. Hy vọng ngươi có cách rời đi nơi này à. Tử Phát lao giả nhìn về phía Vũ Thiên Quân lặng thầm nói ra mặc dù hắn chỉ thấy một màu đen kịt mà thôi. Vũ Thiên Quân ngồi xuống tu luyện cũng đã được 3 canh giờ. Kỳ thực hắn cũng không phải là đang tu luyện mà là đang cùng ma anh và nguyên hồn trao đổi. Ngươi nói ma nguyên ấn ký là thật sao? Kẻ nào hạ ấn a? Vũ Thiên Quân hỏi ma anh. Không sai, là ma nguyên ấn ký, ta truyền thừa ấn ký cũng có. Sau này có việc lại dùng a. Mà anh không có gì nói. Ta truyền thừa ấn ký cũng có loại này ấn ký, nếu ta không sai thì kẻ hạ ấn là đại năng thái cổ ma tộc thế nhưng e rằng hắn đã vất lạc. Nguyên hồn nói. Hắn đã chết làm sao có khả năng hạ ấn? Vũ Thiên Quân khó hiểu nói. Đã chết còn hạ cái gì cho má ấn ký a? Còn may hắn ma anh tại, cái kia ấn ký không tác động lên hắn. Có lẽ là khí linh. Ma anh nói ra. Khí linh? Cái nào binh khí mà lại có khí linh? Vũ Thiên Quân đầu đầy sao hỏi. Chúng ta đến đây là do ta cảm thấy có thứ kêu gọi ta đến đây, xem ra thứ này không phải là bị phong ấn mà là khí linh đã quá suy yếu mà thôi. Mà anh như có suy nghĩ nói ra. Ừm, ta cũng nghĩ vậy. Nơi này khí linh xem ra có cảm ứng đặc biệt với thái cổ ma tộc nên mới kêu gọi chúng ta tới đây. Nguyên hồn có cùng suy nghĩ. Hả? Là vậy à? Mà anh, do ngươi câu thông khí linh rồi. Vũ Thiên Quân linh hồn lại nhắm mắt ngủ say để cho ma anh khống chế thân thể. Lúc này Vũ Thiên Quân linh hồn xung quanh có một loại đọa vận tràn ngập vô cùng thần bí. Không biết là gì thế nhưng nó đã từng chống lại thiên kiếp loại kia đạo vận xem ra cũng rất cường đại a. Sau khi để ma anh khống chế thân thể, Vũ Thiên Quân tu vi liên tiếp nhảy lên vọt đến thần chủ trung kỳ mới dừng lại, xem ra lần trước hấp thu lôi vũ hắn tiểu ma giới cũng cường đại lên không ít ta. Thả ra linh thức, hắn thái cổ ma khí tràn ngập nhằm câu thông cái kia không biết khí linh. Chương 19, Ma Long thành dạ tâm. Trong màn sáng Vũ Thiên Quân nhắm mắt im lặng, nằm trên vai hắn tiểu thanh không ngừng hấp thu xung quanh linh khí cùng ma khí vô cùng tư sướng. Đã qua 3 canh giờ nhưng hắn vẫn không câu thông được với khí linh tiên nên hắn quyết định không lưu lại trong màn sáng nữa. Tiểu Thanh, ở nơi này tu luyện a, ta ra ngoài rất nhanh sẽ trở lại. Vũ Thiên Quân đặt xuống Tiểu Thanh để nó tiếp tục tu luyện, hắn muốn ra ngoài đi tìm cái kia khí linh a. Chủ nhân ngươi cẩn thận a. Tiểu Thanh yên lặng nói rồi tiếp tục hấp thu linh khí cùng ma khí để tu luyện, nó cảm thấy rất nhanh sẽ đạt đến nhân đan trung kỳ a. Đi cái kia đại môn a, ta cảm thấy có hồn thể ba động. Nguyên hồn chỉ về một cái cánh cửa nói. Bọn hắn thả ra linh thức rất nhanh nhìn thấy 3 cánh cửa. Nguyên hồn là nói một trong 3 cánh cửa đó. Đi thôi. Lúc này ma anh khống chế thân thể đi ra màn sáng, kỳ lạ là màn sáng vậy mà không có chút ngăn cản hắn, có lẽ liên quan đến cái kia ma nguyên ấn kỳ a. Đi vào đại môn Vũ Thiên Quân đánh giá con đường này, nó giống như con đường bình thường không có mấy khác biệt, đi một lát sau hắn nhìn thấy một cái bình đài cao khoảng nửa trượng, trên đó lơ lửng một đoàn sáng màu xanh im lặng nằm đó, bên trong nó nằm một cái tiểu nhân cao khoảng một thước, nó lúc này đang bị một cây kiếm nhỏ màu đen ghim ở ngực cắm xuống bình đài làm nó không thể nhúc nhích. Như có phát hiện nó quay đầu nhìn về phía Vũ Thiên Quân, cảm thấy hắn thải cổ ma khí nồng nặc thì vui mừng không thôi. Là ngươi? Ngươi đã đến. Thật may ngươi không bị cái kia ma nguyên ấn ký hạ xuống. Tiểu nhân truyền đến giọng nói suy yếu nhưng mang theo vẻ kinh hỉ. Ngươi là cái kia khí linh đi. Là ngươi kêu gọi ta đến. Vũ Thiên Quân đánh giá xung quanh nói.
Đúng vậy.
Là ta kêu gọi ngươi tới. Khí linh vui mừng nói ra.
Hả?
Là vậy à? Nếu ta cũng hạ xuống cái kia ấn ký vậy không phải thành ngươi nô bộc. Vũ Thiên Quân giọng nói bỗng nhiên lạnh xuống, hắn may mắn là có ma anh a. Ấn ký hạ xuống ta cũng không còn được. Khí linh giọng nói run lên nói. Ta từ lâu bị trọng thương, ngươi cũng thấy à, hạ xuống ấn ký là do chủ nhân trước khi vẫn lạc thì hạ xuống rồi, chờ đợi kẻ kế thừa hắn mà thôi. Khí linh lúc này giọng đầy bi thương nói, chủ nhân của nó đã vẫn lạc à, người kia là người cho nó linh trí à. Người kia đã chết còn hạ xuống ấn ký làm gì? Tìm ngươi kế thừa. Vũ Thiên Quân không hiểu nói. Chỉ cần có kẻ mang thái cổ ma mạch thì có thể kế thừa chủ nhân hết thảy à, hắn làm ra nơi này là tạo ra mấy tên thuộc hạ cho tân chủ nhân thôi. Khí linh buồn bã nói.
Tân chủ nhân?
Không phải là nói ta đi. Vũ Thiên Quân giật mình nói, đào tạo ra một đám thần tôn, thánh thần chỉ để làm nô bộc, vị này ma tộc không biết đã tới cảnh giới nào à?
Đúng vậy.
Ngươi chính là tân chủ nhân của nơi này, cũng chính là chủ nhân của ta. Khí linh suy yếu nói, giọng nói mang theo không ít bi thương. Lấy người kia cảnh giới vậy mà vẫn bị giết. Còn nữa, ngươi là bị sao à? Vũ Thiên Quân giật mình nói, lão ma cảnh giới thông thiên cũng bị giết, vị này cái thế ma nhân cũng chết, ẳn có chuyện gì à? Năm đó đại chiến tàn khốc, chủ nhân là bị vây công à? Còn ta là bị một cái thiên nhân tộc đại năng dùng thần hồn kiếm đã thương, ghim ở trên thần đài, đã tiêu hao rất nhiều rồi, nếu ngươi không đến có lẽ ta cũng nhanh biến mất. Khí linh suy yếu nhưng tức giận nói.
Ồ,
cuộc chiến là cuối thái cổ hay thượng cổ a? Vũ Thiên Quân nổi lên tò mò hỏi.
Hả?
Ngươi làm sao biết cuộc chiến nào? Khí linh kinh dị nói, không lẽ vị này trước mắt là đại năng chuyển thế?
Có vẻ cũng đúng a, nhìn hắn còn nhỏ như vậy đã có thần chủ cảnh, có lẽ đã từng là siêu cấp đại năng chuyển thế trùng tu a.
Ta biết một vị tham gia thái cổ đại chiến.
Nghĩ đến lao ma Vũ Thiên Quân thở dài nói.
Tham gia thái cổ đại chiến 4.
Khí linh hấp một ngụm khí, thời đại đó không phải bị giấu đi sao?
Nó cũng chỉ được sinh ra ở thượng cổ mà thôi.
Ta là thượng cổ mới sinh ra.
Khí linh yếu ớt nói.
Hả?
Việc này sau lại nói.
Ngươi nói ta là tân chủ nhân nơi này à?
Vũ Thiên Quân cảm thấy nên nói chính sự rồi.
Đúng vậy.
Chỉ cần luyện hóa bình đài này, ngươi sẽ trở thành chủ nhân nơi đây.
Khí linh chỉ xuống bình đài bên dưới mình nói.
Làm thế nào để giúp ngươi thoát ra à?
Vũ Thiên Quân nhìn Khí Linh hỏi.
Lấy ngươi lúc này cảnh giới không thể giúp ta thoát khốn.
Khí Linh chán nản nói, nếu cứ như vậy nó sẽ nhanh chóng biến mất ta.
Ồ, không phải chỉ là thần hồn chi kiếm thôi sao?
Đốt nó là được à?
Vũ Thiên Quân ngạc nhiên hỏi lại.
Đốt nó?
Ngươi thế nào đốt nó?
Khí Linh kinh dị sau đó khỉnh thường nói.
Uy, ta dù sao cũng là chủ nhân mới của ngươi a,
dám khinh thường ta.
Sau đó lại dạy dỗ ngươi.
Vũ Thiên Quân như tức giận nói, lại dám khỉnh thường hắn.
Sau đó ma anh há miệng khẽ phun. Một đoàn lửa màu xanh đen xuất hiện ở tay trái Vũ Thiên Quân.
A,
Thái cổ thanh hỏa,
ngươi
là hoàng tộc thái cổ ma tộc.
Khí linh nhìn thấy đoàn hỏa diễm này thì biết tên kia lấy đâu ra tự tin, loại hỏa diễm này được xưng thái cổ song tổ hỏa một trong, cùng một loại khác là thái thanh thần hỏa của thái cổ thần tộc, một loại là nguyên anh chi hỏa, một loại là thần thức chi hỏa không gì không đốt ta.
Ồ,
cũng có chút kiến thức.
Ngươi nói xem cái này thần thức chi kiếm phải đốt bao lâu?
Vũ Thiên Quân đắc ý nói.
Sử dụng nó, ngươi đồng thời cũng sẽ đốt chết ta.
Khí linh kinh dị sau đó lại ảm đạm nói.
Ách ba.
Vũ Thiên Quân còn chưa nghĩ đến A.
Vậy cái này thì sao?
Vũ Thiên Quân nguyên hồn lại khẽ thổi, tay phải hắn xuất hiện một đoàn lửa màu trắng xanh rất nhạt.
Hả?
Thái thanh thần hỏa.
Ngươi
tại sao lại có thể có thái thanh thần hỏa?
Ngươi là quái vật gì?
Khí linh thân thể run lên bần bật, làm sao một người có thể mang hai loại thần hỏa của hai tộc vốn là tử địch A?
Hả?
Hóa ra cũng có việc ngươi không biết.
Vũ Thiên Quân rất là hăng hái đánh giá khí linh, còn tưởng hắn bách sự thông đây.
Đốt.
Vũ Thiên Quân vung lên tay phải Thái Thanh Thần Hỏa tiến về phía bình đài đốt cái kia thần hồn chi kiếm.
Suy suy,
không ngừng vang lên tiếng đốt cháy, thần hồn chi kiếm chậm chậm bị hòa tan, đây là do Vũ Thiên Quân cảnh giới thấp hơn kẻ phát ra thần hồn chi kiếm quá nhiều, nếu là gần hoặc cùng cảnh giới, có lẽ chỉ cần nháy mắt ta.
Làm sao để luyện hóa cái này bình đài?
Đợi gần một canh giờ, Vũ Thiên Quân thấy thần hồn chi kiếm mới hòa tan chưa đến 1/10 thì không đợi nữa mà nhìn Khí Linh hỏi.
Huyết Tê à, Khí Linh nói ra, tên quái vật rối cục là sao, còn nhỏ như vậy, cảnh giới lại cao đến đáng sợ. Thân mang hai loại thần hỏa lại không biết luyện hóa bảo khí như thế nào, hắn thật không phải đại năng chuyển thế, hay hắn còn chưa lấy lại trí nhớ kiếp trước?
Huyết Tế a,
Vũ Thiên Quân là nghe tới Huyết Tế nhưng còn chưa bao giờ thử đây.
Rạch ngón tay ra một giọt huyết, Vũ Thiên Quân đang định theo pháp quyết mà ma anh chuyển thừa ký ức có được thì bình đài đột nhiên run lên làm cho cả cái đại điện rung lên, bên ngoài mấy vị lão quái đang tu luyện cũng bị đánh thức, mặt đất bên ngoài cũng bị rung lên dữ dội như là có động đất qua đây.
Ngươi là cái gì huyết mạch?
Khí Linh hoảng sợ nói.
Chỉ một giọt máu bình thường mà thôi làm cho nó bản thể rung lên như vậy. Bản thân nó vậy hẳn cũng có xúc động tự nguyện nhận chủ, huyết mạch có bao nhiêu đáng sợ.
Hả?
Ngươi cũng không biết, vậy để sau đi.
Vũ Thiên Quân cao thâm mặt chắc nói ra.
Bình đài run lên sau đó Vũ Thiên Quân như có cảm giác vật nào đó thêm ra trên cơ thể mình.
Là như vậy, hắn cảm giác như mình có thêm một bộ phận cũng chính là cái này xung quanh hắn, vật này tên là Ma Long Thành, nó bản thể là một cái Ma Long Thánh cốt sau đó được tiền chủ nhân thêm vào các loại tài liệu mà luyện thành Ma Long Thánh. Như lúc này, cái này là một cái phi hành pháp bảo, có thể di chuyển trong tinh không, đồng thời nó có thể tự hành công kích như một cái Ma Long thế nhưng yếu. Hơn nguyên Ma Long ban đầu, đại khái thánh thần sơ kỳ tả hữu, nó phòng ngự lại rất kinh người, cho dù là thánh tổ cũng không phải muốn phá là phá được, mặt khác nó còn có một cái tu luyện chẳng có thể cho 20 người đồng thời tu luyện. Đây là một cái toàn diện ma khí a. Vũ Thiên Quân nhận định. Nhờ. Nhận chủ nhanh như vậy. Khí linh kinh dị nói sau đó lâm vào ngủ say, nó là suy yếu, sau đó để cho Thái Thanh thần hỏa lao đi cái kia thần hồn chi kiếm nó lại tỉnh lại tìm cách hồi phục a. Dù sao nó cũng đã nhận chủ rồi. Vậy mà ngủ rồi, cho ngươi khôi phục chút hồn lực a. Vũ Thiên Quân nhìn khí linh một chút rồi ném ra hơn 10 giọt lôi kiếp dịch, vật này có lẽ giúp nó khôi phục chút ít lực lượng a. Hắn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi khí linh đây. Từ lúc Vũ Thiên Quân đi vào Ma Long Thành cũng đã gần 10 canh giờ qua đi, hắn lúc này đang đi ra ngoài đến tu luyện tràng, cũng chính là nơi nhốt 12 vị cường giả kia, về khía cạnh nào đó mà nói thì bọn hắn chính là thuộc hạ mà tiền chủ nhân Ma Long Thành chuẩn bị cho hắn a. Các ngươi tỉnh lại a. Vũ Thiên Quân hô lớn, hắn lúc này khống chế Ma Long Thành, chỉ một ý niệm, nơi đây ma khí tản đi, chỉ còn nồng đậm linh khí vây quanh. Theo đó mấy vị cường giả kia cũng nhao nhao tỉnh dậy nhìn Vũ Thiên Quân ánh mắt kinh dị. "Tiểu huynh đệ, ngươi vậy mà có thể xua đi ma khí?" Một vị lão giả nói. "Ngươi có cách rời đi nơi này a?" Lại một vị khác kích động nói ra. Mấy vị lão giả nhao nhao nói. "Ta đích xác đã tìm ra cách rời đi." Vũ Thiên Quân chắc chắn nói. "Thế nhưng ta vì sao phải cứu các ngươi?" Vũ Thiên Quân quái dị nói, "Các ngươi lúc này là thuộc hạ của ta a, vì sao ta phải thả đi?" Vũ Thiên Quân nghĩ lấy 12 người này sức mạnh, chỉ cần hắn ra khỏi đây, rất nhanh hắn có thể báo thù cho Vũ gia rồi, mặt khác lấy bọn người này năng lực, hắn có thể rất nhanh hơn tìm ra các loại bảo vật cứu mâu thân cùng tìm lại tộc nhân thất lạc a. "Vì sao phải cứu chúng ta?" Một vị cường giả lẩm bẩm nói ra. "Chúng ta không thù không oán a, giúp chúng ta một cái nhân tình, sau này chúng ta chắc chắn sẽ báo đáp ngươi gấp vạn lần." Một vị cường giả lại la lên. "Ngươi rốt cục muốn thế nào?" Vị kia tử phát cường giả nói. Lấy hắn bán bộ thánh tổ cảnh, lời nói ra mấy vị kia lập tức im lặng. "Như ta đã nói, các ngươi bị hạ xuống ma nguyên ấn kỳ a. Vật kia là một loại nô dịch cường giả mà thái cổ ma tộc tạo ra, các ngươi lúc này đích xác chính là như vậy, hiện tại ta chính là nắm các ngươi sinh tử." Vũ Thiên Quân suy nghĩ chút nói ra sau đó cao giọng nói: "Nhận ta làm chủ, tha cho các ngươi một mạng." Vũ Thiên Quân giọng nói hữu lực vang lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, nhận chủ. Dưới mặt đất bên trong Ma Long Thành, trong tu luyện tràng. "Nhận ngươi làm chủ? Không có khả năng." Một vị thần tôn chắc chắn nói. "Và ngươi thông thần tu vi cũng muốn thu bỏ ta vì thủ hạ?" "Ha ha, tiểu tử, khi ta tung hoành tinh không, ngươi ra ra còn chưa ra đời à?" Một vị cường giả cuồng ngạo nói. "Tiểu huynh đệ, con trẻ tuổi không nên làm quá tuyệt a." Vị tiêu mỹ phụ nói ra. "Khắc khắc, tiểu tử ngươi quá khinh thường bọn ta a, ta thả chết cũng không cam chịu dưới kẻ khác." Ma luyện cười lạnh lùng vang lên, một cái vắt mũi chưa sạch tiểu tử cũng dám thu hắn làm thủ hạ, trên đời này cũng thật lắm kẻ ngông cuồng a. "Ngươi dựa vào cái gì thu chúng ta làm thủ hạ? Dựa vào cái kia ma nguyên ân ký sao?" Vị tiêu tóc đỏ lão giả nói. "Ngươi có thể giết ta cũng không có khả năng để ta nhận ngươi làm chủ." Hắn đã chuẩn bị tâm lý thả làm ngọc nát còn hơn ngói lành a. "Muốn ta nhận ngươi làm chủ?" "Hừ, nằm mơ." Vị kia tử phát lao giả nói. "Ha ha, ta dựa vào cái gì thu các ngươi làm thủ hạ sao?" Vũ Thiên Quân cười to nói. "Thứ nhất, ta lúc này nắm giữ sinh tử của các ngươi trong tay, không có lệnh của ta, các ngươi chắc chắn cả đời bị vậy chết ở đây. Thứ hai, các ngươi tưởng mình cường đại lắm sao?" "Hừ, tu luyện mấy vạn năm cũng chưa tới thánh tổ cảnh, các ngươi có cái chó má gì tự hào? Bản thiếu gia năm nay chưa đến 20 đã." Vũ Thiên Quân dừng lại một chút, hắn cũng không biết chính xác mình đã bao nhiêu tuổi à, sau đó hắn lại để ma anh khống chế thân thể, hắn khí tức không ngừng tăng lên, hắn nói tiếp: "Thần chủ cảnh giới." Lời hắn vừa nói ra mấy vị cường gãi giật mình động dung, chưa đến 20, nhìn tên tiểu tử kia chắc còn chưa đến 15 á vậy mà đã thần chủ cảnh. "Điều này không đúng, ngươi làm sao có thể là thần chủ cảnh, ngươi không phải mới thông thần cảnh sao?" Vị kia mỹ phụ thất thanh la lên, thế nhưng con ngươi cũng nhanh co rụt lại. "Không có khả năng, cho dù là thông thần cảnh, 15 tuổi thông thần cảnh cũng không phải là bọn hắn có thể nghĩ, bọn hắn 15 tuổi còn chưa chắc đã tới nhân đan cảnh a. Ngươi là cái nào đại năng chuyển thế trùng tu sao? Không cần tiêu khiển chúng ta." Vị tiêu tử phát lão giả lạnh lùng nói, bọn hắn đã có cảm giác như là bị bỡn cả ta. "Hả? Bản thiếu gia cần lừa các ngươi, ta có tất yếu phải lừa các ngươi?" Vũ Thiên Quân ngạc nhiên nói. "Còn cái gì chuyển thế thì các ngươi quên đi, ta trước nay không có bao nhiêu ký ức, ta chỉ biết khi ta một tuổi đến nay mà thôi." Vũ Thiên Quân không hiểu nói, bọn này nghĩ ta là ai? "Ta là Vũ Thiên Quân. Khi nào thành tên nào đó chuyển thế, chuyện cười a." Về phần thông thần cảnh giới, Vũ Thiên Quân linh hồn mở mắt nắm giữ thân thể, ma khí thu vào thể nội, cảnh giới hạ xuống đến thông thần cực hạn. "Ta đích xác là có cái này một cảnh giới." "Có cái này một cảnh giới?" "Ý gì?" Vị tiêu tử phát không hiểu nói. "Nói ngươi cũng không hiểu, cho các ngươi suy nghĩ hai canh giờ, sau hai canh giờ không đồng ý các ngươi cả đời ở đây mà chết ra đi." Vũ Thiên Quân lộ ra hàm răng trắng cười nói. Không biết vị tiểu huynh đệ kia, không, không, là cái kia thần chủ cảnh giới có phải là thái cổ ma tộc? Vị kia ma luyện nãy giờ mặc bất ngờ hỏi, hắn cũng có dám xác định cái kia ma khí là thái cổ ma khí à?
Ồ,
ngươi vậy mà có thể nhận ra ta thái cổ ma mạch, không tồi a. Vũ Thiên Quân ngạc nhiên nhìn về phía ma luyện. Ngươi thật sự là thái cổ ma tộc hậu nhân. Ma luyện kinh hỉ nói, thái cổ ma tộc a, vị này lớn lên chắc chắn chính là một vị siêu cấp cường giả ma tộc, không chừng có thể sánh ngang đại năng thượng cổ a.
Không biết,
nhưng ta có thể nói cho ngươi biết ta là nhân tộc. Vũ Thiên Quân nói,
ngươi không phải có thái cổ ma mạch sao? Làm sao lại là nhân tộc?
Ma luyện không hiểu nói,
nhân hay ma tộc thì có gì khác biệt?
Ta không có hứng thú.
Các ngươi mau lựa chọn a.
Vũ Thiên Quân nhàm chán nói,
ngươi thật sự có thái cổ ma mạch?
Ma luyện lại hỏi một cái vấn đề.
Đúng vậy.
Ngươi hỏi không chắn a.
Vũ Thiên Quân trừng mắt nhìn hắn nói, tay trái xuất hiện một đoàn lửa màu xanh đen.
Vật này gọi thái cổ thanh hỏa, ngươi cứ nói đi.
Vũ Thiên Quân nhìn ma luyện như nhìn một tên ngu si nói.
Thái cổ thanh hỏa, ha ha, quả nhiên là nó, trước đó không dám chắc chắn.
Ha ha, ma luyện ta nguyện đời này đi theo chủ nhân, chết không hối tiếc.
Ma luyện bất ngờ cười lớn sau đó như nghĩ ra cái gì liền quỳ xuống cung kính nói.
Đi theo một vị mang thái cổ ma mạch, không những thế còn là hoàng tộc thái cổ ma tộc. Đó là một việc vô cùng vinh quang a, cho dù là tại thượng cổ, một vị bình thường thái cổ ma tộc cũng là tồn tại vô địch, huống chi là hoàng tộc. Hành động của hắn làm cho mấy vị cường giả ở đây giật mình không thôi, ma luyện đường đường thánh thần đại viên mãn đại năng, một chân bước vào thánh tổ cảnh vậy mà tình nguyện nhận một tên tiểu bối làm chủ.
Hả?
Tốt.
Vũ Thiên Quân cũng giật mình, không biết tên này là cái gì nổi điên.
Đứng lên đi.
Lúc này màn sáng còn chưa trừ được, đợi lát nữa tên kia tỉnh lại sẽ giúp ngươi trừ đi.
Đa tạ chủ nhân.
Ma luyện cung kính nói sau đó lạnh lùng nhìn mấy vị cường giả.
Khắc khắc.
Chủ nhân lúc này còn chưa lớn lên, nhận các ngươi làm thủ hạ là vinh hạnh của các ngươi, ngày sau hắn lớn lên chắc chắn kinh sợ vạn tộc, đánh ra một phương tinh không a, khi đó các ngươi muốn làm thủ hạ của hắn cũng không có khả năng.
Ma luyện tin tưởng Vũ Thiên Quân ngày sau lớn lên chắc chắn sẽ như thượng cổ đại năng, một tay che trời, khinh thường quân hùng, bệ nghệ tinh không a.
Ha ha, ma luyện ngươi cái nhát gan ma tộc không cần đi nói chúng ta.
Một vị cường giả lạnh lùng nói, hắn ta cũng có thánh thần trung kỳ tu vi siêu cấp cường giả a.
Đúng vậy,
không cần nghĩ chúng ta sẽ như ngươi.
Lại một vị khác nói,
ha ha.
Xem ra các ngươi không biết thái cổ ma tộc tại thượng cổ là cái gì tồn tại a, thượng cổ sụp đổ một phần là do đại năng thái cổ ma tộc gây nên a, các ngươi nói thân mang thái cổ ma tộc hoàng tộc huyết mạch chủ nhân sẽ là cỡ nào đáng sợ, hắn còn chưa đến 15 tuổi đi, đã thần chủ cảnh, cho hắn thêm trăm năm, ngàn năm hắn sẽ đạt đến cái gì độ cao. Vượt qua thánh tổ cảnh cũng không phải không có khả năng, khi đó tinh không này có ai có thể chống lại hắn.
Ma luyện vui vẻ nói ra, thu thêm cho chủ nhân vài tên thủ hạ cường đại hắn sau này làm việc cũng dễ hơn a.
Chỉ cần bọn hắn 12 người đã đủ để khiếp sợ một mảng lớn tinh không rồi.
Việc này,
mấy vị cường giả kia lại lâm vào im lặng.
Lúc này ta còn chưa lớn lên mới cần có các ngươi, như thế này đi, nhận ta làm chủ, một vạn năm sau ta thả các ngươi rời đi, khi đó đi hay ở là do các ngươi.
Vũ Thiên Quân giọng nói vang lên, hắn tin tưởng một vạn năm sau hắn đã cường đại đến hắn cũng không biết rồi, có bọn người này hay không cũng không đáng kể a.
Một vạn năm.
Ông lão tóc đỏ thở dài nói.
Tốt.
Bị nhốt ba vạn năm rồi, thêm một vạn năm cũng không quá bao nhiêu, ta Xích Đan Tử nhận ngươi làm chủ.
Nói xong Xích Đan Tử quỳ xuống cung kính hướng Vũ Thiên Quân.
Chủ nhân.
Hắn làm như vậy vì hắn biết thượng cổ suy tàn quả thật có thái cổ ma tộc đại năng xuất thủ a.
Hy vọng vạn năm sau ngươi còn nhớ lời hứa hẹn này.
Mấy vị cường giả nói ra.
Thay bằng bị nhốt cả đời đến chết, làm thuộc hạ một vạn năm cũng không phải không chấp nhận được, huống chi nhìn vị kia chắc cũng không phải loại người cực hung cung ác a.
Nhận ngươi làm chủ là có thể nhưng không thể hạn chế tự do của chúng ta quá nhiều cũng như không được ép bọn ta làm những việc bọn ta không muốn a.
Vị kia mỹ phụ nói rồi quỳ xuống.
Được.
Võ Tử Hiên ta nhận ngươi làm chủ một vạn năm.
Tử Phát lão giả cũng nói xong cũng quỳ xuống cung kính.
Đến đây 12 người cũng đều đã nhận Vũ Thiên Quân làm chủ, bọn hắn ngày sau chính là thập nhị hộ pháp Vũ gia danh chấn tinh không, mỗi vị đều không kém một phương cự đầu đại nhân vật thế nhưng bọn hắn một đời tận trung mà thủ hộ Vũ gia, kể cả khi Vũ gia gần như lâm vào ngủ đông.
Ha ha, yên tâm đi, ta người này không hiểu hết sự đời nhưng ta tuyệt không làm việc trái lương tâm, đạo nghĩa, không những thế, vạn năm sau e rằng ta đuổi các ngươi cũng không muốn đi.
Vũ Thiên Quân tự tin nói,
ta thu các ngươi cũng không phải để đi theo ta mà là để các ngươi bảo vệ gia tộc ta tộc nhân mà thôi.
Tộc nhân của ngươi.
Mấy vị cường giả quái dị nói,
lấy tiểu tử này yêu nghiệt thiên phú, gia tộc hắn có bao nhiêu đáng sợ,
còn cần bảo vệ.
Ha ha,
không cần nghĩ đi.
Vũ Thiên Quân cười nói sau đó giọng chuyển lạnh,
gia tộc ta bị diệt, tộc nhân gần như toàn diệt, chỉ còn vài tên tiểu bối chúng ta chạy thoát cùng với một ít nhân vật đời trước mà thôi, ta là xảy ra ngoài ý muốn nên mới có cảnh giới lúc này, khi ta đủ thực lực chắc chắn sẽ trả thù, diệt sạch thế lực năm đó ra tay với gia tộc ta.
Nói đến đây Vũ Thiên Quân mắt đỏ lên, sát khí tràn ngập làm cho cả mấy vị cường giả cũng nhíu mày. Hắn còn trẻ thế nhưng sát khí cũng không khỏi quá nặng đi.
Ha ha, không cần lo lắng.
Vũ Thiên Quân bất ngờ tỉnh lại.
Chỉ là lần trước để ma khí nhập thể ảnh hưởng chút thôi, hắc hắc.
Vũ Thiên Quân xấu hổ cười nói, có ma anh tại, hắn tin tưởng hắn rất nhanh sẽ trừ đi toàn bộ tai họa nhầm đó.
Thông báo cho các ngươi một tin nhé.
Đại ca ta thiên phú không giới ta.
Lúc này hắn có lẽ đã tới thần chủ cảnh rồi.
Hắn hơn ta 8 tuổi hắc hắc. Vũ Thiên Quân thú vị nhìn mấy lão quái trước mặt. Thần chủ, mấy vị lão quái động dung, hơn tiểu tử này 8 tuổi, không quá đáng cũng mới 20 mà thôi, thần chủ khi nào tu luyện dễ như vậy? Bọn hắn những năm này tu luyện là đầu gỗ a, một so với một lại càng thêm đáng sợ a. Xem ra cái kia bị diệt cũng không phải đơn giản. Được rồi, các ngươi đã nhận ta làm chủ vậy ta cũng không keo kiệt, trên người ta lúc này cũng chỉ có vật này đáng chút tiền thôi. Vũ Thiên Quân ném cho một người gần 1000 giọt lôi kiếp dịch. Màn sáng vậy mà không chút ngăn cản, xem ra nó chỉ cản vật từ bên trong đi ra mà thôi. Kỳ thực ta rất nghèo a, đến quần áo cũng không còn. Vũ Thiên Quân ngửa mặt nhìn lên thở dài nói. Lôi kiếp dịch. Xích Đan Tử giật nảy mình nói ra. Vật này hắn cũng chỉ có trong điện tịch mới nhìn thấy, vị tiểu chủ nhân này vậy mà nói đáng chút tiền. Con mẹ nó. Phá ra chi tử a. Thật là lôi kiếp dịch. Ha ha, Võ Tử Hiên, lão phu e rằng đến thánh tổ cảnh trước ngươi, ha ha ha. Đa tạ chủ nhân ban bảo. Ma tộc thân thể cường hành biến thái thế nhưng bọn hắn linh hồn lại rất khó đột phá, do đó bọn hắn bị kẹt lại cảnh giới chủ yếu là do nguyên hồn không có đột phá mà thôi. Lúc này có lôi kiếp dịch, vật này tác dụng đó là tinh lọc hồn lực cùng làm lớn mạnh linh hồn a, đối với ma tộc đây chính xác là thần vật a. Hừ, ma luyện ngươi không cần đắc ý. Võ Tử Hiên hừ lạnh nói. Bọn hắn bị khốn cùng nhau cũng đã hơn 2 năm, tu luyện cảnh giới cũng là sản sản nhau a. Hắn nhìn lôi kiếp dịch ánh mắt không giấu được vẻ hoảng sợ, vật này phụ thân hắn vị kia thánh tổ cũng không có a. Lôi kiếp dịch. Vị kia mỹ phụ run giọng nói, có vật này, nguyên hồn bị thương cũng có thể chữa trị a. Đa tạ chủ nhân ban bảo. Lúc này nàng mới thật tôn Vũ Thiên Quân làm chủ, vật này cho dù thánh tổ đại năng cũng chưa chắc đã có. Đa tạ chủ nhân ban bảo. Còn lại mấy vị cường giả cũng nhao nhao cảm ơn, càng hiểu chủ nhân bọn hắn mới hiểu tên kia có bao nhiêu đặc dị, có bao nhiêu thủ đoạn không ai biết. Tu luyện đi, vật này ta cũng không còn nhiều, dùng tiết kiệm một chút, đợi ta khoảng 1 năm sau độ kiếp mới có tiếp. Vũ Thiên Quân không tim không phổi nói ra, hắn thấy vật này vũ ra hắn cũng có không ít ta. Hắn nói làm cho cả mấy vị suýt nữa phun huyết mà chết. Không còn nhiều. Một vị run giọng nói. 1 năm sau độ kiếp lại có. Một vị khác nói sau đó mắt lóe lên kinh hỉ, điều này không phải nói bọn hắn nguyên hồn cùng linh hồn lực có thể vô hạn tăng lên a. Hắn thiên kiếp có lôi kiếp dịch. Vũ Thiên Quân lôi kiếp có bao nhiêu cường đại a? Bọn ngươi có chung một câu hỏi. Tu luyện đi, khi nào tên kia tỉnh ta đưa các ngươi ra ngoài chơi, ta cũng đã lâu chưa được chơi đủ rồi. Vũ Thiên Quân nhàm chán quay về phía Khí Linh đi đến, hắn cũng nên rời khỏi đây rồi, hắn muốn tìm mẫu thân tộc nhân, còn có muội muội hắn mới nhìn thấy muội muội mấy lần đây, khi đó còn trong nôi a. Chương 21, Vũ Thiên Nguyên Mỹ Thiên. Cách xa Nguyên Mộc Tinh Lâm một nơi nào đó, nơi này cổ thụ cao ngút, không ít cao hơn cả trăm trượng, yêu thú phần đông, nơi này là thiên đường của mạo hiểm giả đồng thời cũng là địa ngục đối với những kẻ không may mắn. Nó tên vang dội cả tinh không yêu nguyên xâm lâm. Lúc này ở sâu trong yêu nguyên xâm lâm đang xảy ra đại chiến. Đây là cuộc chiến của một vị thiếu niên trẻ tuổi 17-18 tuổi cùng một con cự hổ như một ngọn núi màu trắng có một cặp cánh sau lưng, cự hổ thình linh là phi thiên hổ, một loại thượng cổ hung vật, đông giai vương giả a, nó cảnh giới cũng đã thần chủ cực hạn, công kích đáng sợ cùng, thế nhưng nó cho thế nào công kích cũng không phá vỡ được người kia quanh người vòng sáng năm màu, người kia mới thần chủ trung kỳ mà thôi. Không những dê thế cảnh giới cũng không phải rất vững chắc mà còn là tùy tiện cho nó công kích. Phi thiên hổ, nhận ta làm chủ không làm hỏng uy danh của ngươi, không những thế ta còn giúp ngươi huyết mạch tiến thêm một bước phản tổ. Sẽ không kém thái cổ những cái kia bạch hổ thuần mạch. Giọng nói thiếu niên trong trẻo vang lên. Nhân loại. Đánh bại bản tọa lại nói. Phi thiên hổ lại lao vào công kích, nó trời sinh hiếu chiến a. Ha ha, ngươi không công phá được ta phong ngự lấy gì đánh, đã vậy cho ngươi nếm chút đau khổ. Ngũ hành vượng. Đi. Thiếu niên cười nói. Hắn đơn thủ nắm vòng sáng nện về phía phi thiên hổ và chạm với móng vuốt của nó. Ầm ầm. Phi thiên hổ bị đẩy ngã rơi xuống sơn mạch làm cho mấy ngọn núi sụp đổ, máu tươi chảy ra đáng sợ, thấm nhuộm cả một đoạn sơn mạch. Dê dạo. Bị kích phát hung tính. Phi Thiên Hổ lại lao về phía đạo kia nhân ảnh. A, an ta một kích ngũ hành phược còn đứng dậy được, không hổ mang mỏng manh thái sơ sinh linh máu huyết ta, thần tôn sơ kỳ yêu thú còn bị ta ngược đến trí từ đây, không để ta thất vọng a. Thiếu niên nhìn cự hổ đang lao tới kinh ngạc nói, lời nói kinh nhân, thần chủ cảnh ngược trí từ thần tôn cảnh. Nói xong hắn lại nắm lấy vòng tròn năm màu ném về phía Phi Thiên Hổ. Ngũ hành khốn, yên tĩnh một chút a. Phi Thiên Hổ đang lao tới, thấy vòng tròn sáng thì con ngươi co rụt, vật này không biết là gì nhưng cứng rắn kinh khủng. Phi Thiên Hổ nhìn thấy vòng tròn năm màu vậy mà lớn lên. Bao quanh nó, sau đó nó cảm thấy bản thân bị kiềm chế không thể cử động rồi dần dần nhỏ lại, đúng vậy. Là nhỏ lại, ngọn núi bị nó đụng vỡ càng lớn lên, xung quanh cây cối đổ cũng dần lớn lên, nó bị cưỡng ép thu nhỏ lại à. Tiểu hổ à. Cuối cùng yên tĩnh một chút. Thiếu niên nâng lên vòng tròn năm màu đang vây khốn Phi Thiên Hổ lúc này đã bị thu nhỏ chỉ dài gần một thước. Uy, thật đáng yêu à. Thiên Phượng mà thấy không biết có hay không liều mạng với ta. Thiếu niên đánh giá Phi Thiên Hổ nói, bất chợt nhớ đến tiểu muội làm hắn giọng có chút bi thương. Hắn chính là Vũ Thiên Nguyên đã theo ma giới của lão ma đi ra đã hơn 1 năm a. Thả ta ra. Nhân loại, nếu không bản hổ thể không đội trời chung với ngươi. Phi Thiên Hổ gào thét nói, tên này nhân loại làm sao có thể mạnh như vậy, nó lúc này thực lực cũng đã không kém một ít thần tôn sơ kỳ yêu thú a. Hả? Đang suy tư Vũ Thiên Nguyên bị đánh thức. Ta theo ngươi gần 1 tháng là muốn thu ngươi làm tọa kỵ, thả ngươi đi ta lại phải đi bộ a. Vũ Thiên Nguyên lười biếng nói, hắn trước nay vẫn muốn đi chu du tinh không đây,
có một cái thay cho đi bộ lại còn nhìn vì thế như vậy hắn không thu mới là lạ. Ta tuyệt đối không bái một cái ti tiện nhân loại làm chủ nhân. Phi Thiên Hổ không tự nhiên nói, hắn còn không đánh lại tên này nhân loại a. Ha ha, ti tiện nhân loại. Vũ Thiên Nguyên đổi giọng nói. Cho dù ngươi thái cổ Phi Thiên Hổ khởi nguyên cũng không dám nói với ta như vậy, ngươi nói ta với ngươi cái nào ti tiện. Vũ Thiên Nguyên lạnh giọng nói. Phi Thiên Hổ khởi nguyên. Phi Thiên Hổ run giọng nói. Không có khả năng, ngươi là ai? Phi Thiên Hổ giật mình hỏi. Nói ngươi cũng không biết, ngươi truyền thừa ký ức không biết ta. Vũ Thiên Nguyên cũng không muốn nói. Nhận ta làm chủ, ta giúp ngươi phản tổ huyết mạch, sẽ không kém ngươi vị kia tổ tiên Phi Thiên Hổ. Vũ Thiên Nguyên nghiêm nghị nói. Kiên nhẫn của ta có hạn, không thu ngươi ta còn rất nhiều lựa chọn khác. Vũ Thiên Nguyên lại nói. Ngươi có thể giúp ta phản tổ huyết mạch. Phi Thiên Hổ giật mình nói. Phản tổ huyết mạch cũng không phải không có, thế nhưng đó là cần cơ duyên vô cùng lớn a, các loại bảo vật cần đến cũng không ít. Cho dù không phản tổ ta cũng có cách cho ngươi huyết mạch nâng cao vô số lần, vượt qua ngươi tổ tiên cũng có thể. Vũ Thiên Nguyên chắc chắn nói. Vượt qua tổ tiên. Phi Thiên Hổ run giọng nói, nó không biết tổ tiên mạnh bao nhiêu nhưng mạnh hơn nó vô số lần a. Ngươi làm sao làm được? Phi Thiên Hổ nghi ngờ hỏi. Dựa vào vật này. Vũ Thiên Nguyên bức ra một giọt máu nhìn Phi Thiên Hổ nói. Máu? Phi Thiên Hổ nhìn giọt kia máu huyết, tiếp đó mắt nó trợn trừng lên rồi dùng mình một cái, nó cảm thấy run sọ tỏa ra từ huyết mạch của bản thân a. Đây là cái gì máu huyết? Nó run run nói. Ngươi không biết a. Nhận ta làm chủ, cho ngươi giọt máu này. Vũ Thiên Nguyên cũng dùng lợi dụ rồi. Cho ta. Phi Thiên Hổ nuốt nước bọt một cái. Ta đồng ý. Chủ nhân. Phi Thiên Hổ quyết định thần phục, bọn hắn yêu thú thần phục với cường giả là có không ít ta, mặt khác nó cảm giác đi theo vị này cao thâm mạt chắc chủ nhân là nó may mắn a, nó còn chưa thấy vị này chân chính tung ra chiến lược a, hắn tuyệt đối không kém thần tôn trung kỳ yêu thú đại năng a. Ha ha, thông minh. Vũ Thiên Nguyên bấm ấn quyết, một đạo ấn ký từ hắn mi tâm bắn vào mi tâm Phi Thiên Hổ sau đó hắn ném giọt máu kia cho nó. Cho ngươi. Yên tâm, ấn ký này không ảnh hưởng chút nào đến ngươi tu luyện, chỉ là giám sát ngươi mà thôi. Vũ Thiên Nguyên nói ra. Cảm ơn chủ nhân. Phi Thiên Hổ dùng mình một cái. Chủ nhân, ta có thể hỏi ngươi bao nhiêu tuổi sao? Phi Thiên Hổ rất thắc mắc a. Ta sao? Xem như là 21 đi. Vũ Thiên Nguyên không sao cả nói. 21. Chủ nhân là tiêu khiển ta a. Phi Thiên Hổ giật mình hoảng sợ nói. Ta cần lừa ngươi. Hừ, có gì mà hoảng sợ, tên kia còn sống sẽ không kém ta, hắn mới 13 tuổi đây. Vũ Thiên Nguyên hừ lạnh nói sau đó giọng nói trầm xuống bi thương nói lại chuyển thành sát khí. Lão tứ, rất nhanh ta sẽ báo thù cho ngươi. Bất kể kẻ nào tham dự vây công Vũ gia ta, ta chắc chắn đuổi cùng giết tận, không cho bất kỳ kẻ nào sống sót. Vũ Thiên Nguyên một năm này chém giết không ít yêu thú thần chủ cảnh sau đó thôn vệ chúng năng lượng nên cảnh giới tăng lên rất nhanh, theo đó hắn sát khí ngày càng đáng sợ làm cho Phi Thiên Hổ cũng phải hoảng sợ, nó hổ tộc là chủ sát phạt a, người này chủ nhân so với trước đó là hai cái thái cực hoàn toàn trái ngược a. Ý a a a a. Vũ Thiên Nguyên bất ngờ ngửa mặt lên trời hét dài làm cho xung quanh không gian nứt ra, vang vọng cả một vùng rộng lớn làm cho rất nhiều người hoảng sợ không biết là vị nào đại năng bỗng nhiên nổi cái gì điên cùng a. Chủ nhân. Phi Thiên Hổ nhẹ giọng nói, vừa rồi cái kia sát khí. Hắc. Không sao, ha ha, còn chưa báo thù ta sao có thể có chuyện, từ sau gọi ngươi tiểu bạch à, tìm hiểu một chút ngoại giới ngươi sẽ hiểu. Vũ Thiên Nguyên thu lại sát khí lại như một vị trích tiên, phong thần tuấn lãng, dáng người cao ngất, không biết sẽ làm cho bao nhiêu thiếu nữ hoài xuân à. Vâng. Chủ nhân. Tiểu bạch không dám kháng nghị à. Phải rồi, ngươi biết nơi nào có thần tôn sơ kỳ yêu thu thuộc tính ngũ hành à. Ta cũng nên làm một cái pháp bảo hợp tay rồi. Vũ Thiên Nguyên lộ ra hàm răng trắng làm cho Phi Thiên Hổ dùng mình nói, có kẻ gặp tai họa à? Chủ nhân, ta biết hai tên, một hỏa một thổ. Tiểu Bạch không chút suy nghĩ nói ra, xem ra nó bị hai tên kia cho không ít thiệt thòi à, sát khí đã có. Ha ha, đi, tu hành ổn định thương thế một chút chúng ta đi làm thịt chúng, thần tôn thịt yêu thú ta mới thử một lần. Thu lại ngũ hành trói buộc, Vũ Thiên Nguyên phóng về xào huyệt của Tiểu Bạch. Nguyên Mục Tinh Lâm, đã một tháng kể từ khi Vũ Thiên Quân Lâm vào ấn ký kia xem kinh lịch một đời của vị kỳ ạ tuyệt cổ ma tộc. Khí linh đi ra mở màn sáng giải thoát cho 12 vị cường giả thế nhưng bọn hắn đang lâm vào tu luyện cùng luyện hóa lôi kiếp dịch nên cũng chưa ra, trong một thánh bọn hắn cũng đã nhao nhao tỉnh lại. Ha ha, ma luyện ta rốt cục cũng muốn đột phá thánh tổ cảnh rồi, ha ha, chủ nhân, ma luyện ta tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Ma luyện cười lớn vui vẻ cuồng bạo nói, đi theo chủ nhân hắn tin tưởng hắn sẽ có cơ may vượt qua thánh tổ cảnh a. Chúc mừng ma huynh a. Mọi người nhao nhao chúc mừng nói. Hừ, cũng không phải có mình ngươi đột phá, rời đi nơi này ta sẽ độ kiếp, cẩn thận không bị lôi kiếp phách chết rồi. Võ Tử Hiên hừ lạnh nói. Ha ha, Võ Tử Hiên, ngươi không cần một bộ lạnh như vậy à, chúng ta cùng là phò một chủ à. Ma luyện lại cười to nói ra. Ha ha, các ngươi xem ra cũng có đột phá à, lôi kiếp dịch. Quả nhiên là đồ tốt à. Hắc hắc. Không biết chủ nhân còn có bao nhiêu. Ma luyện nhìn xung quanh mọi người cười nói. Mọi người cũng tiến bộ à. Chủ nhân xem ra là còn lôi kiếp dịch nhưng có lẽ không nhiều, ngươi cũng không nên đánh chủ ý, hắn cũng cần dùng để tu luyện. Vị kia Mỹ phụ nũng nịu nói. Nàng quả thật là rất đẹp à. Đúng lúc này Vũ Thiên Quân mở mắt ra đi ra đại điện. Cũng nên ra ngoài rồi. Vũ Thiên Quân suy nghĩ một chút lại nói. Khí Linh, ngươi tạm thời ở đây tu bổ bản thân A, khi nào ta triệu hoán lại đến?
Vâng. Chủ nhân, Khí Linh nghiêm túc nói. Vị này chủ nhân muốn đi ra một phương thiên địa rồi. Chương 22, độ kiếp rung động. Bên trong Nguyên Mục Tinh Lâm một nơi nào đó, mặt đất rung chuyển như có động đất mạnh, các loại yêu thú, nhân loại, dị tộc nhao nhao chạy tán loạn, theo đó một cái động đen kịt mở ra như thâm viên địa ngục, từ đó nhảy ra 13 đạo thân ảnh. Đi thôi. Đến đây lâu như vậy ta còn chưa biết đây là nơi như thế nào a. Vũ Thiên Quân ngửa mặt nhìn Tinh không nói. Chủ nhân, xem ra ngài phải đợi một chút. Bọn ta muốn đột phá một lát, thiên kiếp cũng đến rồi a. Ma Luyện nhìn bầu trời nói. Các ngươi mau mang chủ nhân tránh đi chút a, không nên nhiễm ta lôi kiếp khí tức, gặp trùng kiếp các ngươi tự chết a. Sau đó hắn lại nhìn còn lại mấy vị cường giả nói. Ha ha, Ma huynh, chúng ta nên chia nhau ra a, ta thiên kiếp cũng nhanh đến rồi. Một vị thần tôn đỉnh phong nói, hắn cũng muốn đột phá thánh thần rồi. Các ngươi độ kiếp lần lượt a. Ta muốn lần lượt nhìn một chút a. Vũ Thiên Quân nhìn bầu trời rất nhanh kết mây đen mù mịt nói. Ma Luyện, ngươi đã đem lôi kiếp đến vậy ngươi đọ kiếp trước à, mọi người tản ra đừng để cho có kẻ nào đến quấy nhiều hắn a. Vũ Thiên Quân nhẹ giọng nói. Vậy chủ nhân ngài. Mỹ Phụ kia nói ra. A. Ta tên Khương Vũ. Mỹ Phụ lúc này mới nói tên a. Các ngươi đi đi, không cần lo cho ta, ta lúc này không sợ nhất là lôi kiếp này a. Hắc hắc. Vũ Thiên Quân nhìn thiên kiếp liếm môi nói. Ách. Chủ nhân. Tránh ra cái này lôi kiếp vẫn hơn a. Đang chuẩn bị độ kiếp Ma Luyện bỗng nhiên quay đầu nói, vị này tiểu tổ tông nhợ như xảy ra chuyện bọn hắn cũng không khá giả à, có thể bị vẫn lạc à. Ê! Được rồi, các ngươi đi gì, ta không để cái này lôi kiếp dính người là được à. Vũ Thiên Quân bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt cười nói sau đó phi thân rời đi nơi này, còn lại mấy vị cường giả cũng chia nhau ta các phía tọa chấn đồng thời quan sát Ma Luyện độ kiếp, đây cũng là kinh nghiệm hiếm khi được thầy à. Ha ha, lôi kiếp! Đến đây đi! Ma Luyện tung người nhảy lên bầu trời, hắn muốn ở không trung tiếp lấy lôi kiếp à. Bọn hắn ma tộc thân thể cường hãn nên nếu có dùng pháp bảo thông thường cũng là dùng cự hình loại pháp bảo, quả nhiên bên cạnh hắn hoa lên, một cái cự truy xuất hiện. Ha ha, lão bằng hữu, đã 2 vạn năm chưa dùng đến ngươi a, cùng ta độ kiếp đi. Xuất ra cự truy Ma Luyện tự tin nhìn bầu trời cười nói. Ầm ầm. Như thấy khiêu khích, kiếp vân dày thêm, theo đó một tia lôi kiếp hạ xuống, nó thô to như thùng nước, uy áp cường đại đánh thẳng xuống Ma Luyện. Hắn vậy mà không chút kinh sợ vung lên cự truy đánh vào lôi điện. Vành. Ma Luyện bị đẩy lùi lại ép đến gần mặt đất nhưng ngay lập tức lại lao lên. Ha ha. Đến đây, xem ngươi có bao nhiêu đáng sợ." Ma Luyện cười lớn nói, "Bọn hắn tu giả bất luận chủng tộc, thiên kiếp là không thể tránh khỏi, nếu sợ thiên kiếp thì làm sao độ qua a, nếu đã đến thì dùng tất cả khả năng mà đối phó a, không thành thì hôi phi yên diệt. Thành thì nhất phi trùng thiên, lại một đại dương mở ra a. Thông thần nhất kiếp, thần chủ trở đi mỗi vơi qua một cấp đó là một lần chịu thiên kiếp, thông thường là vậy a." "Vành, vành." Đạo thiên kiếp thứ 2 là 2 cái thôn to như thùng nước lôi điện đánh về phía Ma Luyện, uy năng cường đại hơn không ít đệ nhất kiếp. "Ồ, loại kia đạo vận áp lên hắn nhẹ như vậy, thiên kiếp này cũng không mạnh như ta nghĩ a, xem ra là do ta khắc bón hắn a." Vũ Thiên Quân nhìn Ma Luyện độ kiếp lẩm bẩm nói. Đến đệ tứ kiếp, Ma Luyện bị 4 đạo lôi điện đồng thời công kích, hắn tay trái bị bổ ra một vệt máu dài thế nhưng rất nhanh khép lại, ma tộc cường đại thể chất lúc này tỏ ra ưu thế a. Đệ ngũ kiếp, Ma Luyện ngực bị chúng lôi kiếp, lại rách ra một mảnh nhưng sau đó cũng khép lại nhưng đã chậm đi nhiều lúc trước, không biết là do lôi kiếp mạnh lên hay hắn khả năng hồi phục suy giảm a. Cũng may còn chưa suy giảm đến căn bản. Đệ lục kiếp qua đi, Ma Luyện đã máu me be bét nhưng nhìn kỹ có thể thấy hắn da thịt không ngừng núc đích. Cổ ma chân thân. Ma Luyện chân chính vận dụng thủ đoạn rồi, đến thánh thần đã có thể cô đọng tiểu thế giới chân thân, đây cũng chính là đại diện cho ý chí của tiểu thế giới, có người là dòng sông, núi, sát trận đồ rất đa dạng. Đây thông thường là thủ đoạn mạnh nhất của thánh thần đại năng, Vũ Thiên Quân năm đó bị 4 vị thánh thần gọi ra chân thân nên ma thể mới bị hủy a. Chân thân. Vũ Thiên Quân nhớ lại trước kia âm thầm nhớ kỹ bọn người kia, hắn sẽ tìm ra trận tướng, giết sạch bọn hắn. Hắn không tin chỉ một cái thiên phượng thể lại để cho 4 vị thánh thần đại năng ra tay tấn công Vũ gia hắn, chắc chắn có nội tình khác. Gọi ra chân thân Ma Luyện rất nhanh độ qua tam kiếp còn lại, bị đánh cho chết đi sống lại thế nhưng còn may là vẫn giữ lại một mạng. Ngay khi hắn đọ xong đệ tử kiếp, Vũ Thiên Quân bất ngờ lao lên bầu trời nhảy vào thiên kiếp. Hành động này của hắn làm cho Ma Luyện giật nảy mình nhưng đã ngăn cản không kịp. A, các ngươi sao không trông coi chủ nhân cẩn thận? Hắn. A 4. Ma Luyện suy yếu nhưng cùng nộ quát hỏi mấy tên cường giả gần đó, nhưng ngay lập tức hắn há hốc mồm, bọn người Võ Tử Hiên cũng thế. Bọn hắn thấy một thứ bọn hắn cả đời không dám quên. Vũ Thiên Quân nhảy vào lôi kiếp tập trung vận chuyển thần ma song mạch đồng thời, một loại đạo vận kỳ là truyền ra, phía dưới linh hồn hắn cái kia tím đen thái cực xoay tròn, hấp lực tăng nhanh hấp thu lôi kiếp lực lượng còn sót lại cùng loại kia khó hiểu đạo vận làm lớn mạnh bản thân, chưa đến 1 phút, trên trời còn lại không nhiều lôi kiếp khí tức bị hắn hấp thu sạch sẽ, hắn liếm môi đi ra lôi kiếp phạm vị thì nhìn thấy mấy vị cường giả đang trợn mắt nhìn hắn như nhìn quái vật. Nhìn cái gì a? Ta đã nói ta không sợ nhất lúc này chính là lôi kiếp a, các ngươi nhanh độ kiếp a, ta thần kiếp cũng muốn độ rồi. Cho các ngươi thấy cái gì mới là lôi kiếp. Vũ Thiên Quân nhìn mấy tên ngu ngốc kia nói. Ngươi. Ngươi vậy mà hấp thu lôi kiếp. Ma Luyện hãi nhiên nói. Ngươi làm sao có thể. Võ Tử Hiên cũng nói. Hấp thì hấp rồi, có gì đáng sợ các ngươi độ kiếp đi, lát nữa ta cho các ngươi thấy cái gì mới là hấp thu. Vũ Thiên Quân cảm thấy không có gì nói, bọn người này khai mạch nhiều lắm cũng mới 6-3 cái, chính là Ma Luyện cùng Võ Tử Hiên, còn kém hắn xa tít tắp đây.
ngươi có còn cho người sống nữa không? Ma luyện cũng đã quên cảm giác vui sướng thành tiểu thánh tổ cảnh a, hắn đã trẻ lại rất nhiều, nhìn như trung niên 40 mà thôi, nhìn vị kia đã nhắm mắt tu luyện chủ nhân không biết phải nói gì. Ngươi cũng nên độ kiếp đi a. Ma luyện nhìn Võ Tử Hiên nói. Mọi người tản đi a, ta độ kiếp xong lại đến mọi người a. Võ Tử Hiên hướng Vũ Thiên Quân đang ngồi nhắm mắt một cái rồi nhìn mọi người nói. Gần một ngày qua đi, bọn người ở đây lục đục đột phá, dĩ nhiên chỉ có 6 người là ma luyện, Võ Tử Hiên cùng 4 vị thần tôn đỉnh phong kia đột phá đến thánh thần cảnh là có lôi kiếp mà thôi, không có gì thay đổi. Mỗi khi có người vừa độ kiếp hoàn thành Vũ Thiên Quân lại nhảy vào lôi kiếp hấp thu còn lại lôi kiếp khí tức a, bọn người ở đây nhìn mà chết lặng, hắn hấp thu nhiều như vậy lôi kiếp để ở đâu a. Lúc này Vũ Thiên Quân tay thủ hạ đã có 2 cái một bước thánh tổ, 4 cái bán bộ thánh tổ trong đó có Xích Đan tử và Khương Vũ đã gần vô hạn thánh tổ, tùy thời đột phá a, còn lại 6 người đều là thánh thần cảnh đại năng, đội hình vô cùng hùng hậu a. Ha ha, rất tốt. Các ngươi cũng đã đột phá xong, đến phiên ta à, mới hơn tháng trước đột phá, không biết đại ca ta biết có phải hay không há hốc mồm a. Ha ha. Vũ Thiên Quân hấp thu lôi kiếp sót lại đã đủ cho hắn chạm đến thần cảnh còn lại truyền hết vào tiểu ma giới a. Các ngươi chạy được bao xa thì chạy bấy nhiêu a? Ta không đảm bảo a. Vũ Thiên Quân nhìn mấy vị đại năng kia nói, dù sao cũng là thủ hạ của hắn, chết ở trong lôi kiếp của hắn cũng không quá bất tức a. Chạy được bao xa thì chạy. Ma luyện bọn người nhắc lại. Có gì đó không ổn a, thần cảnh lôi kiếp mà thôi như thế nào phải để bọn hắn chạy bao xa thì chạy. Kỳ thực bọn hắn quên lôi kiếp gì a? Đi đi. Các ngươi không muốn đụng lôi vũ a? Vũ Thiên Quân quái dị nói. Cái gì? Lôi vũ? Ở đây mọi người đều là đại năng, hiểu biết không ít. Lôi vũ là chỉ có đột phá đến thánh tổ cảnh một ít quái vật yêu nghiệt mới có, đếm được bằng ngón tay a. Chợt nghĩ ra cái. Chạy mau ba. Vị này tiểu tổ tông còn không phải loại kia thì tinh không này, bọn hắn thật không nghĩ ra ai có thể, kỳ thực còn có một vị đại ca trong miệng tên kia a, bọn hắn chưa nhớ ra mà thôi. Không đúng, không phải chỉ có thánh tổ cảnh mới có lôi vũ sao? Chạy hơn vạn dặm, bọn người ma luyện mới dừng lại vớt mồ hôi nói. Xem a, hắn không cần thiết dọa chúng ta. Khương Vũ nhìn trời nói. Rất nhanh lấy Vũ Thiên Quân phía trên bầu trời làm trung tâm, gần nghìn dặm bán kính kiếp vân sau đó không ngừng mở rộng như đang lan tỏa ra khắp không gian. Có tu giả nhìn lên bầu trời, có người nhận ra cái này kiếp vân rất giống vị kia cái thế yêu nghiệt hơn một tháng trước kiếp vân a. Nhìn kia cái kia kiếp vân. Một vị ngày đó nhìn thấy kiếp vân nói, lại là lôi vũ sao, lại là vị nào yêu nghiệt? Bọn hắn tuyệt không dám liên tưởng hai lần độ kiếp là cùng một người a, không thể tu luyện nhanh như vậy được a. Mau chạy đi, kiếp vân đang lan đến. Có vị cường giả hoảng sợ nói ra. Ha ha, lại là lôi vũ a. Mới hơn một tháng không thấy. Vũ Thiên Quân nhìn bầu trời hắc vân đen kịt liếm môi nói. Quả nhiên không lâu sau, một cái hắc vũ từ bầu trời chậm chậm rơi xuống, theo đó cả khu vực này như trầm trọng hơn rất nhiều, loại kia đạo vận xuất hiện cầm cố lại Vũ Thiên Quân không cho hắn di chuyển. Lại là loại này đạo vận, nó là cái gì à, vị kia ma tộc cũng không có trí nhớ liên quan à. Vũ Thiên Quân cảm nhận lấy loại này đạo vận lẩm bẩm nói, còn có hắn thể nội cái kia đỏ án thái cực cũng có một loại đạo vận tối nghĩa khó hiểu, hắn cũng không biết đó là gì. Theo cái này lôi vũ hạ xuống chạm vào Vũ Thiệt Quân làm hắn dùng mình một cái. Thể nội lực lượng cuồng bạo tràn ngập kèm theo loại kia đạo vận kiềm nén vô cùng. Ồ, cũng không mạnh hơn thánh trước bao nhiêu à, không lẽ là do lần trước là trùng kiếp nên mạnh bất thường. Vũ Thiên Quân suy đoán. Mà thôi, để xem lần này đạt đến cấp độ nào. Vũ Thiên Quân không suy nghĩ nhiều nữa, nhìn bầu trời bắt đầu hạ xuống vô số lôi vũ, hắn lao lên nhảy vào kiếp vận, thần ma hai mạch cùng chuyển, đồ án thái cực xoay nhanh, hắn xung quanh rất nhanh hình thành một cái cự đại vòng xoáy hấp thu xung quanh lôi kiếp cùng linh khí. Nhìn kia, hắn quả nhiên đã nhảy vào kiếp vân. Một vị thánh thần nói ra. Thật không biết như thế nào làm được. Tu giả thông thường thấy lôi vũ chạy còn không kịp, hắn lại đi hấp thu nói. Võ Tử Hiên bị đánh bại bất lực nói. Hắn lôi vũ là không thể nghi ngờ, nhưng không phải chỉ có thánh tổ mới có lôi vũ a. Khó hiểu. Xích Đan Tử nghi hoặc nói. Có lẽ cũng có hạn chế hoặc tiền nhân cũng có chỉ là không có ghi chép mà thôi. Khương Vũ nói, nàng gia tộc truyền thừa lâu đời hiểu biết cũng rất rộng đưa ra suy đoán. Lấy hắn loại kia tư thái, không phải nếu không ai ngăn cản hắn chỉ ăn với độ kiếp không phải cũng tu luyện nhanh hơn chúng ta vô số lần a. Một vị thánh thần giọng chua chua nói, người so với người tức chết a. Phàm là tự nhiên sẽ có công bằng, hắn đã độ kiếp dễ dàng như vậy tất sẽ có chỗ khó khăn, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Võ Tử Hiên nói. Chương 23, Thái Sơ Sinh Linh. Nguyên Mục Tinh Lâm bên trong, hắc vân cuồn cuộn, lôi vũ đầy trời thế nhưng đang hướng về vòng xoáy ở trung tâm như có gì đó hấp dẫn chúng. Từ khi Vũ Thiên Quân nhảy vào kiếp vân đã qua một canh giờ nhưng kiếp vân vẫn chưa có chút giảm bớt, hắn vẫn đang trong độ kiếp. Đúng hơn mà nói hắn vẫn đang hấp thu lôi kiếp. Võ Tử Hiên nói không sai, hắn lúc này dễ dàng độ kiếp, khó khăn lúc này của hắn đã được giải quyết. Loại kia đạo vận không cho hắn núp ních đã bị hắn đồ án thái cực sinh ra đạo vận cho triệt tiêu, không biết tương lai hắn sẽ gặp là cái gì à? Quả nhiên cũng không mạnh hơn lần trùng kiếp trước đó bao nhiêu, hấp thu nó không biết được đến đâu. Vũ Thiên Quân nhìn xung quanh, lôi kiếp dịch từng giọt nhìn nhiều vô số, hắn vung tay lên mở ra tiểu ma giới lấy đi không ít lôi kiếp dịch. Chưa tới bổn vạn tích. Vũ Thiên Quân có chút thất vọng nói. Hắn xem qua trí nhớ kinh lịch của vị kia thái cổ ma tộc thì rút ra một điều, hắn cường đại nhưng chỉ có một mình, mãnh hổ tuy mạnh như đánh nhau với một bầy sói thì nó vẫn thiệt. Vũ Thiên Quân muốn xây dựng thế lực, chỉ có như vậy hắn mới không phải đơn độc mà đối địch. Muốn xây dựng thế lực hắn cần có tài nguyên rất nhiều, hắn muốn tự tay bồi dưỡng thế lực, chỉ có bọn hắn mới trung thành với bản thân, lôi kiếp dịch là một loại thiên địa cờ hở.
ý bảo sẽ có tác dụng lớn trong việc đào tạo nên thế lực của hắn, do đó hắn cần rất nhiều a.
Ai? Càng có lại càng thấy thiếu a. Vũ Thiên Quân thở dài. Lại một canh giờ qua đi, lôi kiếp dần tan ra, Vũ Thiên Quân lơ lửng trên không trung đang dần hạ xuống, hắn lần này hấp thu hết lôi vũ hầu như dùng để nâng cao cảnh giới của thần mạch, theo đó hắn đã đột phá thần cảnh nhất trọng hậu kỳ, quanh thân loại kia đạo vận không biết tràn ngập, nhìn như không chút uy hiếp nào thế nhưng không gian xung quanh không ngừng phát ra các gợn sóng như là muốn phá toái không gian ít nhất cũng phải có thần chủ cấp lực lượng a. Vũ Thiên Quân mặc dù đã hấp thu đột phá thành công thế nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, mắt vẫn nhắm nghiền, loại kia đạo vận không biết càng thêm rung động. Võ Tử Hiên bọn người đến gần cách hơn 10 dặm thì ngừng lại nhìn về phía Vũ Thiên Quân, bọn hắn đoán Vũ Thiên Quân là đang ngộ đạo nên không quấy rầy mà chỉ cách từ xa quan sát mà thôi. Kia là cái gì đạo vận a? Nhìn như nhỏ yếu nhưng ta thấy hoảng sợ a. Đó là cái gì sức mạnh? Một vị thánh thần hoảng sợ nhìn Vũ Thiên Quân. Không biết. Loại này đạo vận ta là lần đầu nhìn thấy, vượt xa cường đại hơn các loại sức mạnh khác nhiều. Ma Luyện ngưng trọng nói, hắn tiểu thế giới hoàn thiện, thế giới lực mạnh mẽ vô cùng thế nhưng đem so với loại kia đạo vận sức mạnh thì lại như cũ nhỏ yếu. Như có loại cảm giác tiến tới gần thì sẽ lập tức hòa tan a. E rằng loại kia đạo vận đã vượt qua thánh tổ tầng thứ rồi. Võ Tử Hiên thở dài nói. Hắn tin tưởng, cho dù là phụ thân hắn vị kia tuyệt đỉnh cường giả cũng không có loại này đạo vận sức mạnh. Vị này chủ nhân càng lúc càng phát ra bí ẩn rồi. Thân cảnh nhất trọng hậu kỳ. Khương Vũ cảm ứng một chút bất khả tư nghị nói. Vừa đột phá thần chủ đã trực tiếp là thần cảnh nhất trọng hậu kỳ. Xích Đan Tử nhìn trời nói. Tên này còn để cho người sống. Hắn hấp thu nhiều như vậy lôi vũ, ta còn tưởng hắn đột phá thần chủ đây. Võ Tử Hiên không còn gì để nói. Các ngươi nhớ hay không chủ nhân nói? Lôi kiếp dịch. Một vị thánh thần như nghĩ ra cái gì mắt sáng lên nói. Đúng vậy a. Hắn nói độ kiếp lại có, không phải là nói cái này thần kiếp a. Một vị bán bộ thánh tổ vừa mới đột phá không lâu nói. Có khả năng. Lôi vũ lôi kiếp còn không có lôi kiếp dịch, ta thật không biết loại nào lôi kiếp sẽ có lôi kiếp dịch. Võ Tử Hiên nghiêm túc nói. Lôi vũ chính là một loại kiếp nạn của tu giả, trung cổ đến nay chưa hề có ai vượt qua nó, thượng cổ có hay không thì hắn không biết a. Hắn từng độ lôi vũ a. Ma Luyện ngửa mặt nhìn trời không biết nói gì. Hắn từ thiên đan cảnh đã bắt đầu có lôi kiếp, trong tộc trưởng bối đoán là do hắn khai mạch vượt qua thường nhân, thế nhưng vị này chủ nhân e rằng vừa sinh ra đã bị sét đánh a. Hắn nghiến răng nghĩ. Ừm. Không sai. Lôi vũ lôi kiếp không mấy người biết đến, hắn lại chắc chắn mình độ lôi vũ, xem ra trước đó hắn đã ít nhất một lần độ lôi vũ a. Khương Vũ nũng nịu nói, giọng nói xen lẫn run sợ. Bọn người này ở nơi đây nghị luận, ở cách đó hơn 5 vạn dặm cũng có một tốp người cũng đang bàn tán. Lôi kiếp dừng lại rồi a, kiếp vân đã biến mất. Một vị thần cảnh tam trọng nói. Không đơn giản a. Lôi kiếp đã tản đi nhưng loại kia áp bách vẫn còn. Xem ra là vị kia độ kiếp xong vẫn chưa rời đi. Một vị khác thần cảnh tứ trọng ngưng trọng nói. Các ngươi có cảm thấy vị này độ lôi vũ cũng giống vị kia hơn một tháng trước sao? Hắn lôi vũ trung tâm cũng có một cái cự đại vòng xoáy a. Một vị thần cảnh nhất trọng nói. Ồ, vị kia đạo hữu có thể giải thích sao? Một vị thần cảnh nhị trọng hỏi. Các ngươi không biết a? Hơn một tháng trước có một vị cái thê yêu nghiệt độ kiếp, hắn chưa đến thần cảnh nhưng đột phá lôi kiếp lại là lôi vũ. Khi đó bọn ta cũng không dám đến gần nên không biết là vị nào nhưng có thể khẳng định hắn còn chưa phải thần cảnh. Hôm nay lại có lôi vũ, cả hai lần lôi vũ đều chưa kịp hạ xuống hoàn toàn thì ở trung tâm kiếp vân thì đã xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, sau đó thì lôi kiếp kết thúc, cỡ nào tương tự a. Vị kia thần cảnh nhất trọng rung động kể lại sự tình. Lôi vũ? Không phải là chỉ có vượt qua thần cảnh mới có khả năng sinh ra sao? Tuyệt sát lôi kiếp a. Một vị thần cảnh run giọng nói, hắn gặp lôi vũ là không có khả năng sống sót a. Thế giới của loại này yêu nghiệt không phải là chúng ta có thể lý giải a. Nếu đúng như ngươi nói thì e rằng mấy vị tinh không yêu nghiệt cũng không sánh bằng hắn a. Có lẽ chỉ có cái kia cái thế ma quân đã chết so cùng hắn. Một vị thần cảnh ngũ trọng nhìn về phía Vũ Thiên Quân độ kiếp nói. Ha ha, cũng chưa hẳn, vị kia cái thế ma quân đã chết nhưng cũng không có nghĩa là không có người cùng hắn so sánh. Hơn một năm trước, ở Yêu Nguyên Sơn Mạch có tin truyền ra, có một vị thiếu niên bí ẩn độ qua lôi vũ, có thánh tổ đại năng khẳng định hắn còn chưa đến thánh tổ cảnh, thế nhưng vị kia thánh tổ cũng không dám đi vào lôi vũ cho nên cũng không biết vị kia là ai. Ha ha. Một vị khác thần cảnh ngũ trọng cũng nói ra sau đó cười quái dị, không biết là coi thường mấy tên này cô văn quả lậu hay khinh thường vị kia thánh tổ a. Lôi vũ. Ở đây mấy vị thần cảnh hút vào một ngụm khí lạnh, loại kia yêu nghiệt đã bao nhiêu năm không hiện thế a. Độ kiếp xong cũng đã gần một canh giờ, Vũ Thiên Quân quanh người loại kia đạo vận cũng đã lan đến hơn 3 trượng quanh người thì mới dừng lại, sau đó hắn mở mắt, thở ra một ngụm khí trắng rồi ngửa mặt nhìn trời bất ngờ cười to. Và hát ra hát ra hát ra ba. Tốt cho mấy cái thái sơ sinh linh. Vũ Thiên Quân cười to sau đó lẩm bẩm nói. Có một số việc không nên để cho bất kỳ ai biết ta, ít nhất là lúc này không nên cho quá nhiều người biết ta. Hắn lâu nay thắc mắc vì sao hắn là thái sơ sinh linh hậu duệ nhưng lại không có truyền thừa ký ức thế nhưng khi hắn đột phá thần cảnh thì hắn đã hiểu. Thái sơ sinh linh từ khi hình thành đã có cảnh giới tương đương thần cảnh do đó muốn kế thừa nó ký ức truyền thừa cũng phải có thần cảnh cảnh giới. Hắn trước nay mới có ma mạch đến thần cảnh mà không phải là hắn đầy đủ nên không nhận được truyền thừa. Hắn lúc này thần cảnh cảnh giới đã nhận được truyền thừa thế nhưng cũng không hoàn chỉnh, xem ra là do huyết mạch không đủ thuần a. Hắn kế thừa thái sơ sinh linh tên là Dung. Hỗn độn cảnh. Sau thánh tổ là hư vô cảnh cùng hỗn độn cảnh. Thái sơ sinh linh đại chiến vì muốn cường đại hơn, hấp thu đối phương đạo vận cũng như thân thể làm bản thân mạnh hơn.
Thái sơ sinh linh cường đại nhất là hoang, Thái sơ sinh linh đại chiến kết thúc ở cuối thời Hồng Hoang sau đoa lại tiếp tục ở Thái cổ do Thái cổ chư tộc liên thủ diệt Thái sơ sinh linh, Thái cổ sụp đổ, không gian pha thoái, chư tộc cường giả vẫn lạc vô số, lâm vào ngủ say ở ẩn, Thái sơ sinh linh hầu như vẫn lạc hoặc trọng thương nhau nhau đi vào luân hồi sau đó phá hủy luân hồi, thề một ngày trọng sinh sẽ diệt chư tộc cũng chính là hậu duệ của chúng. Thái sơ sinh linh cuối cùng đi vào luân hồi là dung. Tinh không bát đại trung cực lực lượng, sinh mệnh, tử vong, vận mệnh, thiên phạt, hủy diệt, luân hồi, vạn tượng, thời không. Nắm giữ một loại trung cực lực lượng đại biểu cho thành tựu hỗn độn cảnh, đỉnh phong tinh không. Hắn bị loại kia đạo vận kiềm chế không cho cử động trong thiên kiếp là thiên phạt lực lượng, hắn đạo vận bao quanh người mà đồ án thái cực sinh ra là luân hồi lực lượng. Hắn kế thừa dung thiên phú là dung hợp, đồng hóa bất kỳ loại nào năng lượng. Truyền thừa của Vũ Thiên Quân không đầy đủ, rất đứt quãng, hắn tổng kết chỉ được bấy nhiêu tin tức mà thôi, thế nhưng tạm thời đã đủ rồi, một ngày kia hắn huyết mạch thêm một bước tiến lên sẽ biết thêm a. Bọn người Võ Tử Hiên thấy Vũ Thiên Quân độ kiếp xong nộ đạo tỉnh lại đột nhiên cười to, không biết hắn là bị sao. Lát sau thấy hắn đứng đó một mình suy tư thì mới tiến lại gần. Chủ nhân, ngài không sao a? Ma Luyện đến gần nhẹ giọng hỏi. Loại kia đạo vận bị Vũ Thiên Quân thu về, bọn hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Không bị lôi vũ làm cho giật mình a? Một vị thánh thần không biết nói gì. Các ngươi mong ta bị thế nào a? Nói đi bản thiếu gia cho các ngươi thấy. Vũ Thiên Quân nhìn mấy tên cường giả cười nhẹ răng trắng nói, bọn hắn tất cả đều là dạng trung niên nhân a, ngoài ra có hai vị nữ nhân 27-28 tuổi. Là Khương Vũ cùng một vị khác gọi là Vương Thiên Tiến. Ách! Bọn ta là lo lắng a. Ma Luyện giật mình nói. Bọn hắn chứng kiến Vũ Thiên Quân thủ đoạn thì giật mình không thôi, thêm vào loại kia đạo vận làm cho bọn hắn kinh hồn tăng đảm, bọn hắn lúc này đã trung tâm đi theo hắn a. Người này lớn lên thế gian có ai cùng tranh phong? Chủ nhân! Ngài có phải hay không nên thay cái y phục a? Khương Vũ nhìn Vũ Thiên Quân cười khúc khích nói, như một cô nương nhà bên làm cho mấy vị cường giả suýt nữa rất cảm. Cười cái gì a? Các ngươi không thấy ta rất nghèo sao? Còn không có y phục để thay đây. Một đám lao bất tử đi chỉ trỏ một cái tiểu hài tử rất vui a. Vũ Thiên Quân nghiến răng nói. Hình tượng của hắn lúc này đủ biết bắt ta, có mỗi cái khố che đị tiểu thiên quân. Chương 24, Thủy Linh Thể. Đã hai ngày từ khi Vũ Thiên Quân độ kiếp xong, lúc này hắn đang ngồi bên một cái hồ rộng lớn, xung quanh thỉnh thoảng cũng có vài con yêu thú nhỏ yếu đến đây uống nước, hắn đang mặc một bộ y phục rộng thùng thình, không biết là của vị nào đại năng a. Hắn để chân trần ngâm nước nhìn sóng hồ nước lăn tăn không biết suy nghĩ gì. Hai ngày trước sau khi độ kiếp xong hắn từ Xích Đan Tử nhẫn chữ vật lấy được một bộ y phục miễn cưỡng phù hợp hắn, chỉ là nó nhỏ nhất trong tất cả các y phục của 10 vị cường gia kia mà thôi. Sau đó bọn hắn di chuyển đến cái này hồ nước, nơi này phong cảnh cũng xem như tạm được nên Vũ Thiên Quân quyết định dừng lại rồi bảo bọn người Võ Tử Hiên tản ra nghe ngóng xung quanh, sau đó lại quay lại đây. Bọn hắn bị nhốt kẻ gần nhất cũng đã gần 2 và 5, đối với ngoại giới cũng không do quá nhiều nên cũng cần ra ngoài tìm hiểu tình hình a. Vũ Thiên Quân ngồi một mình nhìn hồ nước, hắn khẽ miệng mang theo nụ cười nhìn phía dưới hồ nước. Bên dưới hắn nhìn thấy có vài cái yêu thú cũng xem như có chút cường đại, mạnh nhất cũng có thông thần cảnh đỉnh phong thỉnh thoảng nhìn về phía hắn ánh mắt bất thiện. Thông thường yêu thú muốn hóa hình cũng cần thần cảnh siêu cấp tu vi, còn một số đặc dị yêu thú thậm chí có thần chủ cảnh giới vẫn không thể hóa hình, cũng có vài loại yêu thú cho dù đã có thể hóa hình nhưng luôn giữ yêu thú bản thể. Nhìn ta lâu như vậy các ngươi cảm thấy làm gì được ta sao? Vũ Thiên Quân bất ngờ nói với mặt hồ, âm thanh truyền xuống làn nước truyền vào hai mấy cái thông thần cảnh yêu thú. Mấy cái yêu thú dần dần nổi lên mặt nước, bọn nó là một loại yêu thú gọi là Sĩ Kiếm Ngư. Trước đầu sinh ra một cái mũi nhọn như kiếm nhìn chằm chằm Vũ Thiên Quân nhưng không tấn công, một lát sau bọn nó lại lặn xuống, tên nhân loại này không đơn giản a. A. Vậy mà biết tránh nặng tìm yếu, thú vị ghê, đây là bản năng sao? Ta đã có hơn một tháng không có ăn thịt a. Vậy ngươi nghĩ sao tiểu cá trạch? Vũ Thiên Quân lại nhìn xuống đáy hồ, dưới đáy hồ có một cái hắc động đen ngòm, bên trong yêu khí quần quận thế nhưng không phát tán ra bên ngoài cho thấy cái kia yêu thú cũng không yếu chút nào a. Nhân loại, ta không muốn cùng ngươi đối địch, không cần ép ta quá đáng. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, có thể nói chuyện. Thông thường cũng đã có thần cảnh cảnh giới a. Ha ha, thông minh. Vậy ngươi cũng không nên nhìn ta như vậy, cảm giác bị kẻ khác nhìn lén ta rất không thích a. Vũ Thiên Quân cười nói, ngươi cái thần cấp nhị trọng phi giao thịt ta cũng có hứng thú a. Phi giao lập tức câm miệng, hai ngày trước một đám cường giả đến đây làm nó không dám nhúc nhích, sau đó bọn người kia rời đi để lại tên này nhìn như vô hại tiểu tử, có đánh chết nó cũng không tin tên này vô hại a. Một đám cường giả để lại một tên tiểu tử vô hại ở Nguyên Mục Tinh Lâm, nơi mà yêu thú hành hành ai dám tin. Ai? Nhàm chán. Vũ Thiên Quân chán nản nói. Sau đó nhảy vào hồ nước để cho bản thân nổi lên rồi nhắm mắt lại ngủ say. Có lẽ cũng chỉ có tên này có nhã hứng ngủ a. Đứng lại, ngươi không còn đường chạy, mau dừng lại theo ta về a. Vũ Thiên Quân nhắm mắt ngủ được gần nửa canh giờ thì bất ngờ có một tiếng hô lớn rất không hài hòa vang lên. Tiểu thư mau chạy đi để ta cản lại bọn chúng. Một giọng nói giản mua vang lên. Phù lão. Lại một giọng nữ nhân khiếp sợ nói. Chúng ta quay về a. Không được a tiểu thư, bọn người kia muốn bắt ngươi là để uy hiếp lao ra mà thôi, quay về chính ngươi sẽ liên lụy lao ra, khi đó chỉ sợ. Phù lão giọng nói run rẩy. Hu hu, phù lão ngài. Thiếu nữ nhìn trước mắt ông lão mình đầy thương tích nói. Ha ha, phù lão, nếu ngươi ở thời kỳ toàn thịnh đúng là có thể mang đi tiểu thư, nhưng ngươi lúc này trúng một trưởng của tứ gia, ngươi nghĩ ngươi còn đi được. Giọng nói không hài hào kia lại vọng tới, theo đó một đám người chạy đến, kẻ cầm đầu cũng có thần cảnh nhị trọng thiên siêu cấp cường giả.
"Tiểu thư, mau theo ta quay về a, quay về ngươi vẫn là nhị tiểu thư Yến gia ta."
"Hừ, một đám phản chắc, nếu để mấy vị lao tổ biết, các ngươi đừng hòng sống sót." Phù lao trọng thương lạnh lùng nói, hắn tu vi vậy hẳn cũng có thần cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong.
"Ha ha, Phù lão, ngươi nghĩ nếu không có vài vị lao tổ ngầm đồng ý, nhị gia cùng tứ gia dám hành động?"
"Ngu xuẩn." Giọng kia không hài hòa lại vang lên.
"Tư Nguyên Thúc, tại sao lại như vậy?"
Vị tiên nhị tiểu thư run giọng nói.
"Nhị tiểu thư, gia chủ những năm này trọng thương không cách nào lành lại, Yến gia ta cần một cái gia chủ mới.
Mấy vị lao tổ cũng là có vài người ngầm đồng ý, chỉ cần ngươi quay lại, gia chủ chắc chắn sẽ giao ra gia chủ ấn, khi đó Yến gia vẫn là Yến gia a."
Tư Nguyên nhẹ nhàng khuyên bảo nhị tiểu thư.
"Việc này, nhị tiểu thư không biết nói như thế nào.
Tiểu thư không nên nghe bọn hắn nói."
Phù lao vội vàng khuyên nhị tiểu thư, thế nhưng dị biến bất ngờ nổi lên.
"Tiểu ca trạch, cho ngươi một cơ hội không bị ta ăn thịt, giữ lại thiếu nữ kia, còn lại đuổi hết đi.
Rồi ở đâu vo ve nhiều quá rồi."
Vũ Thiên Quân đang ngủ thì bất ngờ mở mắt ra đối với Phi Giao nói.
Phi Giao đang ở trong huyệt động suy nghĩ làm sao thoát khỏi tên kia nhân loại thì nghe Vũ Thiên Quân giọng nói truyền đến, lúc đầu ngẩn ra, sau đó mừng như điên.
"Được, ta lập tức đuổi bọn hắn đi."
Phi Giao lập tức lao ra hát động phi lên mặt hồ nhưng không dám làm động mặt nước.
"Các ngươi dám quấy nhiễu,
vị kia nghỉ ngơi, còn không mau cút đi."
Phi Giao đang định nói là bản giao thế nhưng vị kia đang ở đây, cho nó 10 cái lá gan cũng không dám nói à.
"Tiểu cô nương kia ở lại."
Phi Giao lúng túng nói.
"Hả?
Phi Giao, nơi này lại có một đầu Phi Giao."
Bọn người truy đuổi Phù lão cùng nhị tiểu thư giật mình nhìn Phi Giao, có thể mở miệng nói chuyện, ít nhất cũng có thần cảnh a.
"Phi Giao ngươi không cần quá đáng, bọn ta nhiều người cũng có sợ ngươi."
Tư Nguyên Thúc lạnh lùng nói.
Hắn nhìn ra Phi Giao cũng có thần cảnh nhị trọng hậu kỳ mà thôi, cùng cảnh giới với hắn, đánh lên hưu chết về tay hay còn chưa biết, huống chi bọn hắn lợi về quân số a.
"Muốn chết?
Đã không muốn đi thì lưu lại đây đi."
Phi Giao không dám làm động mặt nước nên lao ra mặt nước, nó sau lưng có một đôi cánh thủy lam sắc, vỗ một cái lập tức lao về phía Tư Nguyên tốc độ nhanh kinh người.
"Hát Vân, Tàn Lang hai ngươi theo ta đối phó cái này Phi ra, còn lại chia ra bao vậy Phù lão?"
Tư Nguyên từ bên hông dắt ra đại đao đối với bọn người còn lại nhanh chóng phân phó.
"Để xem ngươi có bao nhiêu lợi hại."
Hắn lần này mang theo hơn 30 người, hắn thần cảnh nhị trọng, 4 tên thần cảnh nhất trọng, còn lại là địa đan đến tiên đan không đều, chia ra bao vậy Phù lão hai người là đủ rồi à, Phù lão cũng đã là đèn cạn dầu, không có bao nhiêu đáng sợ à.
"Hắc, bản giao cho ngươi thấy thế nào là hối hận."
Phi Giao dựa vào tốc độ ưu thế cùng móng vuốt sắc bén rất nhanh đã cùng ba người Tư Nguyên đánh thành một đoàn, coi như là cân sức à.
"Phù lão, thúc thủ chịu trói đi, bọn ta không muốn xuống ta với ngươi, chúng ta phục vụ Yến gia cũng đã mấy trăm năm."
Một vị thần cảnh nhất trọng chân thành nói.
"Bọn hắn đều là theo Yến gia nhiều năm, khác chỉ là đi theo khác chủ mà thôi.
Không cần nói nữa, muốn mang tiểu thư đi thì bước qua xác ta rồi hay nói."
Phù lão kiên định nói ra.
"Phù lão."
Nhị tiểu thư chỉ có tụ nguyên cảnh đỉnh phong đau khổ nói.
"Vị này Phù lão là theo nàng từ khi sinh ra mà đi theo bên cạnh nàng thủ hộ a.
Rượu mời không uống thích uống rượu phạt.
Chết đi."
Một vị còn lại thần cảnh nhất trọng không kiên nhẫn nói ra, sau đó ngang nhiên vung kiếm xuất thủ.
Thường ngày hắn tuyệt không dám làm như vậy nhưng lúc này Phù lão đã không còn bao nhiêu sức lực a.
Phù lão thấy hắn công tới cũng vung kiếm lên gión đỡ nhưng hắn lập tức bị đẩy lùi phun ra một ngụm máu đen run rạc đứng không vững.
"Phù lão."
Nhị tiểu thư hoảng sợ lập tức tiến lên đỡ Phù lão lo lắng.
"A i i i,
trời muốn diệt tiến ra a."
Phù lão nhìn trời thở dài, hắn lúc này trọng thương đã khó tránh khỏi một kiếp a.
"Uy,
tiểu ca trạch, ngươi không giải quyết được ba tên đó lát nữa ta giải quyết ngươi."
Một giọng nói hài tử vang lên, sau đó một cái nam hài mặc quần áo rộng thùng thình đi về phái nhị tiểu thư cùng Phù lão.
"Hả?
Nhà ai hài tử lại để cho hắn đi vào Nguyên Mộc Tinh Lâm?"
Một vị thiên đan cảnh nhìn Vũ Thiên Quân cười nói.
"Tiểu tử mau rời khỏi tránh bị mất mạng uổng a.
Nơi này yêu thú phần đông."
Một vị khác thiên cảnh đang nói thì bỗng nhiên im bặt mà bắt đầu sau đó bị ném mạnh về phía sau đạp vào đại thụ hôn mê. Tên thiên đan cảnh nói trước đó cũng có cùng kết quả.
"Rồi nhiều như vậy?"
Vũ Thiên Quân ngáy ngáy lỗ tai nói.
"Bọn người truy sát thấy kinh dị, bọn hắn không cảm thấy gì thì hai người kia đã bị đánh bay, không có chút manh mối gì à, cái gì gây nên?"
"Siêu cấp đại năng,
ngươi có đồng ý đi theo ta?"
Vũ Thiên Quân không có người ngăn cản đi đến trước người vị kia nhị tiểu thư nói.
Hắn còn thấp hơn nàng hơn một cái đầu, nhìn ra có chút quái dị.
"Không có khả năng.
Nhị tiểu thư Yến gia ta làm sao có thể đi theo ngươi?"
Phù lão tức giận lạnh lùng nói. Tuy rằng tiểu tử này xuất hiện có chút quỷ dị nhưng hắn Yến gia cường đại, làm sao có thể để cho nhị tiểu thư nhận kẻ khác làm chủ, nói ra sẽ là chuyện cười của cả tinh không a.
"Ta hỏi nàng, không phải ngươi."
Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nhìn Phù lão sau đó lại nhìn nhị tiểu thư lặp lại.
"Ngươi có đồng ý đi theo ta?"
"Ta..."
Nhị tiểu thư ngày hôm nay gặp nhiều chuyện xảy ra, hoảng sợ, lúc này quả thật không biết nên nói thế nào.
"Ha ha, nhị tiểu thư thân mang thủy linh căn, ngày sau lớn lên chắc chắn là một phương cường giả siêu cấp, ngươi là thứ gì mà đòi nàng đi theo ngươi?"
Phù lão cười điên cùng nói.
"Ông xòm."
Vũ Thiên Quân hừ lạnh nhìn Phù lão một cái.
Phù lão nhưng nhận trọng kích lại lùi lại ba bước phun ra một ngụm máu đen.
"Ngươi..."
Phù lão trợn tròn mắt nhìn tiểu hài trước mặt, hắn là cái gì à, nhìn mới 12, 13 tuổi làm sao có thể mạnh như vậy, cho dù hắn bị trọng thương cũng không phải cái gì a miêu a cẩu có thể làm hắn bị thương a.
"Không cho ngươi tổn thương Phù lão."
Nhị tiểu thư hoảng sợ nói.
"Ngươi cái gì ngươi,
còn dám mở miệng ta lập tức giết ngươi. Ta ghét nhất là có rồi vo ve bên hai. Vũ Thiên Quân lườm Phù lão một cái sau đó lại nhìn nhị tiểu thư. Thời gian của ta có hạn, quyết định nhanh lên, ta còn phải rời khỏi Nguyên Mộc Tinh Lâm, một cái thủy linh thể còn chưa có khả năng làm chậm thời gian của ta. Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói. Quả thật hắn không xem một cái thủy linh thể là cái gì cường đại, thế nhưng đó là đối với hắn, đối với người khác lại là tồn tại cường đại vô cùng a. Chương 25, đi ra Nguyên Mộc Tinh Lâm. Ngươi. Nhị tiểu thư tức giận nhìn hắn, nàng đọc tài liệu cổ, nàng thể chất chính là theo thượng cổ mà truyền lại, chính là kế thừa thủy thần nhất mạch a, như thế nào trong miệng hắn cũng không kém đổ bỏ bao nhiêu vậy. Vị tiểu huynh đệ này, đây là chuyện yến gia ta a, tuy rằng yến gia ta không muốn gây phiền phức cũng không có nghĩa là sợ phiền phức a, ngươi xen vào việc này e rằng yến gia ta không để ngươi yên ổn a. Một vị thần cảnh nhất trọng giọng nói mang theo uy hiếp nồng nặc nói, ý nói là yến gia hắn sẽ trả thù a. Uy, Ma Luyện, cái này yến gia rất cường đại a. Vũ Thiên Quân bất ngờ đối với hư không nói, tiểu ca trạch, ta xem ngươi là muốn ta tự mình giải quyết chúng rồi giải quyết ngươi a. Sau đó hắn nhìn về phía Phi Giao đang đánh với ba người kia hô lớn, ủm, cũng không tính cường đại lắm, hai vạn năm trước có một cái thần chủ gia tộc mà thôi, thuộc hạ không rõ lắm bọn hắn lúc này. Hư không rách ra, một vị trung niên nhân đi ra, hắn tiện tay vơ lấy một người truy sát phủ lao hai người tiến hành siêu hồn. Hai cái thần tôn sơ kỳ, ta một tát cũng có thể khiến cho cả cái yến gia biến mất trên thế gian. Ma Luyện như không có gì nói ra mà không để ý chút nào bọn người bên dưới đang trợn mắt há mồm nhìn hắn. Thế a, hai cái thần tôn cũng coi như có chút cường đại, dọa ta sợ không thôi a. Vũ Thiên Quân cười không phải cười nhìn vị kia thần chủ nhất trọng thiên. Ngươi nói ta quản được hay không a? Dạ, ngài quản a. Vị này thần cảnh nhất trọng run giọng nói. Xé rách không gian đã không phải thần chủ bình thường có thể làm được, một tát làm cho yến gia biến mất, không phải ý nói một tát hai vị thần tôn lão tổ cũng bỏ mạng sao? Vị này Nam Hải còn là chủ nhân của hắn, bọn hắn đến cùng có bao nhiêu cường đại? Ê, ngươi là không đồng ý a? Vũ Thiên Quân nhìn nhị tiểu thư nói sau đó đạp vào không khí nói với Ma Luyện. Đi thôi, thu thập đủ tình báo a. Vâng, chủ nhân. Ma Luyện cung kính đi sau hắn trên bầu trời nói. Ha ha, tiểu cá trạch, ngươi không hoàn thành nhiệm vụ a, ta đang không vui, tha cho ngươi một mạng. Vũ Thiên Quân lười biếng nói. Đây là cái gì chó má logic a? Hả? Đa tạ đại nhân không giết. Phi Giao mừng rỡ nói sau đó tung người bay vào sâu trong Nguyên Mộc Tinh Lâm, ở bên ngoài này quá nguy hiểm rồi. Gặp lại vị kia Nam Hải không chừng nó thật bị nướng lên ăn a. Chờ đã. Nhị tiểu thư bất ngờ lên tiếng. Ngươi là muốn ta là tiểu thiếp của ngươi a? Nhị tiểu thư đỏ mặt nói. Vũ Thiên Quân cùng Ma Luyện suýt nữa ngã xuống đất quay lại nhìn nhị tiểu thư. Ta khi nào muốn nạp ngươi làm thiếp? Bản thiếu gia ta chính thức còn chưa chính thức lấy về đi đâu nạp thiếp. Vũ Thiên Quân nhìn nhị tiểu thư không tiếc rèn sắt khi còn nóng. Ta là để ngươi đi theo ta à, là đi theo, ai cần ngươi làm thiếp, bản thiếu gia ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu tuấn dật, mị lực tỏa ra bốn phía, nạp thiếp để hết cuộc sống tự do tự tại a. Ta đại ca còn chưa lập gia đình đây, ngươi cứ ở đó mà mơ đi. Vũ Thiên Quân thao thao bất tuyệt một hồi mới dừng lại nhìn nhị tiểu thư như nhìn một tên ngu ngốc. Ta sẽ đi theo ngươi với một điều kiện, ngươi phải giúp cha ta chữa thương. Hiểu sai ý nhị tiểu thư đỏ mặt không dám ngẩng mặt lý nha lý nhí nói. Không rảnh. Đi tìm khác cao nhân đi. Vũ Thiên Quân tính hải tử nổi lên nói. Chỉ cần giúp phụ thân ta, ngươi sau này muốn ta làm gì cũng được, bao gồm. Nói đến đây nhị tiểu thư đỏ mặt mà im lặng. Uy. Ta nói a tỷ tỷ, ngài không nên thế à, nghe như bản thiếu gia ta ức hiếp con gái nhà lành. Để mẫu thân cùng phụ thân ta biết sẽ đánh ta à? Vũ Thiên Quân quái dị nói xong nhớ đến mẫu thân làm hắn không còn vui được bao nhiêu nữa. Ma Luyện, cái kia phụ thân nàng bị thương như thế nào a? Hắn nghiêm túc nhìn Ma Luyện nói, đã quyết định thu cái kia nhị tiểu thư, hắn không muốn nàng có khúc mắc gì. Có lẽ là bị thương thần hồn. Căn cứ theo siêu hồn Ma Luyện đưa ra suy đoán. Vậy a, Xích Đan Tử, ngươi theo nàng trở về Yến gia a, tiện thể tìm hiểu chút tình báo những năm này. Vũ Thiên Quân lại nhìn hư không nói ra. Hư không lại rách ra, Xích Đan Tử bước ra cung kính nói. Dạ. Chủ nhân. Thì ra bọn hắn đã sớm quay lại đây chỉ là thấy có tiểu đà tiểu nháo nên trốn trong hư không xem kịch vui mà thôi. Còn những người này. Ma Luyện chỉ bọn người truy sát kia nói. Giết. Ta tạm thời không muốn có ai biết sự hiện hữu của ta. Vũ Thiên Quân tuyên án tử hình, trước khi làm rõ nguyên nhân gia tộc gặp nạn, hắn sẽ không hiện thế. Chủ nhân. Hay là chúng ta theo hai người này về yến gia à, chúng ta chỉ cần bí mật vào không cho ai biết là được à. Khương Vũ cũng đi ra từ hư không nói. Đúng vậy a chủ nhân. Vương Thiến Thiến lúc này cũng nói ra. Tiểu nha đầu. Ngươi tên là gì? Nói xong nàng quay sang hỏi nhị tiểu thư. Ta. Văn bối Yến Linh Nhi ra mắt các vị tiền bối. Nhìn 11 vị cường giả từ hư không đi ra, Phù lão cùng Yến Linh Nhi trợn mắt há mồm không biết thế nào cho phải. Đây là cái gì nhóm người à, cảnh giới cao đến đáng sợ, còn vị này tiểu chủ nhân của bọn hắn, có một cái gì đó làm cho người ta không giải thích được, nhìn như tự nhiên nhưng lại không chút nào tự nhiên. Hả, vậy theo các ngươi đi, ta cũng nên gặp người một chút, đã qua bao năm a? Vũ Thiên Quân một bộ ông cụ non nói. A, còn phải thay y phục, rộng quá cũng không thoải mái. Sau đó Ma Luyện vung tay lên bao lấy Phù lão cùng Yến Linh Nhi bay lên bầu trời theo hướng Phù lão chỉ đi về Yến gia. Phù lão mừng rỡ không thôi, có mấy vị này giúp đỡ, Yến gia rất nhanh sẽ ổn định lại, về phần Yến Linh Nhi, có thể đi theo vị này bí ẩn Nam Hải là của nàng may mắn a.
Bọn người Vũ Thiên Quân một đường xé rách hư không đi ra Nguyên Mộc Tinh Lâm, tự nhiên là do Võ Tử Hiên lao động chân tay à, không đến nửa ngày sau bọn hắn đã đến Yến Gia địa bàn làm cho phủ lao hâm mộ không thôi. Loại này đại năng tùy tiện xé rách không gian rời đi có bao nhiêu cường đại à, bọn hắn chạy hơn một tháng, lúc này quay về chưa đến nửa ngày. Yến Gia địa bàn cũng không cách quá xa Nguyên Mộc Tinh Lâm a. Yến Gia thống trị hơn 10 cái tinh cầu có liên hệ với nhau bằng truyền tống trận, Vũ Thiên Quân lúc này đã đến một trong các tinh cầu đó, tinh cầu có tên là Lục Ma Tinh, chỉ là một tiểu tinh mà thôi, so với Thanh Vân Tinh trước kia có lẽ chỉ bằng 1 phần 10 a. Linh khí xem như cũng tương đối, võ giả cao cấp nhất cũng có thần cảnh nhị trọng đỉnh phong, tương đương phù lão. Từ nơi này, truyền tống đến Yến Gia Tinh chỉ cần một lần truyền tống là được. Phù lão cung kính nói với mấy người Võ Tử Hiền, hắn thấy cho dù bọn người này gọi Vũ Thiên Quân là chủ nhân nhưng hắn cũng không phải rất cường đại a, chắc là hậu nhân của vị đại năng nào đó, hắn đoán Võ Tử Hiền bọn người tối đa cũng chỉ có thần tôn cảnh mà thôi. Hắn làm sao biết Võ Tử Hiền là đang thả chậm tốc độ a? Tinh vực sắp nhập, không gian ngày càng cứng rắn a. Võ Tử Hiền một đường xé rách không gian lúc này nói, không phải bất đắc dĩ tu giả sẽ không đi xé rách không gian mà sẽ dùng truyền tống trận a. Chủ nhân, ngài là đến Yến Gia Tinh hay là đi dạo a? Võ Tử Hiên quay người hỏi Vũ Thiên Quân, phù lao không biết vị này thủ đoạn thế nhưng hắn biết vị này không phải đơn giản như vẻ bên ngoài của hắn a. Xích Đan Tử, ngươi mang theo ba cái thánh thần đi giúp Yến Gia đi, ta thấy nơi này hoàn cảnh không sai, tạm thời ở đây đi. Nhanh một chút rồi chúng ta rời đi. Vũ Thiên Quân nhìn phía dưới Lục Ma Tinh nói. A, sau khi trở về các ngươi tự sắp xếp thành thập nhị hộ pháp a. Chủ nhân cả ngày nghe không thú vị lắm. Vũ Thiên Quân lười biếng nói sau đó đi về phía Lục Ma Tinh chậm rãi mà đi. Tuân lệnh chủ nhân. Xích Đan Tử lên tiếng nói sau đó kéo một tên thánh thần đỉnh phong cùng hai tên mới đột phá rời đi cùng với Yến Linh Nhi hai người. Thập nhị hộ pháp. Còn lại mấy người như có điều suy nghĩ, không lẽ vị này tiểu chủ nhân muốn xây dựng thế lực. Xích Đan Tử sáu người một đường thẳng đến truyền tống trận sau gió khởi động truyền tống trận đến Yến Gia Tinh, bọn hắn không biết là cũng có đại chiến a. Truyền tống trận sáng lên, Xích Đan Tử bảy người biến mất cũng chỉ có mấy người phát giác mà thôi, thế nhưng cũng ngay lập tức câm miệng. Có thể tùy thời kích phát truyền tống trận chỉ có thể là Yến Gia dòng chính, bọn hắn còn không có khả năng can thiệp a, không cẩn thận còn bỏ đi cái mạng nhỏ. Chia ra nghe ngóng chút tình huống nhưng năm này a, đặc biệt là Vũ Gia mấy năm trước, nghe ngóng xem có thể biết tộc nhân không. Vũ Thiên Quân vẫn còn chưa biết chính xác là bao lâu a. Vũ Gia. Bọn người Võ Tử Hiên nhớ đến vị chủ nhân này họ Vũ, gia tộc bị diệt a. Xem ra hắn còn nhỏ nhưng trải qua không ít chuyện. Tuân lệnh chủ nhân. Vậy ngài a? Ma Luyện nhìn Vũ Thiên Quân hỏi. Đi đi, tinh cầu này còn không có gì uy hiếp được ta. Vũ Thiên Quân cười nói, lấy hắn ma mạch thần chủ trung kỳ đỉnh phong, cũng không phải đơn giản như vậy à. Mặt khác chỉ cần bản thân chân chính tu vi cũng có thần cảnh nhất trọng hậu kỳ, hà còn chưa biết mình chiến lược chính thức à. Dạ. Vậy thuộc hạ cáo lui. Ma Luyện quay người bay đi. Ta cũng nên đi dạo một chút à. Vũ Thiên Quân thở nhẹ nói sau đó hướng về nơi xa xa một cái thành trì. Chương 26, lại gặp linh thể. Đi đến thành trì, Vũ Thiên Quân nhìn thấy trên cửa thành có ba chữ lớn. Quan Tinh Thành. Quan Tinh Thành ở trên Lục Ma Tinh cũng tính như đại thành đi. Quy mô như nó trên Lục Ma Tinh chỉ có 10 cái mà thôi, gọi là Lục Ma Thập Thành, nghe như rất khí phách à. Vũ Thiên Quân từ Võ Tử Hiên bọn người lấy được một chút tiền tệ, dĩ nhiên, tiền tệ của tu giả không phải là vàng bạc gì cả mà là một loại tinh thạch chứa linh khí gọi là linh thạch, thông thường tiền tệ là hạ phẩm linh thạch mà thôi, còn trung phẩm linh thạch trở lên thường dùng để tu luyện thế nhưng cũng phải có gia tộc hay thế lực cường đại mới có linh thạch mà tu luyện à, phía trên linh thạch còn có các loại tinh thạch chứa năng lượng cao cấp hơn ví như thần thạch, thánh thạch thế nhưng loại này tinh thạch hiếm thấy vô cùng. Từ Võ Tử Hiên bọn người Vũ Thiên Quân cũng chỉ lấy mấy vạn trung hạ phẩm linh thạch mà thôi, không đáng chút nào, đây là do hắn không muốn lộ ra bản thân mà thôi. Dĩ nhiên hắn cũng lấy một cái nhẫn chữ vật A.